Chương 381, lần sau lên bản ta có thể động trước đuốc không? 2-1, chương 381, lần sau lên bản ta có thể động trước đuốc không? 2-1, bên đường bên trong xe thương vụ, lão quỷ từ trong túi tiền móc ra một cái ngọc bội giao cho Tề Vân. Ngọc bội kia lớn chừng bàn tay, hình dạng giống một cái tiểu chữ tiếng Anh C, sờ lấy xúc cảm rất giống đặc biệt, phía trên còn có cái lỗ nhỏ, hẳn là dễ dàng cho xuyên dây thường đeo dùng. Ngọc bội biên giới điêu khắc một cái rất nhỏ, nhưng lại dị thường tuyệt đẹp loài chim đồ án, loại chim này gọi Chu Hoàn bị đảo quốc hoàng thất tôn làm thánh điểu tượng trưng thuần khiết và trường thọ. Ba thần khí tại đảo quốc địa vị cao thượng, tại cổ dị ký bên trong có rất nhiều ghi chép, cùng cái gì họ rồ si, ạ mạ tệ giả mị cả mị đều có thể kéo tới bên trên quan hệ. Bất quá còn có một loại cách nói khác, căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép, tần triều phương si từ phúc đông độ lúc ngoại trừ mang đến 3.000 đồng nam đồng nữ, còn mang theo đại lượng tần triều bảo vật. Trong đó liền bao gồm ba thần khí. Loại thuyết pháp này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì sớm tại Đông Chu thời kỳ, hoa hạ kim loại cùng ngọc thạch công nghệ liền đã dẫn đầu thế giới, cho nên vào niên đại đó là có thể có tạo ra ba thần khí năng lực. Tề Vân tay chỉ bước ven ngọc bội, cảm giác cái đồ chơi này cũng không có trên mạng truyền mơ hồ như vậy, có thể càng nhiều vẫn là một loại tinh thần tượng trưng. Đi thôi, thông chi bọn hắn toàn bộ đi sân bay. Tề Vân thu hồi ngọc bội, đối với Quyền Ca phân phó. Hảo. Quyền Ca lúc này cho xe chạy, nhanh chóng hướng sân bay chạy tới. Hơn nửa cách giờ, một đoàn người đuổi tới sân bay. Tới trước một bước Hazit Sở đã đợi chờ đã lâu, gặp Tề Vân đến, hắn một mặt hiếu kỳ tiến lên đón. Huynh đệ, ngươi muốn cho ta xem đồ vật gì? Tề Vân vũ bả vai của hắn một cái, thời gian cấp bách, ngươi muốn ở chỗ này không có việc gì mà nói, không ngại trước tiên đi với ta Hoa Hạ, lên máy bay cho người thêm nhìn. Hazit Sở nhíu mày, ngược lại hắn tới đảo quốc chính là vì cho Tề Vân hỗ trợ, bây giờ cái sau đã bình an vô sự đi ra, hắn tự nhiên tùy thời cũng có thể đi. Ok, nghe là cái không tệ hành trình. Hazit Sở nói liền quay người hướng thủ hạ sau lưng giao phó hai câu, tiếp lấy cùng Tề Vân cùng nhau leo lên máy bay tư nhân. Cửa máy bay chậm rãi khép lại, máy bay bắt đầu ở đường băng chậm chạp trượt, mãi đến sông lên vân tiêu, Tề Vân một mực sách theo tâm mới rốt cục triệt để thả xuống. Hazit Sở thưởng thức mỹ nữ tiếp viên hàng không bưng tới chẳng định, không kịp chờ đợi nhìn về phía Tề Vân, tốt minh đệ, bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta biết rốt cuộc là thứ gì đi. Tề Vân cũng không nói nhảm, kéo lên tư ẩn phía sau rèm, lấy ra viên kia ngọc bội đưa tới. Hazit Sở sau khi nhận lấy nhìn mấy giây, tiếp lấy nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thượng đế, thứ này vì cái gì nhìn xem khá quen. Đây là đảo quốc tam trong thần khí dạ xạ cả nị no mạ gạ tạ mạ. Tề Vân thấp giọng nói một câu. Dạ xạ cả nị. Dạ xạ cả nị no mạ gạ tạ mạ. Hazit Sở trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái đồ chơi này không phải tại Đông Kinh hoàng cung sao? Tề Vân cười thần bí, cũng không giải thích nhiều, thứ này ngươi giúp ta tìm cái người mua à, cho ngươi ba thành tiền thuê. Bình thường tới nói, loại giá trên trời này vật phẩm giao dịch, người trung gian cũng là chỉ rút một thành, Tề Vân nguyện ý cho ba thành chính là tại báo đáp đối phương ân tình. Hazit Sở nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn Tề Vân một mắt, không nghĩ tới hắn khẳng khái như thế. Thứ này nếu có thể tìm đúng người mua, một ức USD là nó, 1 tỷ USD cũng là nó, đều xem người mua yêu thích trình độ. Dù là theo thấp nhất một ức USD tính toán, đó cũng là 3.000 vạn. Số tiền này đầy đủ tại châu Âu mua xuống một tòa trang viên. A, ta khác cha khác mẹ hảo huynh đệ, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Hazit Sở nói sẽ phải cho Tề Vân một cái ôm nhiệt tình, nhưng lại bị sau lưng Tề Vân cản lại. Đi, đồ vật liền giao cho ngươi đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng người bán giao dịch là được rồi, tốt nhất đừng lộ ra thân phận của ta. 9 giờ tối, máy bay đáp xuống Hồ Thị sân bay. Tề Vân một đoàn người lân cận tìm quán rượu ở lại, đơn giản thu thập một phen sau, Tề Vân liền dẫn Quyền Ca cùng Tiểu Võ đi tới HP khu một nhà tiệm cơm. Tới Hồ Thị mục đích chính là vì đến nơi hẹn. Trong dạng đã có 4 người đang đợi. Ngồi ở chủ vị là một tên khí độ bất phàm trung niên nhân, mà Tề Vân tương lai cha vợ Triệu Vĩ Lâm đang cùng bắt chuyện. Lao Triệu a, người cái kia con rể bây giờ thế nhưng là ghê gớm a. Ta 2 ngày trước đi kinh thành họp gặp được Tiêu cục trưởng, nghe hắn nói, cả kia vị Văn Đông lãnh đạo đều đối ngươi con rể vô cùng coi trọng. Triệu Vĩ Lâm nghe vậy khẽ giật mình, thân là thương nghiệp cự ngạc hắn tự nhiên biết Văn Đông lãnh đạo là ai, đây chính là trong viện nhân vật số 2, liền hắn đều không nhất định có cơ hội gặp mặt. Tề Vân tiểu tử kia bây giờ thế mà đều tiến vào loại này đại nhân vật tầm mắt. Như thế nào? Ngươi không biết. Triệu Vĩ Lâm cười cười xấu hổ, ta bình thường cùng hắn giao lưu tương đối ít. Nói xong hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại nghĩ tới lần trước tại điều thị cùng Tề Vân gặp mặt lúc chẳng cảnh. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình lúc ấy có phải hay không biểu hiện quá cường thế? Tiểu tử kia sẽ không nhớ hận chính mình a. Bên cạnh phát đội chủ nhiệm Tôn cũng mở miệng nói tiếp, phía trên đã gửi công văn đi, cùng dầu thô quốc hợp tác cái kia quang phục hạng mục đã chính thức xác định, chỉ là đơn đặt hàng kim ngạch thì đến được 100 ức USD, người con rể chính là hạng mục này người phụ trách. Lao Triệu à, mặc dù chúng ta bên này quang phục sản nghiệp cơ sở không sánh được những tình khác, nhưng mà chúng ta chính sách tốt, điểm ấy ngươi là rõ ràng. Hoàng lãnh đạo đã nói, chỉ cần Tề Vân chịu đem nhà máy xây ở chúng ta cái này, mặt đất thu thuế đưa hết cho trên cùng nhất chính sách. Chờ một lúc Tề Vân tới, ngươi nhưng phải giúp đỡ trò chuyện a. Chủ bị Hoàng lãnh đạo gật gật đầu, xem như chấp nhận chủ nhiệm Tôn lời mới vừa nói. Triệu Vĩ Lâm lần nữa chiến thuật tính chất uống một hớp, đành phải đi theo gật đầu. Để cho hắn giúp đỡ nói cùng không có vấn đề, chỉ là Tề Vân có thể cho hắn mặt mũi này sao? Trong lòng của hắn hơi sợ hãi. Dù sao lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn còn nghĩ dùng tiền nắm tiểu tử kia, để cho cái sau rời đi khuê nữ của mình. Mấy người đang trò chuyện, Đồng An Quân dẫn Tề Vân đẩy cửa vào. Mấy vị lãnh đạo, Tề Vân tới. Trên bàn mấy người toàn bộ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào Tề Vân. Tề Vân nhìn lướt qua trong phòng, nâng hai tay lên chắp tay trước ngực, làm một cái ấy náy thủ thế, ngượng ngùng, để cho các vị lãnh đạo đợi lâu. Triệu Vĩ Lâm hướng hắn vây vây tay, giả vờ rất quen thuộc dáng vẻ, tới, Tề Vân. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sĩ phủ Hoàng lĩnh đạo. Hoàng lĩnh đạo trên mặt chất phát nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chủ động đưa tay ra, Tề Vân đồng chí, cuối cùng đem ngươi cho chồng đến. Ta là Hoàng Chí Cường, sớm nghe lão Triệu nhắc lên ngươi, hôm nay gặp một lần quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Tề Vân bước nhanh về phía trước đưa tay ra, mở miệng cười, Hoàng lĩnh đạo, quá khen, vẫn muốn tìm cơ hội bái phòng ngài, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, đã thấy rất nhiều đại lão hắn, biểu hiện vô cùng thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, không có nửa điểm người trẻ tuổi đối mặt thượng vị già có gấp. Hoàng Chí Cường cởi mở nợ nụ cười, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, ha ha, hai ngày trước cùng Tiêu cục trưởng nói chuyện trời đất hắn còn nhắc tới ngươi, nói ngươi là cái nhân tài hiếm có, hôm nay xem xét quả nhiên không giả. Tề Vân nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vị này Hoàng lĩnh đạo tận lực nhấc lên Tiêu Hàn Quang, xem ra là người một đường. Lần trước từng nghe Phú Văn Đào đề cập qua đời miệng, nói Tiêu gia bây giờ thế rất mạnh, hiện tại xem ra quả là thế, trước mắt vị này Hoàng lĩnh đạo, thế nhưng là cùng lao hạ một cái đẳng cấp. Ha ha, lãnh đạo quá khen rồi. Bên cạnh Triệu Vĩ Lâm lại tiếp tục giới thiệu những người khác, Tề Vân, vị này là phát đội chủ nhiệm Tôn. Tề Vân lễ phép cùng đối phương nắm lấy tay, chủ nhiệm Tôn ngài khỏe. Chủ nhiệm Tôn không dám thất lễ, đội vàng đưa hai tay ra, ai nha, Tề tổng ngài khỏe ngài khỏe. Trong phòng khách cuối cùng bị kiệt nhưng là Hoàng lĩnh đạo thư ký. Mấy người đều giới thiệu xong sau, liền ngồi xuống chỗ của mình. Hoàng Chí Cường tự mình cho Tề Vân đổ đầy chén rượu, động tác thong dong tự nhiên, không có chút nào thượng vị giả giá đỡ, giống như là trưởng bối đang chiêu đãi nhà mình văn bối. Tề Vân đồng chí, hoan nên ngươi tới hô thị. Tề Vân vội vàng hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ lãnh đạo, ngài quá khách khí. Ha ha, ta với ngươi nhạc phụ là bạn cũ, hắn vì hô thị phát triển từng làm ra không nhỏ công hiến, ngươi xem như con rể của hắn, đó cũng coi là chúng ta nửa cái hô thị người, về sau có thời gian nhiều đến bên này đi vòng một chút. Một bên chủ nhiệm Tôn phụ hòa theo, đúng, đúng, Tề tổng ngày mai nếu có thời gian, ta có thể mang ngài bốn phía đi loanh quanh. Tề Vân cười gật đầu đáp lại, trước khi tới hắn liền đã biết được hai người này thấy hắn mục đích, nhân ra biểu hiện khách khí như thế, lại có nhạc phụ tương lai Triệu Vĩ Lâm tại, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp tự tuyệt. Trong bữa tiệc bầu không khí không tệ, nói chuyện chủ đề đều rất nhẹ nhàng, giữa lẫn nhau cũng nhiều mấy phần quen thuộc. Qua ba lần rượu, Hoàng Chí Cường đứng lên vỗ vỗ Tề Vân bả vai, đi, tiểu Tề, bồi ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Tề Vân lúc này đứng dậy, hướng bên cạnh Triệu Vĩ Lâm cùng chủ nhiệm Tôn báo cho biết một chút, đi theo Hoàng Chí Cường đi ra phòng khách. Hành lang một bên khác là một mảnh xanh biếc lâm viên cảnh quan, không khí vô cùng tươi mát. Tề Vân từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa cho Hoàng Chí Cường một cây, chính mình cũng ngậm một điếu điểm. Hai người tới trong lâm viên đình nghỉ mát ngồi xuống, Hoàng Chí Cường phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi nói, tiểu Tề à, ngươi cảm thấy hô thị như thế nào? Tề Vân không rõ đối phương hỏi cái này lời nói dụ ý, đành phải tình hình thực tế trả lời, nội tình thâm hậu, phát triển phi thường tốt, kế hoạch cũng rất hợp lý, có thể cảm giác được mỗi tấc thổ địa đều tại chạy về phía trước. Ân, ngươi nói không sai. Hô thị giống như chiếc mở mấy chục năm xe tốt, cái bệ vững chắc, chỉ cần không ra thói xấu lớn, nhất định sẽ một mực chậm rãi đi tới. Hoàng Chí Cường dừng một chút, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm khái, nhưng mà à, chính là bởi vì chiếc xe này nội tình quá tốt rồi, cho nên ai tới mở nó đều sẽ một dạng hướng về tiếp tục đi lên phía trước, nếu như ngươi muốn để nó tại trên tay của ngươi thực hiện vượt qua, chạy ra người khác chưa từng có tốc độ, này liền rất khó, ngươi hiểu ý của ta không? Tề Vân gật gật đầu, hiểu rồi đối phương muốn biểu đạt cái gì, đơn giản chính là muốn làm ra tiền nhiệm chưa từng có chói sáng thành tích. Lãnh đạo là muốn mượn quang phục hạng mục, cho hô thị thêm chút mới động năng. Hoàng Chí Cường cười cười không còn che giấu trả lời, không tệ, cái này 100 ức USD hạng mục, không chỉ là linh tinh, cái điểm GDP đơn giản như vậy. Dầu thô quốc bên kia đơn đặt hàng sau lưng, cất giấu nguồn năng lượng mới lĩnh vực quốc tế cơ hội hợp tác, nếu có thể mượn ngươi hạng mục đem dây chuyển sản nghiệp bắt đầu xuyên, hô thị liền có thể tại quốc tế quang phục lưu trữ năng lượng khối này chiếm đóng tiên cơ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn chăm chú Tề Vân, ngữ khí nghiêm túc hỏi, cho nên, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tề Vân gõ gõ khói bụi, nên tiếp Hoàng Chí Cường ánh mắt, đối phương trong ánh mắt không có thượng vị giả tạo áp lực, ngược lại mười phần chân thành. Cái này cùng lão hầu dùng đại cục hai chữ tới bắt có hắn, hoàn toàn khác biệt. Suy tư sau một hồi, hắn gật đầu một cái, từ cá nhân góc độ xuất phát, ta nguyện ý giúp ngài, nhưng chuyện này ta không cách nào lập tức trả lời ngài. Xin cho ta hai ngày thời gian, hai ngày sau ta cho ngài đáp án. Hoàng Chí Cường nghe xong, không những không có lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại cởi mở mà cười, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Vân bả vai, hảo, cảm ơn ngươi. Cái này đống nhiên cơm tối cũng không có duy trì quá dài thời gian, chờ Tề Vân bọn hắn trở về phòng khách sau, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu liền ai đi đường ấy. Tiệm cơm cửa ra vào, đưa đi Hoàng Chí Cường cùng chủ nhiệm Tôn sau, Triệu Vĩ Lâm nhìn xem trước mặt Tề Vân, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Tề Vân nhìn ra cái này láo trèo lên lung túng, trong lòng ác thú vị nghĩ treo chọc một câu lần sau lên bàn ta có thể động trước bước không. Bất quá suy nghĩ một chút sợ cái này láo trèo lên không biết nói đùa, lời đến khỏe miệng lại biến thành, thúc, ta nghe tiểu tình nói sự tình lần trước, cảm ơn ngươi. Triệu Vĩ Lâm tự nhiên tin tưởng Tề Vân nói là chuyện gì, khoát tay áo trả lời, không cần cảm ơn, ngươi bình an đi ra là được. Dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói, bộ môn chuyện ngươi không cần bận tâm ta, dựa theo chính ngươi ý nghĩ làm. Tề Vân gật gật đầu, hai câu này vừa ra, hắn lại nhìn người cha vợ này giống như cũng không như vậy ghét. Đi, ta đã biết. Ngươi có thời gian, hoan nên đón trong nhà làm khách. Triệu Vĩ Lâm trước mắt đống nhiên sáng lên, hắn một mực đang tìm cơ hội hòa hoãn cùng Triệu Tình quan hệ, có Tề Vân mời, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi xem quê nữ. Hảo, đi, vậy ta đi về trước. Tề Vân khoát tay áo, ngồi trên xe rời đi. Trở lại khách sạn sau, hắn rửa mặt, nhìn thời gian còn không tính quá muộn, liền bấm Tiêu Hán Quang điện thoại, cho cái sau nói chuyện tối nay. Hoàng Chí Cường Tiêu Hán Quang do dự nửa ngày, cuối cùng đưa ra một câu, trước mắt hắn tính toán nửa cái chính mình người a, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hắn. Tốt, ta hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân híp mắt đốt một điếu thuốc, từ Tiêu Hán Quang thái độ có thể nhìn ra, hắn đối với vị này hoàng lĩnh đạo rất xem trọng. Hôm sau trời vừa sáng, Tề Vân vừa mới rời giường, liền tiếp vào Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị gửi tới tin tức, liền ba chữ nhìn tin tức. Tề Vân lúc này mở điện thoại di động lên tra tìm đảo quốc tin tức, trang đầu để thình lình lại là một cái tiêu đề là nghị viên quốc hội Hạ Tổ Dạ Mạ một không may tai nạn xe cộ bỏ mình đưa tin. Phối văn hiện trường trong hình ảnh, màu đen xe con hung hăng đâm vào đường cao tốc trên hàng rào, thân xe cái mông hoàn toàn biến hình, lộ diện tán lạc đầy đất bã vụn. Đưa tin xưng sự cố phát sinh ở 6 giờ sáng, cảnh sát sơ bộ phán định là ngày mưa lộ trượt dẫn đến thao tác sai lầm. Ha ha, quả nhiên điên rồi. Tề Vân lạnh cười một tiếng, lại cho còn tại đảo quốc đại pháo phát đi tin tức, để cho hắn xác minh tin tức, nếu như xác định Hạ Tổ Dạ Mạ cái chết, liền đem cái kia bộ điện thoại còn cho Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị. Ghi âm dành trước đương nhiên là có, bất quá chỉ cần tên kia về sau đừng có lại nhảy ra trêu chọc chính mình, cái kia Tề Vân cũng không có ý định lại làm hắn. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân không có ở hố thị chờ lâu, đi tới sân bay xuất phát đi kinh thành. Đến nỗi Hazit sở ra hỏa này, trong lòng nhớ cho viên kia dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ tìm người mua, liền không có lại cùng Tề Vân đi kinh thành, trực tiếp liền bay đi Ueta. Lâm thượng máy bay lúc, Tề Vân tiếp vào xe gỗ kéo lệ gọi điện thoại tới, cái sau xưng đã lấy được SCT Peter đại giáo đường mấu chốt manh mối, muốn cùng hắn gặp mặt, Tề Vân nghĩ nghĩ, liền để cái sau khứ điều thị tụ hợp. Chương 382, tin tức nặng ký, 2/1, chương 382, tin tức nặng ký, 2/1, giữa trưa, Phú Văn đảo biệt thự. Tề Vân đem cái kia hai thanh từ đảo quốc mang về bảo kiếm đặt lên bàn, bên trái cái thanh kia thanh đồng kiếm tạo hình cổ phát, mặt ngoài bị màu xanh đồng sắc đường vân bao trùm, cho người ta một loại đến từ thời kỳ xuân thu lịch sử trầm trọng cảm giác. Mà bên phải cựu long bảo kiếm nhìn muốn hoa lệ hơn, thân kiếm chín đầu kim long uốn lượn quấn quanh, râu rồng cùng vảy tinh tế đều vô cùng hoàn mỹ, chỗ trôi kiếm còn khảm một khỏa bồ câu huyết hồng bảo thạch, tượng trưng cho càn long niên đại đỉnh phong công nghệ. Phú Văn Đào đem cựu long bảo kiếm cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, trên mặt toát ra một loại đạo không rõ cảm xúc, hắn tổ tiên từng thâm thụ vị hoàng đế kia coi trọng, tổ trạch bên trong đến nay còn bảo lưu lấy không thiếu càn long ngự tứ chi vận. Cảm tạ. Phú Văn Đào đem cựu long bảo kiếm bỏ vào hộp gỗ, rất nghiêm túc hướng Tề Vân nói tiếng cảm ơn. Đại ca ngươi lời nói này, quá khách khí ngang. Tề Vân giả bộ bất mãn trả lời. Phú Văn Đào cũng không phải là một loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, vô vô Tề Vân bà bay, sau khi ngồi xuống lại hỏi, cái thanh kia thái a kiếm ngươi định xử lý như thế nào? Tạm thời còn không có cân nhắc kỹ. Tề Vân lắc đầu, thứ này giá trị quá cao, vô luận đặt ở cái nào nhà bảo tàng cũng là trần quán chi bảo. Phú Văn Đào vuốt vuốt trên ngón cái nhẫn ngọc, hơi suy tư rồi nói ra, nếu không thì giao cho ta giúp ngươi xử lý a, tiểu tử ngươi lại không thích cất giữ, cho ngươi đổi điểm giàu nhân ái. Tề Vân hai mắt tỏa sáng, lúc này cười đáp ứng, cái kia quá tốt rồi. Giao cho Phú Văn Đào xử lý hắn cũng yên tâm, chắc chắn sẽ không lưu lạc đến hải ngoại. Phú Văn Đào gật gật đầu, đi, buổi tối lưu lại ăn cơm đi. Cơm sẽ không ăn, ta phải về một chuyến điều thị, có một số việc phải xử lý. Tề Vân huyền cự Phú Văn Đào mời. Phú Văn Đào cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi trở về à, chiếc phi cơ kia tiễn đưa ngươi, xuất hành thuận lợi một chút. Tiễn? Tiễn đưa ta? Tề Vân mặt người, một trận định lưu dê 700 phải 67 ức, Phú Văn Đào thủ bút này cũng quá lớn. Hơi hợt kia ngữ khí, giống như chỉ là tiện tay đưa đỡ đồ chơi máy bay. Thế nào? Trứng mắt. Phú Văn Đào khẽ cười một tiếng. Tề Vân trở về qua thật tới, đội vàng thử lấy răng nói lời cảm tạ, không có không có, chính là quá cảm động, đại ca ngươi chỉnh trong lòng ta quá ấm. Một trận máy bay tư nhân, hàng năm phí bảo trì, nhân viên phi hành đoàn tiền lương, sân bay tiền thuê những thứ này hỗn tạp phí tổn cộng lại liền phải tiểu 1000 bạn, cái này còn không có tính toán dầu nhiên liệu cùng đường thuyền phê duyệt chi tiêu. Phổ thông thương nhân chắc chắn là tiêu phí không dậy nổi cái đồ chơi này, bất quá đối với Tề Vân tới nói ngược lại là không có áp lực quá lớn. Đường bấy lúc, trên máy bay không chỉ có Tề Vân cùng Tiểu Võ, Quyền Ca cũng bị Phú Văn Đào an bài tới tạm thời đi theo hắn. Cái này nhưng làm Tề Vân sướng đến phát rồi, thêm ra như thế một vị cao thủ, chẳng những phương diện an toàn càng có bảo đảm, hơn nữa còn có thể cho dưới tay mình đám người kia tăng lên một chút chiến lực. 8 giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay. Tề Vân vừa đi ra sảnh chờ, thu vào hai cái tin tức nặng ký. Thứ nhất là Văn Vật Di cùng với nhà bảo tàng nhiều chức cao tầng bởi vì dính líu đầu cơ trục lợi quét ra văn vật bị điều tra. Cái này một số người dùng đồ dòm thay thế đi trong viện bảo tàng những cái kia chính phẩm, tiếp đó thông qua đường dây đặc thù thu lợi, không nghĩ chính phẩm cuối cùng vậy mà xuất hiện trên đấu giá hội, còn bị lanh mắt người cho nhận ra, cuối cùng đem sự tình cho lộ ra ánh sáng. Phải biết trong viện bảo tàng bảo bối cũng không mẹn mẹn là khai quật khảo cổ đi ra ngoài, có rất nhiều cũng là dân gian nhân sĩ quy tặng, cho nên những người này tao thao tác trực tiếp liền dẫn tới quần tình xúc động. Vừa vặn quét ra Văn Vật Di Đông lão lần trước tới Di tiết kiệm thời điểm, cũng phát hiện vấn đề, hơn nữa còn âm thầm điều tra nắm giữ không thiếu chứng cứ, cho nên kỷ luật bộ môn rất nhanh chóng trực tiếp mang đi một nhóm người. Một cái khác tin tức liền muốn càng mãnh liệt hơn, ngay tại mấy tiếng phía trước, Trương Đại Dũng đằng sau vị kia cũng bị mang đi. Trương Đại Dũng khi biết chuyện này sau, trước tiên liền hướng Tề Vân gọi điện thoại cầu viện, chỉ là cái sau lúc đó ở trên máy bay, điện thoại tắt máy. cho nên khi Tề Vân sau khi hạ xuống, Trương Đại Dũng liền không kịp chờ đợi hẹn hắn gặp mặt. Lao Phùng tiệm lầu, trong dạ. Trương Đại Dũng ngồi phịch ở trên ghế, cả người nhìn hai mắt vô thần, một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới bắt được Tề Vân cánh tay, "Lao đệ, cái này ngươi được cứu ta." Tề Vân còn là lần đầu tiên thấy đối phương dạng này hốt hoảng, vỗ bả vai của hắn một cái, trấn an nói, "Đừng nóng đội, trước tiên nói một chút cụ thể chuyện ra sao." Trương Đại Dũng một lần nữa trở lại cái ghế ngồi xuống, khổ tâm lắc đầu, "Ta bây giờ nắm giữ tin tức rất ít, chỉ là nghe người ta nói hắn bị từ văn phòng mang đi." "Từ văn phòng mang đi?" Tề Vân nhíu nhíu mày, mặc dù hắn không là rất biết cái vòng kia sự tình, nhưng cũng biết chút thưởng thức, bình thường bị từ trong văn phòng trực tiếp mang đi, vậy nhân gia chắc chắn đã nắm giữ thiết thực chứng cứ. Huống chi Tần Minh vì thân phận, tại chuyện kia lập tức liền muốn ra kết quả thời điểm bị mang đi, cái này cũng rất tế nhị. Suy tư mấy giây sau, Tề Vân nhìn về phía Trương Đại Dũng, "Ngươi hẳn là không làm qua khác người chuyện a?" "Không có." Trương Đại Dũng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu, qua hai giây, lại có chút do dự nói bổ sung, "Lần trước món kia thanh đồng khí chuyện Tề Vân nghe vậy, lông mày lập tức vặn thành một đoàn, ngươi coi đó cho hắn là thật hay giả?" "Mấy tháng trước, hắn thông qua tình báo biết được phố đồ cổ vị kia Liêu lão bản buôn lậu thanh đồng khí đến hải ngoại, sau đó liền cùng Thạch Phong cùng một chỗ cho đối phương làm một cái cục, để cho Trương Đại Dũng dẫn người thành công điều tra đám kia buôn lậu văn vật. Về sau trong đó một kiện bị Tần Minh Huy coi trọng, kết quả là Trương Đại Dũng tìm người lại bắt trước một kiện, đến nỗi cuối cùng rơi xuống Tần Minh Huy trong tay là đồ thật vẫn là đồ giỏng, lúc đó Tề Vân cũng không hỏi tạc kẽ. Dạ, bất quá bây giờ chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu là tra cứu, ta chạy không được." Trương Đại Dũng khổ tâm trả lời. Tề Vân thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải thật sự, cái kia tính chất hẳn là còn không có nghiêm trọng như vậy. Trong giạc lâm vào trầm mặc, chỉ có trong nồi súp đặt tại ừ ngực bốc lên bọn. Tề Vân đốt một điếu thuốc, hít sâu mấy ngụm sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho tiện nghi tỷ phu Thiệu Dược Văn gọi điện thoại, đợi hơn 40 phút, Thiệu Dược Văn liền xuất hiện tại cửa phòng riêng. Khi nhìn thấy Trương Đại Dũng cũng tại, Thiệu Dược Văn lập tức liền biết rõ Tề Vân tìm hắn tới là vì cái gì, có thể đi đến vị trí này, cái kia ở phương diện khác nhạy cảm tính chất tự nhiên không cần nói nhiều. Chờ Thiệu Dược Văn sau khi ngồi xuống, Tề Vân rót cho hắn chén trà, tiếp lấy liền đem thanh đồng khí sự tình nói một lần. Thiệu Dược Văn nghe xong thật không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, chỉ là cau mày không có lên tiếng khí. Tề Vân lườm Trương Đại Dũng một mắt, sau đó thần tình nghiêm túc hỏi, "Tỷ phu, việc này có thao tác không gian sao?" Thiệu Dược Văn thở dài, nếu như là Tiêu Hán chỉ riêng hắn nhóm tới di tỉnh phía trước, Tề Vân hỏi như vậy hắn nhất định sẽ tìm lý do qua loa tắc trách, tận lực không dính vào. Nhưng bây giờ Tề Vân xưa đâu bằng nay, hắn không thể không cẩn thận đánh giá trong này đánh đổi cùng hồi báo. Tề Vân nhìn ra đối phương do dự, liền không có lại thúc giục, để cho Thiệu Dược Văn chậm rãi cân nhắc. Hắn cùng Thiệu Dược Văn quan hệ, cùng Trương Đại Dũng không giống nhau, giữa hai người cũng không có quá thâm hậu hữu tình. Mặc dù mình cứu được đối phương nhi tử, nhưng nhân gia lần trước tại công ty bảo an thủ tục trong chuyện đã trả ơn tình, cho nên cho dù cái này không muốn lại ra tay hỗ trợ, cũng không thể cỡ trách nhiều. Về phần tại sao Tề Vân không tìm những quan hệ khác, mà là muốn tìm Thiệu Dược Văn tới làm chuyện này, tự nhiên là bởi vì cái sau cha vợ, cũng chỉ có vị trí kia người mới có thể khiến cho hăng hái. Thiệu Dược Văn ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà, ngón tay tại trên bách ly nhiều lần vuốt ve, ước chừng qua 3 phút, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, thao tác không gian chắc có, nhưng độ khó khăn không nhỏ. "Ngươi đợi ta đi về hỏi một chút sau đó lại cho người tin tức." Nghe thấy lời này, bên cạnh một mực thở mạnh cũng không dám Trương Đại Dũng giống như là bị trong nước mới vớt ra, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dấu ở dưới đáy bàn đã năm đến không có huyết sắc tay chậm rãi bung ra. Hắn biết, chính mình được cứu. Đương nhiên cái này cứu không phải cứu hắn mệnh, mà là cứu hắn rét rét tiếp sống. Tề Vân trong lòng treo tảng đá cũng thoáng rơi xuống đất, hắn tự nhiên tin tưởng đối phương nói đi về hỏi một chút là hỏi ai, chỉ cần có thao tác không gian, liền so triệt để lâm vào tử của mệnh. Hắn gật gật đầu, giọng thanh khẩn, "Hảo, khổ cực tỷ phu, việc này chính xác khó giải quyết." "Ân, vậy ta đi trước, ngươi đợi ta tin a." Thiệu Dược Văn không có ở lâu, từ trên ghế đứng dậy cáo tử. Tề Vân cũng đứng lên, đi theo đem đối phương đưa lên xe. Trở về trong dạng, Trương Đại Dũng chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười, chân thành hướng Tề Vân nói lời cảm tạ, "Cảm tạ." Tề Vân khoát khoát tay, lui ra một chai bia, cho đối phương rót một chén, đem trái tim đạp trở về trong bụng, chờ hắn bên này tin tức, nếu là hắn xử lý không được, ta sẽ giúp ngươi nghĩ những biện pháp khác. Trương Đại Dũng gật gật đầu, bưng chén rượu lên ngỡ cổ uống một hơi cạn sạch, có Tề Vân câu nói này hắn liền nhờ gãy. Phía ngoài Lao Phùng gặp bên này sự tình nói xong, cũng bưng mấy bản mới mẻ mao đố đi vào, ngồi tiếp Trương Đại Dũng uống mấy chén, ba người một mực ăn đến gần tới 12 giờ mới tan đi. Thiệu Dược Văn làm việc vẫn rất có hiệu suất, Tề Vân bên này vừa mới đạt tới không bao lâu, liền tiếp vào đối phương gọi điện thoại tới. "Ngươi để cho hắn ngày mai chính mình đi kỷ luật bộ môn đem vấn đề nói rõ ràng a." "Hảo." Tề Vân lập tức trả lời, biết tất nhiên nhân gia nói như vậy, vậy khẳng định làm xong tương ứng an bài. Thiệu Dược Văn dừng một chút, lại tiếp tục nói bổ sung, "Có thể sẽ vắt một cái xử lý, nhưng đây đã là kết quả lý tưởng nhất. Ngươi cũng biết, dù sao bây giờ rất khẩn trương, Tần Minh Huy mới ra chuyện, mà Trương Đại Dũng trên người nhãn hiệu lại rất nặng." "Ân, ta biết rõ, kết quả này đã vượt qua dự chủ." Tề Vân giọng nói mang vẻ cảm kích, "Làm phiền ngươi a tỷ phu, nhân tình này ta nhớ xuống." "Ha ha, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi cũng gọi ta tiếng này tỷ phu, cái kia có sự tình ta có thể không giúp ngươi sao?" Thiệu Dược Văn lời nói nhẹ nhõm đáp một câu. Tề Vân nghe xong cười cười, mặc kệ nhân gia lời này có thật lòng không thực lòng, nhưng nghe cũng rất thoải mái. "Hảo, vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi ngày nào có rảnh ta mang cho ngươi điểm trà ngon diệp đi trong nhà." Khách sáo vài câu sau, hai người kết thúc trò chuyện. Tề Vân ngay sau đó liền đem tin tức này chuyển báo cho Trương Đại Dũng, cái sau cũng cuối cùng có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Ngày kế tiếp, hôm nay là cuối tuần, Tề Vân bên trên buổi trưa dẫn Triệu Nắng Ấm Khuê Nữ đi thương trường đi dạo một vòng, sau đó mới đi đến lần trước nhà kia quán trà, cùng vừa xuống đất ghé gỗ Éo Lệ gặp mặt. Bởi vì cái sau hai ngày trước từng tại đảo quốc cho Tề Vân cung cấp qua chút trợ giúp, cho nên Tề Vân bây giờ đối với gia hỏa này cũng không như vậy cam thủ, bất quá nên có cẩn thận vẫn là không thể thiếu. ASML cổ quyền sự tình, cơ dị Stoffer cũng tại đợi bảo, tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền sẽ có tin tức, chờ cổ quyền cầm tới sau, ta sẽ để cho luật sư tìm ngươi đối tiếp. Hai người vừa mới gặp mặt, Rẽ gỗ Éo Lệ liền trước tiên tỏ vẻ ra là thành ý Tề Vân thái độ đối với hắn rất hài lòng, cười gật gật đầu, "Hảo, ta tin tưởng Rẽ gỗ Éo Lệ người của tiên sinh phẩm. Vậy chúng ta liền trò chuyện chút bản đồ sự tình a." Liên quan tới cuối cùng chỗ kia manh mối, đích thật là dấu ở SCT Peter đại giáo đường dưới đất tông tọa hồ sơ quán Rẽ gỗ Éo Lệ vừa nói, một bên từ trong bọc lấy ra một sấp ảnh chụp đẩy lên Tề Vân trước mặt, vì nhận được chỗ này manh mối, gia tộc của ta bỏ ra cái giá rất lớn, mới nói với những Hồng Y đại giáo chủ cho phép chúng ta kia đi vào. Tề Vân đối với cái này không nghi ngờ. Chỗ kia thần bí hồ sơ quán thế nhưng là giáo đình hạch tâm nhất chỗ, không ra điểm huyết chắc chắn không có tốt như vậy tiến. Hắn cầm lấy trên bàn ảnh chụp, bắt đầu dần dần quan sát. Tờ thứ nhất là một khối hòn đá lớn chừng quả đấm, mặt ngoài rất thô ráp, loang loang lổ lổ, có điểm giống Tề Vân phía trước nhặt được khối kia mặt trăng thiên thạch, hẳn là nhiều năm trước tại Kỷ Lì Mạn Dạ rồ núi tìm được khối kia. Tấm thứ hai là cái hoàng kim la bàn, nặng 12 khối cắt chém hợp quy tắc hồng ngọc, ở giữa khắc họa lấy một cái ngoại hình giống thịt viên đồ án, Tề Vân phỏng đoán hẳn là cùng Ai Cập kim tự tháp có liên quan. Tấm thứ ba thời là một pho tượng, tạo hình là văn minh A bên trong điện hình vũ xà thần, trong miệng ngậm một cái xinh xắn ngọc phiến, hai mắt nạm hai quả màu ngà sữa vỏ sò, nhìn khá là quái dị. Tờ thứ tư là một cái màu đen thập tự giá, nhìn không ra là loại nào chất liệu, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, bất quá thập tự giá ở giữa có một khối to bằng móng tay trong suốt tinh thể, bên trong tựa hồ phong tồn lấy đồ vật gì. Cuối cùng một tấm nhưng là Tề Vân phía trước tại Lâu Lan cổ thành trong di tích phát hiện tấm bia đá kia. Chờ Tề Vân tất cả đều nhìn xong, hắn đem ảnh chụp thả xuống, nhìn chằm chằm Rẽ gỗ Éo Lệ hỏi, đây chính là cái kia năm nơi địa điểm tìm được vật phẩm. Đúng, Rẽ gỗ Éo Lệ sắc mặt nghiêm túc trả lời. Tề Vân không xác định cái này năm cái trong tấm ảnh có hay không bí mật mang theo hàng lậu, nhưng từ đối phương thần thái đến xem, không giống như đang nói láo. Trong trước mấy giây sau, hắn cũng lấy điện thoại cầm tay ra, từ trong album ảnh ấn mở một tấm hình ảnh, đưa tới Rẽ gỗ Éo Lệ trước mặt. Đó là một tấm thanh đồng kính ảnh chụp, đến từ Bắc Tre thành Cát Tư Hán mộ. Rẽ gỗ Éo Lệ một bà nhấc lên điện thoại, con ngươi đột nhiên co vào, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vì bí mật này, gia tộc của hắn đã tìm kiếm mấy trăm hơn ngàn năm, sắp tại hắn thế hệ này công bố đáp án, hắn có thể nào không kích động. Rẽ gỗ Éo Lệ nhìn chằm chằm trong tấm ảnh thanh đồng kính nhìn ước chừng mấy phút, chờ hắn cuối cùng lúc ngẩng đầu lên, trên mặt mang không còn che giấu cung hỉ, liền âm thanh đều đang run rẩy, là nó. Đây là hiên viên kính. Hiên viên kính. Thứ này thật tồn tại. Tề Vân nghe thấy mấy chữ này cũng trong nháy mắt ngốc sững sờ. Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương vì cái gì có thể nhận ra mặt này thanh đồng kính lai lịch. Ban đầu ở trong mộ thất, ngay cả văn vật chuyên gia Hoa Vệ quốc đều không thể nhận ra cái gương này. Xem ra Rẽ gỗ Éo Lệ gia tộc đích sắc nắm giữ rất nhiều hắn không biết tin tức. Chương 383, bó lớn nóng tiền, 2/1, chương 383, bó lớn nóng tiền, 2/1, hiên viên kính, cùng tần vương chiếu cốt kính, 6 kính soi núi, không tật kính cùng xưng là thượng cổ hoa hạ tứ đại thần bí cổ kính. Căn cứ vào dược học kiện tắc bản thảo cương mục bên trong ghi chép, kính này là từ hoa hạ cổ đại vị thứ nhất đế vương, hoàng đế sở tạo, cho nên hậu thế gọi hắn là hiên viên kính. Mặt này thần kỳ tấm gương danh xưng có trừ tà mị công hiệu, càng có phân biệt thật giả thiên tử chi năng, không phải hoàng giả không thể dùng. Dân gian có một cái truyền thuyết chính là nói hiên viên kính cái này một năng lực đặc biệt, nói hiên viên kính có phân rõ thật giả đế vương năng lực, nếu kế vị hoàng đế không phải chính thống huyết mạch, cái gương này liền sẽ rơi xuống đem hắn đập chết. Đã từng vị kia viên tổng thống cũng bởi vì chỗ dạng, cho nên tại đăng cơ lúc sai người đem long ỷ lui về phía sau di động 3m, để tránh mở thái hòa điện đỉnh đầu viên kia hiên viên kính. Tề Vân xem xong trên mạng có liên quan hiên viên kính giới thiệu, đáy lòng càng thêm nghi ngờ. Dựa theo trên mạng thuyết pháp, hiên viên kính là một cái viên cầu hình tấm gương, hơn nữa bây giờ liền treo móc ở Thái Hòa Điện Hoàng đế bảo tọa ngay phía trên, vậy tại sao Rẽ gỗ Éo Lệ biết nói mặt này thanh đồng kính mới là hiên viên kính đâu? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Rẽ gỗ Éo Lệ, hỏi nghi ngờ trong lòng, Rẽ gỗ Éo Lệ tiên sinh, ngươi là như thế nào xác định cái gương này là hiên viên kính? Chân chính hiên viên kính không phải là ở kinh thành trong hoàng cung sao? Rẽ gỗ Éo Lệ hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại, "Tề tiên sinh, ngươi nói không sai, kinh thành trong hoàng cung đích xác có một mặt hiên viên kính. Bất quá đó chỉ là một hàng đái, là các ngươi Minh thành tổ chu lệ rời đô sau, vì hiện lộ rõ ràng chính thống mà chế tạo hàng đái." Tề Vân lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "Ngươi liền những thứ này đều biết?" Rẽ gỗ Éo Lệ gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, "Thứ không dám giấu giếm, mặc dù gia tộc của ta cũng không nắm giữ hoàn chỉnh địa đồ, nhưng lại có quan hệ với 6 cái vật phẩm ghi chép. Trước kia tổ tiên của ta đã từng tự mình đã đến tòa kia hoàng cung, nhận ra mặt kia hiên viên kính cũng không phải là chân chính hiên viên kính. Nếu như ngươi không tin, có thể kiểm tra một chút trong tay viên kia thanh đồng kính mặt sau, nhìn chúng trung tâm là có phải có một vòng tròn bên trong dựa theo thất tinh bắt đầu chỉnh tự sắp hàng 7 cái điểm." Lời này vừa nói ra, Tề Vân bên trong lòng hoài nghi bỏ đi hơn phân nửa. Mặc dù hắn không có chụp thanh đồng kính mặt sau ảnh chụp, bởi vì phía trên ghi chép mấu chốt tin tức, nhưng hắn nhớ rõ, mặt kia tấm gương mặt sau đích xác có một vòng tròn, cùng Rẽ gỗ Éo Lệ miêu tả nhất trí. "Hảo, ta tán thành cách nói của ngươi." Tề Vân gật gật đầu. Gặp Tề Vân tin tưởng mình, Diego Éo Lệ thần sắc lần nữa trở nên nghiêm túc, "Như vậy Tề tiên sinh, kế tiếp chúng ta cần đem cái này 6 nơi địa điểm manh mối hội tụ đến cùng một chỗ, tiến tới tiết lộ cuối cùng bí mật. Căn cứ vào trong ta gia tộc ghi chép, cái này 6 nơi manh mối kỳ thực chính là lộ dẫn, phá giải những thứ này lộ dẫn, liền có thể đến chân chính vĩnh sinh chi địa." Tề Vân nghe xong không có trả lời ngay, nếu như cứ như vậy đem thanh đồng kính sau lưng tin tức nói cho đối phương biết, vạn nhất gia hỏa này lặng lẽ yên lặng tự mình chạy tới cái kia phiến vĩnh sinh chi địa không mang theo chính mình chơi làm sao xử lý? Cái kia khổ cực lâu như vậy, không làm việc uổng công. Diego Éo Lệ một mực quan sát đến Tề Vân, tựa hồ nhìn ra hắn chần chờ, lại mở miệng nói, "Tề tiên sinh, ta biết người đang lo lắng cái gì. Bất luận là khối kia chôn giấu tại bảy gia đố bia đá, vẫn là cái này thanh đồng kính, ngươi cũng bỏ ra rất nhiều, cho nên ta hiểu sự lo lắng của ngươi." Nói xong hắn từ trong túi hầu phục móc ra một trang giấy, đẩy lên Tề Vân trước mặt, "Đây là ngân hàng Thụy Sĩ 5 ức euro bỏ phiếu, xem như ta lộ ra thành ý, mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể hay không tìm được vĩnh sinh chi địa, số tiền này đều thuộc về Tề tiên sinh tất cả. Mặt khác, ta lấy cách ôn gia tộc vinh quang hướng ngươi hứa hẹn, nếu như giải khai lộ dẫn bên trong manh mối, tuyệt sẽ không có ngươi đơn độc đi tới vĩnh sinh chi địa. 5 ức euro, không phải là một cái số lượng nhỏ." Nhìn ra được Diego Éo Lệ trước khi đến chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả mình lo lắng đều đã nghĩ đến, hơn nữa vì cái này cái gọi là vĩnh sinh chi địa đích xác bỏ hết cả tiền vốn. Đến nơi cách ôn gia tộc vinh quang, tại Tề Vân ở đây có độ tin cậy kém xa cái này 5 ức euro. Tại trước mặt tuyệt đối lợi ích, vinh quang hai chữ này lộ ra quá đơn bạc. Nhưng tất nhiên đối phương đều biểu hiện ra đầy đủ thành ý, cái kia Tề Vân cũng không phải là một nhăn nhó người, hài lòng gật đầu, "Diego Éo Lệ tiên sinh quá lo lắng, xem như đồng bạn hợp tác ta tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, sau khi trở về ta sẽ đem thanh đồng kính mặt sau ảnh chụp chụp cho ngươi." Lời tuy nói như vậy, bất quá tay của hắn cũng rất tự giác đem cái kia sắp xếp trước phiếu nhét vào túi. "Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem mặt khác 4 phía địa điểm tin tức nói cho ta biết, chúng ta song phương cùng nghĩ biện pháp phá giải, tiến triển hẳn là sẽ càng nhanh một chút." Diego Éo Lệ nhíu mày, suy tư mấy giây sau trả lời, "Chuyện này ta không cách nào đơn độc quyết định, cần nhận được gia tộc cho phép. Ta sẽ mau chóng cùng bọn hắn câu thông, tiếp đó nói cho ngươi đáp án." Tề Vân cũng không biết trong lời nói của đối phương thật giả, ít nhất phải đến 5 ức euro cuối cùng có chút bảo đảm. "Hảo, vậy ta liền chờ tin tốt lành." Từ quán trà sau khi ra ngoài, Tề Vân liền trở về nhà, từ két sắt lấy ra bên kia, thanh đồng tính chụp mấy bức ảnh chụp gửi qua cho Diego Éo Lệ. Tiếp lấy đang chuẩn bị đi công ty xử lý chút sự vụ, liền tiếp vào Hoa Năng tập đoàn phó tổng thống Trấn Hải gọi điện thoại tới, mục đích tự nhiên vẫn là vì quan phục hàng ngũ. Tề Vân đối với người này ấn tượng rất không tệ, về sau nếu là cùng một chỗ hợp tác, cũng không cần lúc nào cũng lục đục với nhau. Nhưng Hồ Thị bên kia có Hoàng Chí Mạnh tình cầu, hơn nữa tương lai cha vợ cùng với Tiêu Hán Quang đều hy vọng có thể cùng bên kia hợp tác, cho nên trong lòng của hắn vẫn là càng thiên hướng Hồ Thị bên này. Suy tư mấy giây sau, hắn thở dài, đúng sự thật đối với Tống Trấn Hải giải thích nói, "Tống tổng, rất xin lỗi, ta đích xác có ý định cùng ngươi hợp tác, nhưng ta cùng Hồ Thị bên này." Tống Trấn Hải sau khi nghe xong, trầm mặc phút chốc, lập tức cười ha ha một tiếng, "Cảm tạ Tề tổng ngài có thể đối với ta thẳng thắn như vậy, nếu như ngài cuối cùng lựa chọn Hồ Thị mà nói, vậy ta có thể đi tìm lão hoàng nói chuyện, dù sao Hồ Thị cùng Giang Tỉnh chịu gần như vậy, để cho hắn phân ngụm canh đi ra. Cuối cùng không quá phận a." Tề Vân không nghĩ tới đối phương tâm tính có thể điều chỉnh nhanh như vậy, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. "Ha ha, ta bên này không có ý kiến, Tống tổng có thể đi cùng Hồ Thị bên kia thương nghị." "Hảo, hảo, cảm tạ Tề tổng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài công tác, chào mừng ngài tùy thời tới Giang Tỉnh." Khách sáo vài câu sau, hai người kết thúc trò chuyện. Tề Vân ngồi trở lại đến trên ghế salon, lại bấm Hoàng Chí Mạnh điện thoại cá nhân, đem quyết định cuối cùng cáo chi đối phương. Hoàng Chí Cường nghe xong ngữ khí 10 phần mừng rỡ, "Hảo, cảm tạ ngươi a tiểu Tề. Có mấy lời trong điện thoại không tiện, chờ ngươi tới Hồ Thị chúng ta gặp mặt lại nói chuyện." Tề Vân cười gật đầu, "Đi, cái kia Hồ Thị gặp." Bang Washington, một chỗ có thể quan sát phổ dễ ở bệnh biệt thự bên trong. Hazit Sơ đang cùng một vị khoảng 60 tuổi người đàn ông đầu chọc ngồi đối diện nhau. Tên chọc đầu này tên gọi Bezos, đã từng leo lên USA thời đại tuần san trang địa, bị bình chọn làm hàng năm nhân vật, là USA thậm chí toàn thế giới đều thời khắc chú ý nhân vật phong vân. "Bezos tiên sinh, rất vinh hạnh có thể cùng ngài gặp mặt." Hazit Sơ 10 phần tôn kính chào hỏi, dĩ vãng hắn cùng vị này giới kinh doanh cự ngạc cũng không có qua hợp tác, vì lần này gặp mặt, hắn cũng nhờ không thiếu quan hệ. Bezos trong tay kẹp lấy điếu xì gà, cả người nhìn xem vô cùng đại phái, "Đức cho nói ngươi có kiện vật chân quý muốn bán cho ta, để cho ta nhìn một chút là cái gì sao?" Hazit Sơ gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp gỗ, sau khi mở ra đẩy lên bệ rột trước người. Trong hộp gỗ chứa chính là viên kia đến từ đảo quốc hoàng cung dạ xạ cạn nhỉ no mạ gạ ta mạ. "Bệ rột tiên sinh, nghe nói ngài rất ưa thích đảo quốc văn hóa, cho nên ta đặc biệt vì ngài mang đến cái này, mời ngài nhìn." Bệ rột thả xuống xì gà, cầm lấy viên kia dạ xạ cạn nhỉ no mạ gạ ta mạ nhìn nước chừng mười mấy giây trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là thường thấy hiếm thấy đồ cất giữ hắn, bây giờ trong ánh mắt cũng khó nén kinh diễm. "Đây là dạ xạ cạn nhỉ no mạ gạ ta mạ." "Không tệ, bệ rột tiên sinh." Hazit sờ mặt mỉm cười, "Cái này đích xác là đảo quốc một trong tam đại trong thần khí dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tà mạ." Bezos quan sát tỉ mỉ hơn nửa ngày sau, mới đưa viên kia ngọc bội thả lại hộp, ngẩng đầu nhìn về phía Hazit sờ, "Cái này đồ vật tại sao sẽ ở ngươi ở đây?" Hazit sờ khẽ gật đầu một cái, "Rất xin lỗi Bezos tiên sinh, nó cụ thể nơi phát ra ta không tiện lộ ra. Ngài cũng biết, cái này cấp bậc đồ cất giữ, lưu truyền quá trình lúc nào cũng rất khúc chiết." Bezos nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không truy hỏi nữa, hắn một lần nữa cầm lấy xì gà, tựa ở sốp trên ghế salon, thản nhiên nói, nói cái giá đi. Hazit sở cũng không mất tích, trực tiếp rôi ra một tay nắm, 50 USD. Nghe thấy cái này báo giá, về rột ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, hắn xem kỹ lấy Hazit sở, đồng nhiên cười khẽ một tiếng. Ha ha, ta có thể tiếp nhận cái giá tiền này, nhưng mà có một điều kiện. Hazit sở trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt vẫn như cũ duy trì trầm ổn, về rột tiên sinh mời nói. Về rột cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tại trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ, không đếm xỉa tới nói, ta rất hiếu kỳ lai lịch của nó. Hazit sở nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khổ sở, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, về rột tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Ngài biết rõ chúng ta người trung gian trọng yếu nhất chính là uy tín, ta khách hàng không hy vọng tiết lộ thân phận, cho nên ta chỉ có thể hướng ngài cam đoan cái này dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ tính chân thực, những thứ khác tha thứ ta thực sự không cách nào lộ ra. Vệ Rốt nhìn chằm chằm Hazit sờ nhìn nước chừng nửa phút, đồng nhiên lần nữa cười ra tiếng, ha ha, hảo. Ngươi quả nhiên là một cái xuất sắc người trung gian. Khối ngọc bội này ta muốn, ngoài ra ta còn có một cuộc làm ăn giao cho ngươi. Một bên khác, Tề Vân đến công ty dạo qua một vòng, phát hiện kỳ thực cũng không có gì cần hắn xử lý, ngoại trừ cung cấp tài chính ủng hộ, trong công ty có hắn không có hắn giống như đều như thế. Tề Vân cũng vui vẻ thanh nhàn, mang theo phần kia sinh thái bộ môi trường xuất cụ chất lượng nước kiểm tra báo cáo, đi tới nông phu Tam Quyền tại Di tiết kiệm công ty chi nhánh. Đơn thuần thức uống thị trường, này nhà công ty có thể nói là quốc nội long đầu lão đại ca, từ bình chứa thủy đến thùng đựng nước, con đường phô đến thậm chí muốn so bưu chính mạng quan hệ còn bí mật, liền xa xôi hương thôn quẩy bán quả vật trên giá hàng, đều có thể nhìn thấy cái kia xóa ký hiệu màu đỏ đóng gói. Hơn nữa đối phương tại Di tỉnh cũng có thủy nguyên địa, địa điểm đồng dạng là ở vào Thiên Sơn sơn mạch, chỉ có điều phẩm chất phương diện cùng Tề Vân tìm được chỗ kia không so được. Sở dĩ sẽ đầu tiên tìm nông phu Tam Quyền nói chuyện hợp tác, là bởi vì lúc trước hắn để cho Tạ Manh Manh chuyên môn điều tra qua. Đối phương hai năm này đang tại tìm kiếm khắp nơi chất lượng tốt nguồn nước, hy vọng có thể đánh vỡ trung đê đoan bình chứa thủy cố hữu ấn tượng, đẩy ra đối với tiêu quốc tế nhãn hiệu cao cấp nước suối thủy hệ liệt. Chỉ tiếp phù hợp yêu cầu nguồn nước không có dễ tìm như thế, thông qua thu mua tới thực hiện, lại là một mức giá trên trời, cho nên dày vò rất lâu cũng không có kết quả. Chỗ này thủy nguyên địa, có thể nói vừa vặn thỏa mãn đối phương nhu cầu. Mây bạch xuống cầu vượt, tại ven đường tạm thời đỗ, đợi không có 2 phút, tất tổng liền mở cửa xe đi vào ngồi. Chậc chậc, lần này thực sự là súng hơi đổi pháo a. Vừa mới lên xe, tất tổng liền đánh giá chiếc này kiểu mới nhất đỉnh phối mây bạch trêu chọc. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, ngươi phải thích tiễn đưa ngươi thôi. Cũng đừng. Tất tổng đội vàng khoát tay, cười trêu ghẹo nói, ngươi bảng số xe này ta có thể trấn không được. Hai người nói chuyện tào lao vài câu sau, nói trở lại chính đề. Không phải, ngươi bây giờ nghiệp vụ thế nào rộng như vậy đâu? Liên tìm nguồn nước loại sự tình này đều có thể lẫn vào. Tất tổng một bên nhìn xem phần kia chất lượng nước kiểm tra báo cáo, một bên tắt lưới, tiền này đều để ngươi một người kiếm lời xong. A Tề Vân không để ý hắn trêu chọc, chờ hắn sau khi xem xong mở miệng hỏi thăm, ta định đem chỗ này thủy nguyên địa vị trí bán cho bọn hắn, ngươi cảm thấy muốn một cái gì giá tiền phù hợp? Hắn đối với chỗ này thủy nguyên địa đến cùng trị giá bao nhiêu tiền, trong lòng cũng ăn không quá chuẩn, cho nên tìm đến tất tổng trợ giúp cùng một chỗ tham mưu một chút. Tất tổng nghe xong nhíu nhíu mày, hơi suy tư sau trả lời, nếu như dựa theo ngươi phần báo cáo này đến xem, nước này nguyên liệu chất lượng nước muốn so trên thị trường tất cả thức uống công ty sản phẩm đều như a, thuộc về khan hiếm tính chất tài nguyên. Ta nhớ được năm ngoái Hoa Nhuận thu một chỗ so cái này kém rất nhiều, hoa 3.8 ức, bất quá bọn hắn cái kia bất luận là chất lượng nước vẫn là xuất thủy lượng cùng ngươi cái này đều không cách nào so. Nhiều như vậy? Tề Vân chợt chậc lưỡi, hắn ban sơ đoán chừng, có thể cũng liền 2-3 ức, hiện tại xem ra có thể xa xa không chỉ cái giá này. Không tệ. Tất tổng gật gật đầu, dừng lại mấy giây sau lại kinh ngạc hỏi, bất quá ngươi vì sao muốn bán? Thứ này chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái a. Tề Vân bước cằm, cũng tại cân nhắc vấn đề này. Lúc trước hắn muốn bán, là bởi vì trong tay tiền mặt không nhiều lắm, muốn đổi điểm nóng tiền tới trèo chống vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty cùng công ty lem tiêu hao, còn có sắp thành lập quang phục công ty cũng muốn ra mấy ức, phương diện tiền bạc gáp lực có chút lớn. Nhưng bây giờ tình huống lại bất đồng rồi, Zego kéo lệ bên kia vừa cho 5 ức euro, chuyển đổi tới chính là gần tới 40 ức nhân dân tệ, hắn bây giờ căn bản vốn không cần lại vì tài chính rồi gì. Cho nên cho dù chính hắn không có sinh sản tiêu thụ năng lực, cái kia dùng nhập cổ hình thức cùng nông phu Tam Quyền hợp tác, cũng là lựa chọn tốt. Bọn hắn có nhãn hiệu có con đường, chính mình chiếm cổ phần hồng, trường kỳ đến xem so duy nhất một lần bán đứt có lời nhiều. Ân, xem trước một chút bọn hắn là gì thái độ, nếu như có thể hợp tác tự nhiên tốt nhất. Tất tổng nghe vậy, cười hướng về trên ghế ngồi dựa vào một chút, vậy thì đúng rồi, ta cho ngươi biết, thứ này so với chúng ta cái kia mỏ kim cương còn đáng tiền, ngươi cái này xem như nhặt được bảo. Bọn hắn nếu là không có thành ý, vậy thì lại cùng những công ty khác đàm luận, thực sự không được thì chính mình làm. Lấy ngươi Tề tổng địa vị bây giờ, gì con đường mở không ra a? Tề Vân tức giận liếc mắt nhìn hắn, âm chắc chắn nói, ta thế nào cảm giác ngươi tại thổi phồng đến chết ta đây. Chương 384, ngươi cái này đệ đệ giấu đi có thể đủ sâu, 2/1, chương 384, ngươi cái này đệ đệ giấu đi có thể đủ sâu, 2/1, khu đang phát triển, nông phu Tam Quyền Di tỉnh công ty chi nhánh tổng bộ cao ốc. Tề Vân cùng tất tổng hai người được mời đến đỉnh cấp khách quý bên trong phòng tiếp khách, công ty chi nhánh tổng giám đốc Lâm Phạm tự mình tiếp kiến hai người. Tề tổng, ngài khỏe, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Phạm là cái hơn 40 tuổi trung nhân, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xem rất là già dặn. Lâm tổng ngài khỏe. Tề Vân khách khí cùng đối phương nắm lấy tay, lại giới thiệu bên cạnh Tất tổng, vị này là bằng hữu của ta, Tất tổng. Lâm Phạm lập tức chuyển hướng Tất tổng hạnh ngộ. Hai vị mời ngồi. Ba người đi tới khu ghế salon ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liền có thể trông thấy cách đó không xa khu xưởng bên trong một bộ bận rộn cảnh tượng. vừa pha tốt đại hồng bảo, hai vị nếm thử. Lâm Phàm một bên cho hai người châm trà, một bên lơ đãng đánh giá Tề Vân, hắn theo sau không có gì gặp nhau, tưởng hội trưởng ở trong điện thoại cũng không nói Tề Vân tìm hắn làm cái gì. Lâm tổng khách khí. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tùy tiện đến nhà, là có một chuyện làm ăn muốn theo Lâm tổng tâm sự. Tề tổng quá khách khí, ngài có thể tới làm khách, chúng ta cầu còn không được ga sau một hồi khách sáo. Lâm Phàm chủ động đặt câu hỏi, không biết Tề tổng lần này tới, là muốn nói phương diện nào hợp tác. Tề Vân đặt chén trà xuống, từ trong túi công văn lấy ra phần kia sinh thái bộ môi trường xuất cụ chất lượng nước kiểm tra báo cáo, Lâm tổng không ngại xem trước một chút cái này. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận báo cáo. Khi hắn ánh mắt đảo qua A4 trên giấy cái kia từng hàng số liệu, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên đặc sắc. Cái này hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, giọng nói mang vẻ khó che giấu kinh ngạc, "Tề tổng, ngài phần báo cáo này là?" Tề Vân cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Đây là ta gần đây trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tự nhiên nguồn nước, chất lượng nước phi thường tốt, đã thông qua chuyên nghiệp cơ quan kiểm tra. Ta nghe nói quý công ty năm gần đây một mực tìm kiếm chất lượng tốt nguồn nước, cho nên liền nghĩ đến tìm Lâm tổng tâm sự, nhìn quý công ty đối với chỗ này thủy nguyên địa phải chăng có hứng thú." Lâm Phàm trong tay chăm chú nắm chặt phần báo cáo kia, nhiều lần xác nhận lấy phía trên số liệu, hành nghề gần 20 năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đẳng cấp này tự nhiên nước suối. Cứ việc rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng trên báo cáo sinh thái bộ môi trường con dấu sẽ không nói dối, hơn nữa hắn tin tưởng Tề Vân loại nhân vật này cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán, chạy tới bắt hắn làm trò cười. Tề tổng, ngài có phải không thuận tiện lộ ra chỗ này nguồn nước vị trí, ở trong nước sao? Lâm Phàm âm thanh đều không tự chủ phát run, thật sự là phần báo cáo này quá làm cho người ta rung động. Đương nhiên ở trong nước. Tề Vân cười gật đầu, hơn nữa ngay tại di tỉnh. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Tề tổng, chỗ này nguồn nước công ty của chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết ngươi tính hợp tác như thế nào? Tề Vân cùng Tất tổng liếc nhau, cái sau tiếp lời đầu, ý nghĩ của chúng ta là hưởng muốn. Tề tổng tới phụ trách giải quyết chỗ này thủy nguyên địa quyền khai thác, cùng với chính phủ phương diện ủng hộ, các ngươi nông phu tam quyền xuất phẩm bài ra kỹ thuật, ra con đường. Nếu như sau này có cần, Tề tổng cũng có thể lại đầu nhập một bộ phận tài chính. Tất tổng đối với loại này đàm phán vô cùng lành nghề, ngựa khí trầm rãi, đến nỗi là mới thành lập một công ty, vẫn là để chúng ta nhập cổ phần nông phu tam quyền, cái này có thể bàn lại, nhưng ranh giới cuối cùng là chúng ta có thể bất quá nhiều tham dự quản lý, nhưng nhất định phải có quyền phát biểu nhất định. Lâm Phàm nghe xong nâng đỡ kính mắt, cho rằng Tất tổng nói lên yêu cầu cũng không quá mức. Tề tổng, Tất tổng, hai vị ý tứ ta đã tin tưởng, ta cho rằng chúng ta song phương khả năng hợp tác tính chất phi thường lớn. Nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi chức quyền của ta phạm vi, ta cần hướng tổng công ty hồi báo. Tất tổng gật gật đầu, có thể, bất quá các ngươi phải nắm chặt thời gian trả lời, cân nhắc đến quý công ty là ngành nghề long đầu, cho nên chúng ta mới ưu tiên tới thương lượng. Hắn lời nói chưa nói xong, nhưng phía sau ý tứ Lâm Phàm đã nghe hiểu. Loại đẳng cấp này một nước, muốn cùng nhân gia hợp tác công ty một năm lớn, không có vấn đề. Hai vị xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa ra đáp án, có lẽ lao bản sẽ đích thân tới cùng hai vị thương lượng. Hảo, vậy chúng ta liền chờ tin tốt lành. Buổi chiều, đại pháo cùng Trần Vĩ từ kỳ họ tổ trở về điều thị, đi qua mấy ngày nay tính dưỡng, Trần Vĩ thương thế đã không có gì đáng ngại. Tề Vân muốn định cho cái sau để lên một tháng nghỉ, nhưng Trần Vĩ lại kiên trì phải trở về việc làm cương vị, tổng quyền ca thủ bên trong nhận lấy tài xế sống. Bây giờ trong đoàn đội lại tăng thêm nhân thủ, lúc đầu gian kia ký túc xá không gian đã có chút chen chúc, Tề Vân trực tiếp liền xích tư 600 vạn, mua sắt vách cái kia tòa nhà tầng 3 biệt thự. Ngược lại bây giờ điều thị giá phòng đã đầy đủ thấp, cho dù thua thiệt cũng không thua thiệt được tiền gì. Biệt thự nguyên chủ là cái chồng Đông Đại lão bản, tại Bắc Cương bên kia có hết mấy bạn mẫu đông địa, nhưng hai năm này thị trường đi tình cũng tốt, quay vòng vốn cũng rất khó khăn, cho nên vật nghiệp quản lý một liên hệ, hắn liền lập tức đồng ý bán ra. Có nơi trốn, quyền ca ở khác trong viện quy hoạch một mảnh khu vực huấn luyện, kế tiếp trong một khoảng thời gian, muốn đối trừ lão quỷ cùng A Kiều bên ngoài tất cả mọi người tiến hành đặc huấn, để thăng bọn hắn năng lực tác chiến. Có thể được đến quyền ca loại tầng thứ này cao thủ chỉ điểm, đám người cao hứng còn không kịp, tự nhiên đều rất phối hợp. Ăn xong cơm tối, Tề Vân đi tới thư phòng bật máy tính lên, đem đại pháo từ đảo quốc mang về viên kia USB trên bảo, xem lên tài liệu bên trong. Chờ hắn đem những hình kia cùng phỏng vấn sau khi xem xong, lông mày không tự chủ bận thành một đoạn. Cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử bài phóng nước hải, căn bản vốn không giống đối ngoại tuyên bố như thế vô hại, ngược lại ngay tại chỗ tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng, duyên hải ngư dân rất nhiều đều bệnh nặng. Chỉ có điều tin tức tất cả đều bị phong tỏa nghiêm mật, ngoại giới không thể nào biết được. Ú trong mâm những tài liệu này một khi lộ ra ánh sáng ra ngoài, cái kia đảo quốc tất sẽ lâm vào trước nay chưa có tín nhiệm nguy cơ. Không chỉ có ngư nghiệp, khách du lịch sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích, cũng dẫn đến tại quốc tế xã hội công tín lực đều phải triệt để sụp đổ. Dù sao bọn hắn đối ngoại tuyên bố nước thải đã đạt đến uống tiêu chuẩn hoang ngôn, sẽ bị những thứ này đẫm máu chứng cứ phá tan thành từng mảnh. Tề Vân tay chỉ trên con chuột lơ lửng phút chốc, cuối cùng vẫn điểm nút thoát, đem viên kia USB lấy ra bỏ vào két sắt. Muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, cần đại lượng truyền thông tài nguyên, hơn nữa tốt nhất là tại cái kia tự do quốc độ tới dẫn bạo tốt nhất. Đơn giản tắm rửa một cái, Tề Vân đang chuẩn bị bắt đầu phần mềm cứng lại công trình, kết quả một cái ngoài ý liệu điện thoại cắt đứt hăng hái của hắn. Người gọi điện thoại đến là Hồ Đảo biệt viện lão bản, Lục Giải Tội. Nhìn màn hình điện thoại di động bên trên tên, Tề Vân do dự 2 giây, vẫn là nhận điện thoại. "Lục tiểu thư, ngươi tốt. Tề tổng, ngài có được hay không? Ta muốn theo ngài gặp một lần." Tề Vân mắt liếc trong ngực Triệu Tình, hữu tâm cự tuyệt, bởi vì hắn đã đoán được đối phương tìm hắn là vì cái gì. Nhưng nghĩ tới nhân gia phía trước đối với chính mình rất khách khí, hơn nữa tại Điển Diệu Tông trong chuyện cũng coi như là gián tiếp giúp một chút, cho nên cự tuyệt vẫn là chưa tốt ý tứ nói ra miệng. Mặc kệ có thể hay không giúp một tay, nhưng liền gặp một lần cũng không chịu, đây không phải hắn xử lý phong cách. "Hảo, Lục tiểu thư tại tiệm cơm sao? Ta đi qua tìm ngươi. Ta đã tại ngươi ở cửa tiểu khu." Lục Giải Tội âm thanh mang theo một chút có gấp. Tề Vân giật mình, đều nói vợ chồng bốn lá chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, bây giờ Tần Minh Huy đều bị đã điều tra, đối phương cái này hơn nửa đêm còn ở bên ngoài vì đó bốn ba, ngược lại cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, huống chi hai người này đều không phải quan hệ vợ chồng. "Hảo, ngươi tại cửa ra vào chờ 2 phút, ta lập tức đi ra." Tề Vân cúp điện thoại, lại đối Triệu Tình giảng giải, "Có người bằng hữu tìm ta có chút việc, ta đi ra ngoài gặp nàng, ngươi muốn ăn đồ nướng không? Ta chờ một lúc mang cho ngươi trở về." Triệu Tình chờ mình, khôn khéo nắm tay từ trên cổ hắn buông ra, "Muốn ăn, lại mang 2 bình sữa chua, mặc dù hơn nửa đêm ăn cái này tội lỗi, nhưng ngươi cũng mở miệng, ta liền cố mà làm cùng ngươi phạm tội a. Đi, chờ xem." Tề Vân cười méo méo gương mặt của nàng, nhanh chóng thay đổi y phục, nhẹ nhàng kéo cửa lên đi xuống lầu dưới. Ban đêm gió rất mát mẻ, Lục Giải Tội đứng tại ven đường rải cây xanh bên cạnh, mặc một bộ màu xám áo khoác, trên trán mái tóc có chút lộn xộn. Gặp Tề Vân từ tiểu khu cửa ra vào đi ra, nàng đạp giày cao gót liền đón. "Xin lỗi Tề tổng, muốn như vậy còn phải rời ngài." "Ha ha, không việc gì." Tề Vân không thèm để ý cười cười, đưa tay chỉ hướng bên cạnh một quán rượu, "Chúng ta đi đại đường quán cà phê chuyện văn đi." Lục Giải Tội gật gật đầu, "Hảo." Hai người đi vào phòng khách quán rượu, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tề Vân vây tay điểm 2 chén cà phê, lập tức chủ động mở miệng, "Lục tiểu thư, tìm ta có chuyện gì khẩn yếu sao?" Lục Giải Tội mím môi, "Tề tổng, ngài hẳn là nghe nói liên quan tới hắn sự tình, ta chính là vì cái này tới cầu ngài hỗ trợ." Tề Vân gật gật đầu, tự nhiên biết đối phương trong miệng cái kia hắn là ai, suy tư một chút cách diễn tả sau, mang theo ấy nấy trả lời, "Là, ta nghe nói." "Bất quá Lục tiểu thư, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, ta thậm chí cũng không tính là trong hội kia người, ngươi chuyện này ta chỉ sợ hữu tâm vô lực." A Lục Giải Tội đáy mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, âm thanh cũng mang tới mấy phần khổ tâm, "Ta biết. Ta biết cái này sẽ để cho ngài rất khó khăn, nhưng ta thật sự là tuyệt lộ, thứ không dám giấu giếm, ta người có thể nghĩ tới bên trong, chỉ có ngài còn nguyện ý kiến ta." Tề Vân nghe xong nhất thời không nói gì, có lẽ đây chính là thực tế a, khi xưa Tần Minh Huy đi tới chỗ nào không phải tiền hô hậu ủng, cái này vừa mới bị mang đi, những người kia thì tránh chi đã không kịp, chỉ sợ đem chính mình cũng dính líu vào. "Tề tổng, ta biết ngài ở bên kia có chút bằng hữu, xin ngài xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, giúp ta đưa câu nói cũng được." Nói xong Lục Giải Tội từ trong bọc tay lấy ra màu đen thẻ ngân hàng đưa tới, "Trong này là 2000 vạn. Sự tình hôm nay không có bất kỳ người nào biết." Tề Vân nhìn xem trên bàn thẻ ngân hàng, trên mặt không có gì biểu lộ, "Lục tiểu thư, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình vào giờ khắc này, nhưng mà xin đem cái này thu hồi đi thôi, bằng không ta liền muốn hối hận tới gặp ngươi." Lục Giải Tội khẽ giật mình, sắc mặt lập tức một hồi trắng bệnh, "Có lỗi với Tề tổng." Nàng hốt hoảng đem thẻ ngân hàng thu hồi, đội vàng giảng giải, "Ta quá gấp, thật xin lỗi." Tề Vân nhìn xem cái này đã từng khí chất yêu nhã nữ nhân, bây giờ tay chân luống cuống bộ dáng, không khỏi thở dài. Hắn cùng Tần Minh Huy mặc dù có lui tới, thế nhưng đều là bởi vì lẫn nhau có cùng mục tiêu mới đạt thành quan hệ hợp tác, tóm tắt liền bốn chữ nhựa tờ lạc tiệp minh hữu. Cho nên cho dù biết được đối phương bị mang đi, hắn cũng không từng nghĩ muốn lẫn vào chuyện này. Nhưng trước mắt nữ nhân này thái độ, để cho hắn có chút động dung, hắn quyết định trước biết một chút tình huống, nếu như đủ khả năng ngược lại cũng không phải không thể rút, dù sao Tần Minh Huy thân phận còn tại đó, để cho đối phương thiếu mình một cái nhân tình cũng là một bút đầu tư. Bất quá tiền đề liền đối phương phạm sự tình không thể qua tuyến, hơn nữa còn phải là hắn có năng lực lẫn vào. Trầm mặc sau một hồi, Tề Vân bưng lên cà phê nhấp một miếng, chậm rãi nói, "Ta chỉ biết là hắn bị mang đi đã điều tra, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, Lục tiểu thư trước tiên nói cho ta một chút ta." Lục Giải Tội giống như là bắt được con cỏ cứu mạng, trong mắt lần nữa dâng lên hy vọng, "Hảo, hảo, cảm tạ Tề tổng." Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu giảng thuật tự mình biết được tình huống, hẳn là Mã Chiêu Dương cùng Trúc Tề Vân nghe xong nhíu nhíu mày, hai người kia bị tổ điều tra để mắt tới đều tự lo không xong, làm sao còn có tâm tư đi làm Tần Minh Huy. Chó cùng đường quay lại cắn. Nhưng những này lời nói hắn không có cách nào hỏi. Tần Minh Huy vốn là tự thân cũng không làm sạch, từ hắn ám chỉ Trương Đại Dũng sự kiện kia liền có thể nhìn ra được, bất quá thật cũng không nghe nói làm qua cái gì khác người chuyện. Hơn nữa Trương Đại Dũng đối với người này đánh giá, coi như chịu đựng, cũng coi là một cái làm hiện từ người. Suy tư mấy giây sau Tề Vân duỗi ra ngón tay, tại mặt bàn viết xuống một chữ, "Hắn hẳn là cũng có bằng hữu a. Ngươi liên lạc qua sao?" "Liên lạc qua." Lục Giải Tội mặt lộ vẻ khổ tâm, vị yêu thư ký nói dẫn đội xuất ngoại. Tề Vân nghe vậy cũng là khóe miệng hiện lên cười khổ, thái độ này có chút ý vị sâu xa. Ước chừng qua một phút, hắn mới trầm ngâm nói, "Như vậy đi Lục tiểu thư, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ trước, chờ ta hiểu rõ tinh tường tình huống cụ thể, sau đó lại liên hệ ngươi." Lục Giải Tội trong mắt vừa dấy lên hy vọng vừa tối xuống dưới, nhưng nhân ra lời này ít nhất không đem lộ phá hỏng. "Hảo, phiền phức Tề tổng, ngài có bất kỳ tin tức tùy thời tìm ta, mặc kệ rất trễ đều được." Tề Vân gật gật đầu, "Ân, chú ý an toàn, ta sẽ không tiễn ngươi." "Hảo, gặp lại." Lục Giải Tội đứng lên, hướng Tề Vân hơi hơi không lời, tiếp đó liền giơ tay lên bao rời đi khách sạn. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân gọi tới phục vụ viên tính tiền, tiếp lấy liền đã đến bên cạnh quầy đồ nướng cho Triệu Tình mua đồ nướng. Chờ bữa ăn đồng thời, trong lòng của hắn còn tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Thằng đến đồ nướng đều đóng gói hảo, hắn mới nhìn thời gian, một bên hướng về trong nhà đi, một bên bấm Thiệu Dược Văn dãy số. "Thị phu, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi."
"Không có, tìm ta có việc a?"
Thiệu Dược Văn cười nhẹ hỏi.
"Ân, có chuyện gì muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, Tần Minh Huy tình huống ngươi hiểu được không?"
Trong ống nghe lâm vào trầm mặc, hơn nửa ngày Thiệu Dược Văn mới trả lời, "Biết một chút, ngươi ngày mai tới tìm ta đi, hai ta gặp mặt nói." Hào một cái cư xá nào đó bên trong, Vũ Vân Lan một bên làm bộ mặt bảo dưỡng, một bên hướng vừa cúp điện thoại Thiệu Dược Văn hỏi, "Đã trễ thế như vậy, ai vậy? Ngươi người đệ đệ kia?" Vũ Vân Lan quay đầu nhìn hắn một cái, "Thế Vân, hắn muộn như vậy tìm ngươi làm gì?" Thiệu Dược Văn đốt một điếu thuốc, đi tới bệ cửa sổ, "Tìm ta nghe ngóng Tần Minh Huy sự tình."
"Tần Minh Huy?"
Vũ Vân Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, dừng một chút tiếp tục hỏi, "Hắn muốn lẫn vào việc này?"
"Hắn không có nói rõ."
Thiệu Dược Văn phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt thâm thúy, "Ta đều có chút xem không hiểu ngươi người em trai này, lần trước liền lão hạ muốn làm hắn đều không có biến thành."
Vũ Vân Lan đứng lên, chậm rãi đi đến nam nhân nhà mình bên cạnh, kéo cánh tay của hắn hỏi, "Hắn cùng Tiêu gia vị kia đến cùng là quan hệ như thế nào?"
Thiệu Dược Văn lắc đầu, "Không rõ ràng, nhưng chắc chắn rất mật thiết, hơn nữa, chỉ sợ còn không hết là Tiêu gia vị kia, ngươi biết hắn bây giờ ngồi xe gì sao?"
"Xe gì?"
"Mới bác, cao nhất phối."
"Vậy thì thế nào?"
Vũ Vân Lan hồ nghi nói, "Hắn mở công ty, ngồi cái xe này cũng không kỳ lạ a."
Thiệu Dược Văn cười cười, "Ngồi mới bác là không hiếm lạ, nhưng ta khuya ngày hôm trước đi gặp hắn thời điểm, trông thấy biển số xe của hắn, 5 cái 6. Ta để cho người ta tra xét một chút, khối này biển số xe là giàu thị tập đoàn Lý Diệu Hoa từ một vị lao bản trong tay mua."
"Phú thị tập đoàn?"
Vũ Vân Lan con mắt trợn thật lớn, "Kinh Thành cái kia Phú thị tập đoàn?"
Thiệu Dược Văn gật đầu, "Đúng, tiếp đó ta lại nắm Kinh Thành bằng hữu hỏi thăm một chút, lấy được một tin tức."
"Tin tức gì?"
"Nhà giàu vị kia máy bay tư nhân 2 ngày trước từ Kinh Thành bay đến điều thị tới, bây giờ còn dừng ở bên này kho chứa máy bay, ngồi chiếc máy bay này trở về, chính là Tề Vân nói đến đây."
Thiệu Dược Văn thở dài, "Trước đó không nhìn ra, ngươi cái này đệ đệ giấu đi có thể đủ sâu a." Bên cạnh Vũ Vân Lan nhưng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời chưa kịp tiêu hóa tin tức này.
Chương 385, lại đi hô thị. Chương 385, lại đi hô thị. Ngày kế tiếp, trung tâm thành phố Đại Lâu văn phòng. Tề Vân đầu tiên là đi thăm hỏi Bành phó bí thư trưởng, sau đó mới đi đến Thiệu Dược Văn văn phòng.
"Tới, ngồi."
Thiệu Dược Văn buông xuống trong tay văn kiện, gọi Tề Vân đi tới ghế sofa ngồi xuống.
"Phòng làm việc này so trước đó sáng sủa a."
Tề Vân cười khanh khách đánh giá trong phòng.
Thiệu Dược Văn tại hắn cha vợ duy trì dưới lại đi tới một bước, bây giờ đã là ZZBZ, có thể nói xưa đâu bằng nay.
Thiệu Dược Văn nghe vậy cười cười, loay hoay trên bàn trà đồ uống trà, hai người hàn huyên vài câu TS, đã nói lên chính sự.
"Ngươi đột nhiên nghe ngóng chuyện của hắn, là dự định làm chút cái gì?"
Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, thở dài nói, "Tối hôm qua Lục giải tội tìm ta."
Thiệu Dược Văn nhíu nhíu mày, "Ngươi cùng với nàng hẳn là không sâu như vậy giao tình a?"
"Đích xác."
Tề Vân gật gật đầu, "Cho nên ta không có hướng nàng làm ra bất kỳ cam kết gì."
Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Thiệu Dược Văn tưởng nhớ tác lấy Tề Vân ý tứ trong lời nói, qua thật lâu mới trầm ngâm nói, "Tần Minh Huy chuyện này không đơn giản, bọn hắn hẳn là chuẩn bị rất lâu."
Tề Vân tự nhiên tin tưởng Thiệu Dược Văn trong miệng bọn hắn là chỉ ai, nói cho ta một chút tình huống cụ thể thôi.
Thiệu Dược Văn mắt liếc phương hướng cánh cửa, tiếp lấy hạ giọng tự thuật Tần Minh Huy bị mang đi tiền căn hậu quả.
"Thực danh tố cáo?"
"Đúng."
Tề Vân chậm rãi gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mặc dù hắn không trà trộn tại cái vòng này, nhưng người sáng suốt đều biết chuyện ra sao.
Thiệu Dược Văn vỗ vỗ cánh tay của hắn, đứng lên đi đến phía sau bàn làm việc, dùng chìa khóa mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần hồ sơ.
"Ngươi nếu là muốn lẫn vào chuyện này, cái này có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng."
Hắn nói đem hồ sơ đưa cho Tề Vân.
Tề Vân tiếp nhận hồ sơ, lấy ra bên trong đựng tư liệu, chỉ là đại khái liếc mấy cái, liền nạp lại trở về trong túi.
"Hảo, cảm tạ A Thiệu bộ trưởng."
Thiệu Dược Văn cười cười, không có nói thêm nữa.
Những tài liệu này rõ ràng không phải tạm thời chuẩn bị.
Từ văn phòng sau khi rời đi, Tề Vân trở về đến trên xe đánh hai cái điện thoại, tiếp lấy lại một lần đi tới tổ điều tra chỗ cái kia tòa nhà 6 tầng lầu nhỏ. Lính gác cửa lần này không có lại ngăn cản, rất khách khí đem hắn nhận đi vào. Tề Vân tại lầu 2 một gian trong văn phòng, gặp được tổ điều tra tổ trưởng Trương Kiến Vân.
"Pháp Quốc, Lý Ngang."
Bây giờ đã là đêm khuya, nhưng cách Ôn gia tộc lâu đài vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, một hồi cao nhất cách thức hội nghị gia tộc đang tại tổ chức. Dài mảnh bàn hội nghị phân cuối, ngồi cách Ôn gia tộc đương nhiệm người cầm quyền, rót giờ cách đấm. Hắn sát mặt trắng bệnh, nhìn ra được trạng thái vô cùng không tốt, nhưng vẫn như cố gắng gượng cơ thể tới tham gia hội nghị lần này. Ở bên tay trái hắn, Rẽ Gỗ Éo Lệ người mặc câu phục, cả vạt đánh cẩn thận tỉ mỉ. Hắn quét mắt một vòng những cái kia dàn mua khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, "Các vị nguyên lão, ta mới từ Hoa Hạ trở về, đã từ ta người hợp tác nơi đó lấy được bản đồ cuối cùng một chỗ manh mối." Lời này vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh phòng họp trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Đám lão già này nhao nhao đưa ánh mắt về phía Rẽ Gỗ Éo Lệ, con mắt đục ngầu bắn ra khó có thể tin ánh sáng. Ngồi đối diện hắn lao đầu càng là trực tiếp chống gậy đứng lên, âm thanh run rẩy, "Ngươi nói là sự thật?"
Hắn là cách Ôn gia tộc ngoại trừ rốt giờ, người địa vị tối cao, tương tự với ý của đại trưởng lão. Mấy trăm năm qua, bọn hắn gia tộc này bao nhiêu đời người một mực tại đau khổ tìm kiếm, bây giờ rốt cuộc phải đạt được ước muốn sao?
Đương nhiên Rẽ Gỗ Éo Lệ âm thanh chấn định tự nhiên, tự mình đem Tề Vân cho hắn ảnh chụp phân phát tiếp. Những nguyên lão kia sau khi nhìn, đều kích động bạc phần, "Là nó, giống như cái kia trường trên giấy da dê đi lại.
Thượng đế a,
cuối cùng toàn bộ tìm được.
Rẽ Gỗ Éo Lệ, ngươi làm được rất tốt.
Lập tức giao cho nhân viên nghiên cứu phá giải a."
Đại trưởng lão chọc chọc quái trượng, phát ra một tiếng cảm khái,
ta hy vọng có thể tại khi còn sống biết được bí mật này sau lưng đến cùng là cái gì. Rego éo lệ gật gật đầu, các vị nguyên lão xin yên tâm, ta đã an bài nhân viên nghiên cứu bắt đầu phá giải những cái kia đầu mối. Bất quá các vị cũng biết, trên bản đồ có hai nơi manh mối đều đến từ Hoa Hạ, mà Hoa Hạ cổ văn minh vô cùng thâm ảo, nghiên cứu của chúng ta trong số nhân viên thiếu khuyết chuyên gia phương diện này. Vừa vặn ta tại Hoa Hạ đối tượng hợp tác hy vọng nhận được hoàn chỉnh lộ dẫn, cùng chúng ta cùng phá giải, hắn tại Hoa Hạ nhận biết rất nhiều học giả, ta cho rằng đây là một cái không tệ đề nghị. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Các nguyên lão cùng nhìn nhau, nhìn thoáng qua nhau sau cũng không có lên tiếng. Ngồi ở chủ vị rót giờ càng là từ hội nghị bắt đầu liền không có nói chuyện qua, một bộ bộ dáng hoàn toàn giao cho Rego éo lệ phụ trách. Rego éo lệ liếc nhìn một vòng, đang chuẩn bị thông qua cái này đề nghị, liền nghe đại trưởng lão đống nhiên mở miệng, ta phản đối. Không có Hoa Hạ chuyên gia có thể dùng tiền đi mời. Nhưng mà vĩnh sinh chi địa bí mật tuyệt không thể tiết ra ngoài. Rego éo lệ, ngươi quên gia tộc quý củ. Lời này giống một chậu nước lạnh bỗng nhiên dội xuống. Theo đại trưởng lão tỏ thái độ, bên cạnh lập tức có mấy vị nguyên lão nhao nhao phụ họa, không tệ. Cách Ôn gia tộc bí mật, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhìn trộm. Ta cũng không đồng ý. Rego éo lệ nghe bên tai những cái kia phản đối, không nói một lời. Dựa theo cách Ôn gia tộc quý củ, cho dù là gia chủ cũng không cách nào tự tiện quyết định chuyện này. Bọn hắn cổ xưa này gia tộc nội bộ vận chuyển, kỳ thực cùng quốc gia rất giống. Gia chủ liền giống như là thủ tướng, mà những nguyên lão này chính là nghị viên của quốc hội. Thủ tướng mặc dù có thể quyết định số đông sự vụ ngày thường, nhưng chuyện mấu chốt hay là muốn nghe theo nghị hội quyết định cuối cùng. Chờ những cái kia phản đối ong ong âm thanh dần dần lắng lại, ngồi ở chủ vị lao rót giờ mới ngọ nghệ bờ môi, chậm rãi mở miệng. Chỉ có điều, hắn cũng không tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia. Các vị, thân thể của ta không chống được bao lâu. Từ giờ trở đi, từ cháu của ta Rego éo lệ tiếp nhận vị trí gia chủ. Thanh âm của hắn nghe hết sức yếu ớt, phản phất phun ra từng chữ đều phải dùng hết lực khí toàn thân. Đối với Rego éo lệ sẽ tiếp nhận chuyện của gia chủ, các vị nguyên lão cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Có liên quan vậy thì bê bối, bọn hắn đều đã biết. Hơn nữa Rego éo lệ đích thật là trong cách Ôn gia tộc thế hệ trẻ tuổi năng lực xuất chúng nhất người. Ta đồng ý. Đồng ý. Chờ tất cả mọi người đều tỏ thái độ sau, Lao Rót giờ mới gật gật đầu, tiếp tục nói, tất nhiên chúng ta đều tán thành hắn xem như gia tộc người cầm lái, vậy ta hy vọng các vị đều có thể ủng hộ hắn quyết định. Cái này không có ai lại lập tức đứng ra phản bác, rõ ràng Lao Rót giờ nói lời tại trong đám nguyên lão này có không thể dung chuyển trọng lượng. Duy chỉ có vị kia đại trưởng lão, sắc mặt vẫn như cũ căng cứng, trong ánh mắt không có nửa phần giãn ra dấu hiệu. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai buổi chiều, Tề Vân cưới máy bay tư nhân đi tới Hô Thị. Máy bay vừa mới trượt đến sân bay, đã nhìn thấy nơi xa ngừng lại một loạt đội xe đang đợi nên đón. Cầm đầu là Hoàng Chí Mạnh phụ tá, bên cạnh còn đứng phát đội chủ nhiệm Tôn, cùng với quả ủy người phụ trách. Tề Vân mới từ cầu thang mạng xuống, trông thấy chiến trận lớn như vậy còn ngẩn người. Chủ nhiệm Tôn cùng hắn liên lạc lúc, chỉ nói sẽ an bài nhận điện thoại, không nghĩ tới long trọng như vậy. Hoàng Chí Mạnh phụ tá bước nhanh tiến lên đón, trên mặt chất phát nhiệt tình cười, "Tề tổng, có thể tính đem ngài trông đến." Hoàng lãnh đạo vốn là muốn đích thân tới đón, kết quả tạm thời có cái hội nghị khẩn cấp, cố ý để cho ta cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Chủ nhiệm Tôn tiến lên nhỏ giọng hướng Tề Vân giới thiệu, "Tề tổng, vị này là Khang phó." Tề Vân lập tức đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút, cười đáp lại, "Khang lãnh đạo khách khí, làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, thực sự không dám nhận." Tề tổng lời này liền khách khí, "Ngài mang theo ánh sáng phục sản nghiệp hạng mục tới Hô Thị, là giúp chúng ta làm phát triển, nên khách khí là chúng ta mới đúng." Hắn nghiêng người nhường đường, dùng tay làm dấu mời, "Xe đều chuẩn bị tốt, lên xe trước, trên đường chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện." "Hảo." Tề Vân gật gật đầu, đi theo đối phương ngồi trên chiếc xe tiêu bài 0004 màu đen Audi. Đội xe rời đi sân bay, hướng về trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Khang lãnh đạo tựa ở trên ghế ngồi, chủ động cùng Tề Vân nhắc tới bộ môn sự tình, "Tề tổng, ngoại trừ cánh đồng cùng chính sách, ngài nhìn hạng mục thượng còn có hay không yêu cầu khác cần đối? Nếu như có ngài cứ việc nói, chỉ cần là hợp lý nhu cầu, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngài giải quyết." Dựa theo phía trên kế hoạch, quan phục bộ môn cụ thể sự vụ hẳn là từ quốc tư công ty tới xử lý, căn bản muốn không cần Tề Vân lo lắng. Cho nên đối phương lời này nhìn như là đang hỏi hạng mục thượng nhu cầu, thực tế chính là hỏi hắn Tề Vân tự thân nhu cầu. Tề Vân cười đáp lại, cảm tạ Khang lãnh đạo hảo ý, trước mắt thật đúng là không cần cái gì ngoài định mức phiền phức tỷ lý, nếu như về sau có khó khăn mà nói, ta nhất định sẽ hướng ngài nhờ giúp đỡ. Ha ha, hảo. Mặc kệ là hạng mục thượng chuyện hay là cá nhân ngươi có cần cân đối, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hơn 40 phút sau, đội xe đi tới một quán rượu. Một đoàn người mới vừa ở yến hội sảnh ngồi xuống không lâu, Hoàng Chí Cường liền dẫn thư ký vội vàng chạy đến. Hắn trực tiếp hướng đi Tề Vân bàn này, trên mặt mang áy náy cười, "Tề tổng, thật xin lỗi, tạm thời tham gia cái hội nghị khẩn cấp, tới chậm, nhường ngươi đợi lâu." Tề Vân không dám kinh thường, lúc này đứng dậy nên đón, "Lãnh đạo ngài công vụ bề bộn, ta sao có thể tính toán những thứ này?" Hoàng Chí Cường thuận thế vô vô cánh tay của hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống. Có mặt tiệc chào đón người cơ bản đều là thành phố F bên này cùng hạng mục có liên quan bộ môn, trong bữa tiệc cũng không trò chuyện quá thâm nhập, chính là song phương làm quen một chút. Bởi vì đám người cũng không uống rượu, cho nên yến hội kéo dài thời gian không dài, chờ Tề Vân nhét đầy cái bao tử, liền được mời đến khách sạn tầng cao nhất phòng họp. "Muốn trước nghỉ ngơi một lát không?" Hoàng Chí Cường thân thiết hướng Tề Vân hỏi. Tề Vân cười lắc đầu, "Không cần, trực tiếp bắt đầu đi." Hoàng Chí Mạnh một chút gật đầu, hướng bên cạnh quả ủy chủ nhiệm giơ lên cái cằm, ra hiệu đối phương bắt đầu. Cái hội nghị này xem như chính thức ký kết phía trước họp hội ý, người tham gia so vừa rồi ít đi rất nhiều, trong phòng họp đang ngồi tổng cộng không cao hơn 10 người. Quả ủy chủ nhiệm tự mình phân phát văn kiện, sau đó nhìn về phía Tề Vân giới thiệu, "Tề tổng, đây là chúng ta vì lần này hợp tác chuẩn bị bản kế hoạch." Tề Vân vừa lật xem trong tay này tài liệu, một bên nghe đối phương giảng giải. Nội dung trung tâm cùng Giang Tỉnh lần trước nói lên điều kiện không sai biệt lắm, từ hắn bên này cùng Thiên Hành công ty cùng bỏ vốn thành lập một nhà công ty mới, hắn ra 5 ức, chiếm cổ 10. Nhà này Thiên Hành công ty mặc dù là năm ngoái mới đăng ký, thực lực tương đối đơn bạc, nhưng sau lưng Hoa Nghị tập đoàn thế nhưng là lâu năm xí nghiệp nhà nước, nghiệp vụ phạm vi không chỉ có hàm cái nguồn năng lượng bản khối, còn bao gồm tiên tiến tài liệu, tinh tế hóa chất các phương diện, quanh năm đứng hàng top 500. Mặc dù thực lực tổng hợp so với lần trước nói Hoa Năng tập đoàn phải kém một điểm, bất quá cũng là quy mô rất lớn tập đoàn công ty. Thiên Hành công ty người phụ trách ngồi ở chủ nhiệm Tôn bên cạnh, mười phần thân mật hướng Tề Vân cười cười, "Tề tổng ngài yên tâm, công ty của chúng ta mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng đoàn thể nghiệp vụ kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa tài chính, kỹ thuật ủng hộ đều có tập đoàn trực tiếp chủ tính chung điều phối, cam đoan sẽ không để cho hạng mục xuất hiện bất kỳ vấn đề." Tề Vân gật đầu một cái, không có nhiều lời. Kể xong tổng thể sau khi giới thiệu, quản ủy chủ nhiệm cười hướng Tề Vân hỏi, "Tề tổng, ngài bên này còn có cái gì lo nghĩ sao?" "Không có, chỉnh thể phương án ta rất công nhận." Tề Vân quan tâm điểm cũng không nhiều, một là muốn bảo đảm chính hắn lợi ích, dù sao muốn quăng vào trong năm ức, đối với hắn mà nói cũng không phải món tiền nhỏ. Lại có chính là hợp tác công ty tại kỹ thuật phương diện kinh nghiệm không thể quá kém. Mặc dù quang phục hạng mục chỉ là xạ dạ mạn cho ra liếm đầu, nhưng tốt xấu nhân ra vàng dòng bạc trắng hoa 100 ức USD, thật muốn ra điểm gì lớn chỗ sơ suất, đánh cũng là hắn khuôn mặt. Gặp Tề Vân cho phép, tại chỗ ngoại trừ Hoàng Chí Cường, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ rõ ràng trầm tĩnh lại. Tất nhiên Tề tổng bên này không có ý kiến, vậy các ngươi các bộ môn phải nắm chặt thời gian, tranh thủ trong 2 ngày đem công ty mới chủ bị hảo, hoàn thành ký kết. Theo Hoàng Chí Cường ra lệnh một tiếng, sự tình triệt để rơi xuống đất. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người cùng Tề Vân chào hỏi nhau nhau rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại hắn cùng Hoàng Chí Cường hai người. Không còn người ngoài ở tại, Hoàng Chí Cường cũng ý, hắn từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa cho Tề Vân một cây, thở dài nói, "Tiểu Tề à, lần này là thật cảm ơn ngươi." Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, cười nhẹ đáp lại, "Lãnh đạo ngài lời này khách khí, Hồ thị bên này cho ra phương án xác thực rất không tệ, cá nhân ta phi thường hài lòng. Hơn nữa, Tiêu cục trưởng đối với hợp tác lần này cũng rất ủng hộ." Hoàng Chí Cường cầm điếu thuốc tay dừng một chút, hắn quay đầu liếc Tề Vân một cái, lập tức chậm rãi gật đầu. Trở lại phòng khách sạn, Tề Vân hướng tắm rửa, nằm ở trên giường đang chuẩn bị cho khuê nữ gọi điện thoại, tiếp nhận Đoạn Bình Vũ điện thoại trước hết một bước đánh vào. "Ân, thế nào? Lão bản, gia hỏa này muốn chạy." Tề Vân nghe xong ánh mắt lấp liếc, hắn đã sớm an bài Đoạn Bình Vũ dẫn người âm thầm nhìn chằm chằm Mã Chiêu Dương bọn hắn. "Tổ điều tra phái đi người đâu?" Gia hỏa này chuẩn bị rất cho vẹn, sớm an bài nhân thủ, tổ điều tra người mất dấu rồi, hắn lượn quanh một vòng bây giờ hẳn là dự định ra khỏi thành. Đoạn Bình Vũ giải thích nói. Tề Vân sờ cầm một cái, cấp tốc làm ra an bài, đem hắn bắt được, "Ta phát cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đem người đưa qua giao cho bọn hắn." Đoạn Bình Vũ không hỏi nhiều, lúc này trả lời là. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ngay sau đó liền bấm Trương Kiến Quân dãy số, đem vừa rồi tin tức đồng bộ cho đối phương. "Tốt, cảm tạ Tề cố vấn. Vậy thì làm phiền ngươi đem người đưa tới, sau này giao cho chúng ta tới xử lý." Chương 386 Cô Luân, 2/1, chương 386, Cô Luân, 2/1, muốn nói đi đường bộ từ nơi nào chạy trốn cơ hội lớn nhất. Chỉ sợ ngoại trừ điển chính là mới. Mới nắm giữ hơn 5.000 km đường biên giới, chiếm cả nước lục địa biên cảnh tổng trưởng 14, càng cùng 8 cái quốc gia giáp giới. Bất quá bên này biên cảnh bến cảng quản lý vô cùng nghiêm ngặt, đường biên giới bên trên cũng quanh năm đều có phiên trực tuần tra, người bình thường muốn thông qua thủ đoạn phi pháp ly cảnh vẫn tương đối khó khăn. Vượt thành cao tốc đường bên trên, Mã Chiêu Dương ngồi ở một chiếc không đáng chú ý vạ sát bên trong, thỉnh thoảng quay người xuyên thấu qua sau pha lê dò xét, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Hắn không rõ lao hạ vì cái gì đột nhiên để cho hắn rời đi, rõ ràng 2 ngày trước mới thiết kế làm Tần Minh Huy, rời đi ngoại giới lực chú ý, nhưng Mã Chiêu Dương trong lòng tình tưởng một điểm, xem như hắn núi dựa lớn nhất, lao sư nắm giữ nhân mạch, cùng với tin tức con đường, là hắn không cách nào so sánh. An bài hắn đi, có lẽ là thu đến phong thanh gì. Ngay tại ô tô sắp đến cao tốc trạm thu phí, xếp hàng thông qua Etherclub, đột nhiên một đạo chói mắt đèn lớn từ cửa sau phóng tới, bóng rắn trong chén Mã Chiêu Dương vội vàng quay người lại xem xét, lại bị cái kia cường quang đâm vào con mắt đau nhức, vô ý thức lấy tay ngăn trở. Với anh, một tiếng trầm muộn tiếng vang đột nhiên từ bồi xe nổ tung, va chạm tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem vạ sạt hướng phía trước đỉnh đến mấy mét, Mã Chiêu Dương chỉ cảm thấy cơ thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy hướng phía trước đụng, đầu trực tiếp đuối tại trên tay lái phụ chỗ tựa lưng kim loại giá đỡ, trước mắt trong nháy mắt biến thành màu đen bên thai ông tác hưởng. Không đợi hắn thông thả lại sức, thân xe phía bên phải lại chuyển tới một tiếng mãnh liệt hơn va chạm. Bịch! Cả chiếc xe bị đâm đến đi phía trái bên cạnh ưu tiên, bánh trái trước trực tiếp cưỡi lên e tờ cờ làn xe đường biên vỉa hè, kim loại ma sát the thé âm thanh triệt để. Ngay sau đó, va chạm vạ sạt hai chiếc trên xe Việt ra xuống hai người, chính là Đoạn Bình Vũ cùng An Tử. Bọn hắn nhanh chân đi tới vạ sạt bên cạnh, An Tử đưa tay cắm ở áo khoác trong túi, giống như là nắm đồ vật gì, nhắm ngay tài xế lái xe. Mà Đoạn Bình Vũ nhưng là kéo ra cửa sau xe, đem vẫn còn trạng thái mộng bức Mã Chiêu Dương một cái hao đi ra, mang theo hắn liền hướng xe Việt ra đi đến. "Làm gì? Ngươi làm gì?" Tình hồn lại Mã Chiêu Dương ý thức được không tốt, bắt đầu liều mạng giãy giụa, bất quá đối mặt Đoạn Bình Vũ, hắn không có một chút cơ hội chạy trốn. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút, hai chiếc xe Việt dã liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Một bên khác, đang tại trong thư phòng luyện chữ Lao Hạ tiếp vào người phía dưới gọi điện thoại tới, hắn nắm bút lông tay đột nhiên một trận, nguyên bản tinh tế yên tĩnh chí viện bốn chữ trong nháy mắt bị mực nước nhiễm lên một đại đoàn đen nước đọng. Ném đi bút lông sau, hắn cất bước đi tới phía trước cửa sổ, nếu mày nhìn xem bóng đêm phía ngoài, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Ước chừng qua 5, 6 phút, hắn mới lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm một cái thuộc về mà vì tinh thành dãy số. Bọn hắn vẫn là đạo thủ. Pháp Quốc, Lý Ngang. Cách Ôn gia tộc nằm trong tay một nhà trung tâm nghiên cứu khoa học bên trong, Rẽ Gỗ Hẹo Lệ ngồi ở trong văn phòng đang liếc nhìn tư liệu. Nhà này trung tâm nghiên cứu khoa học trong đại lâu có hơn 20 tên khảo cổ, địa lý, thiên văn các phương diện chuyên gia, bao quát 2 tên mới từ Hoa Hạ tới lịch sử chuyên gia. Những nhân viên nghiên cứu này đều ký vô cùng nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị cấm chỉ rời đi chỗ này trung tâm nghiên cứu khoa học. Lần trước Cách Ôn gia tộc trong hội nghị, các nguyên lao đã đồng ý Rẽ Gỗ Hẹo Lệ đem tin tức cùng hưởng cho Tề Bân, nhưng hắn tựa hồ chỉ là miệng nói một chút, thực tế cũng không có làm như thế dự định. Sở dĩ sẽ nói ra đề nghị như vậy, có lẽ đều chỉ là vì thăm dò những lao gia hỏa kia phải chăng ủng hộ hắn thôi. Âm ầm để ở trên bàn dụng cụ thông tin đột nhiên truyền đến dòng điện âm thanh, ngay sau đó chính là một đạo mang theo âm thanh kích động vang lên, Rẽ Gỗ Hẹo Lệ tiên sinh. Có phát hiện trọng đại, Rẽ Gỗ Hẹo Lệ đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, ta lập tức tới. Nói đi, hắn nắm lên áo khoác liền vội vã hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Đẩy cửa ra, trong phòng thí nghiệm lập tức liền có một vị nhân viên nghiên cứu cầm máy tính bảng đón. Rẽ Gỗ Hẹo Lệ tiên sinh, đi qua nghiên cứu của chúng ta phân tích, đã xác định những đầu mối này mục đích cuối cùng nhất định. Ở nơi nào? Rẽ Gỗ Hẹo Lệ nghe vậy, không kịp chờ đợi hỏi. Nhân viên nghiên cứu nâng đỡ kính mắt, thần sắc hưng phấn, Hoa Hạ, Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn, Rẽ Gỗ Hẹo Lệ nhìn qua trên máy tính bảng bản đồ địa hình, hai mắt bắn ra tinh quang. Hơn một tiếng sau, Rẽ Gỗ Hẹo Lệ rời đi trung tâm nghiên cứu khoa học, trở về tới trang viên. Cổ bảo trong phòng họp, một đám gia tộc nguyên lão đang chờ đợi. Các vị, bản đồ manh mối đã bị giải mã, Vĩnh Sinh Chi địa ngay tại Hoa Hạ Côn Luân Sơn. Ta dự định tự mình dẫn người đi tới. Hô thị, trong tiểu điểm, Tề Vân bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mắt nhìn tên người gọi đến, sau đó ngồi dậy đè xuống kết nối khóa. Tề Vân tiên sinh, nói cho ngươi một tin tức, đoàn đội của ta đã phá giải những cái kia lộ dẫn, địa điểm cuối cùng ngay tại các ngươi Hoa Hạ Côn Luân Sơn. Ngươi có thể sớm làm chuẩn bị, ta sẽ mau chóng tới cùng ngươi tụ hợp. Côn Luân Sơn. Ba chữ này giống như kinh lôi tại Tề Vân trong đầu vang dội, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Đầu này xuyên qua Tây Bắc, kéo dài hơn 2000 km sơn mạch to lớn, không chỉ có được Vạn Sơn chi tổ địa vị hiển hách, càng là tại cổ đại trong văn hiến được trao cho rất nhiều sắc thái thần thoại. Căn cứ vào Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh ghi chép, Tây Nam 400 dặm, nói Côn Luân chi đổi, là thực duy đế phía dưới đều, thần lục nô ti chi. Đại khai ý tứ nói đúng là, Côn Luân Sơn là thiên đế ở nhân gian thiết lập đô thành, là liên tiếp thiên giới cùng nhân gian đầu mối then chốt, từ một cái gọi lục nô thần quản lý. Mục tiên tử chuyện bên trong đã từng đề cập tới, Chu Mục Vương giá 8 tuấn Tây Tuần, tại Côn Luân Sơn gặp Tây Vương Mẫu. Nói là trong lịch sử sớm nhất con lừa hữu, Tây Chu quân chủ Chu Mục Vương, đã từng xuyên thiên sơn, trèo lên Côn Luân, cuối cùng tại giao chỉ gặp được Tây Vương Mẫu. Bất quá những nội dung này đều quá mức ly kỳ, chỉ thời điểm đó bị xem như là bịa đặt chuyện thần thoại xưa. Nhưng hôm nay, Cách Ôn gia tộc một mực tìm Vĩnh Sinh chi địa thế mà cũng tại Côn Luân Sơn. Kết hợp với những truyền thuyết kia, có chút để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Thần thoại, Vĩnh Sinh. Tề Vân xoay người xuống giường, đi tới ghế sofa đốt một điếu thuốc, trong đầu nhiều lần vang vọng Côn Luân Sơn mấy chữ. Hắn không cho rằng Rẽ Gỗ Hẹo Lệ là đang lừa hắn bởi vì không có lý do gì. Nếu như đối phương không muốn để cho hắn biết chân thật điểm, đại khái có thể không nói cho hắn tin tức này, ngược lại phá giải cụ thể tiến triển hắn lại không rõ ràng. Mà Rẽ Gỗ Hẹo Lệ sở dĩ sẽ đem tin tức này bảo hắn biết, chỉ sợ cũng là mang theo mục đích tính chất, hơn phân nửa là muốn mượn nhờ hắn tại Hoa Hạ năng lượng, vì sau này hành động mang đến tiện lợi. Hồ Tể Vân thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ, từ hỗn loạn trong suy nghĩ rút ra đi ra, bây giờ xoắn xuýt những thứ vô dụng này, mấu chốt là nếu quả thật tìm được bí mật gì mà nói, không thể bị tên kia ăn một mình. Có quyết đoán sau, hắn không nghĩ thêm những thứ này, bắt đầu tiếp thu tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, một năm hôm nay tình báo 1, màu đỏ ngày hôm trước, đảo quốc hoàng thất phát hiện dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mà mất trộm, nhưng thiên hoàng lo lắng bị dân chúng vấn trách, cho nên đối với bên ngoài nghiêm ngặt phong tỏa tin tức này, hơn nữa đồng thời an bài sức mạnh âm thầm bày ra điều tra, ở trong đó thậm chí bao gồm FBI tại đảo quốc đoàn đội. Trước mắt, chạy trốn đến bài ngôi đảo nhỏ một lang đã bị đặc công bắt được FBI. Tề Vân trông thấy mấy chữ này lúc, mi tâm không tự chủ có quắc một cái. Mặc dù bọn hắn nhiều lần xác nhận, ngày đó không có để lại bất kỳ đầu mối nào, nhưng không hiểu vẫn là đối với cái danh xưng này mạnh nhất trên thế giới lớn ngành tình báo có chút kiêng kỵ. Suy tư mấy giây sau, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Hazit sở biên tập một cái tin tức, nhắc nhở hắn phải chú ý điểm, gần đây không muốn đi Ueda. Cái sau đã sớm đem bán ra dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ 3.5 ức USD chuyển tới hắn ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, hơn nữa không có hướng người mua lộ ra thân phận của hắn, cho nên chỉ cần Hazit sở bên này không ra vấn đề, cái kia Tề Vân cảm giác hẳn là cha không được chính mình. Hơn nữa Hazit sở cũng không phải cái gì loại lương thiện, chỉ cần không tại USA bản thổ, FBI đều chưa chắc có thể làm gì hắn. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ ma vung nước đặc công đã tìm được ấm nhét phát ngôn nhân Hải Á địa điểm ẩn thân, chính là ở mẫu lan tiết kiệm đông bộ, vì trả thù ấm nhét đánh lén hành vi, bọn hắn quyết định đem vòng thứ 2 tập kích mục tiêu đặt ở Hải Á trên thân, thời gian ngay tại hôm nay rạng sáng 4 giờ ân. Tề Vân giật mình, sáng sớm còn trông thấy tin tức, nói là tiểu lấy đánh lén ấm nhét, không nghĩ tới này liền lại thu đến một cái tình báo. Nhân ra lần trước thế nhưng là ở trên biển đã giúp chính mình, nếu biết, cái kia cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Hắn nhìn đồng hồ, đã nhanh 3 giờ rưỡi sáng, khoảng cách đánh lén thời gian còn lại nửa giờ, cũng không lo được Xạ Dạ Mạn có hay không nghỉ ngơi, lúc này liền bấm đối phương dãy số. Tút tút tút, điện thoại vang lên cả buổi, cuối cùng được kết nối. "Uy, Tề Vân, tìm ta có việc sao?" Xạ Dạ Mạn âm thanh nghe mơ mơ màng màng, cứ việc hơn nửa đêm bị đánh thức, nhưng ngữ khí vẫn không có nửa phần không vui. Tề Vân không nói nhảm, lúc này đem sự tình cáo chi đối phương, vừa rồi bằng hữu của ta nói cho ta biết một tin tức bên đầu điện thoại kia. Xạ Dạ Mạn nghe xong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, "Có thể xác định sao? Tin tức của ta không có sai?" Tề Vân rất chắc chắn trả lời. Xạ Dạ Mạn trầm mặc 2 giây, âm thanh trong nháy mắt không còn bối rối, trở nên phá lệ ngưng trọng, "Tốt, biết, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Mặt khác, ta vốn là còn chuyện muốn nhờ ngươi, chờ ta trước tiên xử lý xong chuyện này sẽ liên lạc lại ngươi đi." Có thể để cho Xạ Dạ Mạn nhờ cậy sự tình, chắc chắn sẽ không đơn giản, nhưng Tề Vân cũng không truy vấn, chỉ là ngắn gọn trả lời, "Hảo, vậy ngươi làm việc trước." Hai người kết thúc trò chuyện, Tề Vân tiếp tục xem một đầu cuối cùng tình báo. Hôm nay tình báo 3, Lục Sắc Bảo Đảo Giải Vinh Hải vận lâm vào nội bộ tranh đấu, đại cổ đông Trương Vĩ đối với công ty triệt để thất vọng, đã quyết định cầm trong tay cổ phần đều bán ra, đang tại tìm kiếm thí sinh thích hợp Giải Vinh Hải vận. Toàn cầu lớn nhất công ty vận tải một trong, cũng là kiếm lợi nhiều nhất công ty vận tải một trong. Đường thuyền bao trùm các nơi trên thế giới, giá trị thị trường vượt qua ngàn ước. Công ty vận doanh nước cờ 100 chiếc thương thuyền, thuộc về tuyệt đối ngành nghề bá chủ. Hơn nữa giống hải vận loại người này, không chỉ có là kiếm tiền sinh ý, càng là trưởng không toàn cầu hậu cần mệnh mạch mấu chốt. Nhất là tại vượt quốc mậu dịch tài nguyên vận chuyển bên trong, ai nắm giữ hải vận con đường, ai liền có thể tại trong dây chuyển sản nghiệp chiếm giữ chủ động. Tề Vân sờ cầm một cái, trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên. Cái này Trương Vĩ muốn bán ra cổ phần, không ưu tiên lo lắng cổ đông nội bộ hội ngân sách, nhưng phải ở bên ngoài tìm kiếm nhân tuyển, trong này chỉ định có ý kiến gì? Chính mình có cơ hội cầm xuống trong tay đối phương cổ phần sao? Dù chỉ là một bộ phận cũng không tệ. Sáng sớm, Tề Vân ăn xong điểm tâm liền liên lạc với Bảo Đảo bên kia Lộ Tinh Giã, để cho hắn hỗ trợ điều tra một chút Giải Vinh Hải vận tình huống. Tiếp lấy lại bắt đầu một ngày bận rộn. Có Hoàng Chí Mạnh tự mình lên tiếng, mỗi bộ môn toàn bộ đèn xanh qua lại, cho nên Tề Vân cùng Thiên Hành công ty hùn vốn thành lập, Thiên Diệu nguồn năng lượng rất nhanh liền đi đến phê duyệt thủ tục. Tề Vân tại Thiên Diệu nguồn năng lượng đảm nhiệm phó tổng chức vị. Tổng giám đốc nhưng là một vị tên là Kỷ Khải người đảm nhiệm, người này chừng 30 tuổi, thậm chí so Tề Vân còn trẻ. Ai cũng biết cái này mới thành lập Thiên Diệu nguồn năng lượng chính là một cái bánh trái thơm ngon, hơn nữa chuyện này đã nổi lên lâu như vậy, có thể tưởng tượng được cái này vị trí tổng giám đốc cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Cái này Kỷ Khải có thể tại cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, sau lưng năng lượng có thể thấy được luống đúng. Tề tổng, về sau còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn a. Thiên Diệu nguồn năng lượng tạm thời cao ốc văn phòng bên trong, Kỷ Khải rất nhiệt tình nắm chặt Tề Vân tay, thái độ đó giống như hắn mới là phó tổng. Ha ha, Kỷ cuối cùng khách khí. Tề Vân trên mặt cũng mang theo ý cười, tất nhiên đối phương chủ động phóng thích thiện ý, vậy hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng không để ý nhà này công ty mới về sau do ai phụ trách, chỉ cần có thể đem cái này hạng mục thật tốt làm xong, còn có chính là đừng thiếu hắn chia hoa hồng là được rồi. Ngược lại hắn cũng chỉ là treo cái trách nhiệm, có thể qua một hồi liền sẽ điều khứ tập đoàn công ty. Buổi tối ta tổ cái cục, còn hy vọng Tề tổng có thể đến dự, chúng ta nhiều làm quen một chút, về sau cũng thuận tiện khai triển công việc. Kỷ Khải buông tay ra tiếp tục thấp giọng nói, "Hảo, không có vấn đề, buổi tối ngươi liên hệ ta." Tề Vân cười gật đầu đáp ứng. Xế chiều hôm đó, dầu thô quốc đại biểu đến hô thị, dẫn đội là bộ năng lượng đại thần, người này thuộc về Xạ Dạ Mạn Tâm Phúc, tin tưởng trong này đến cùng chuyện ra sao. Cho nên hắn rơi xuống đất sân bay sau từ chối khéo chính phủ phương diện cùng Thiên Hành an bài của công ty, trực tiếp tới trước khách sạn gặp mặt Tề Vân. Một cử động kia, để cho không ít người hiểu rồi một cái đạo lý, dầu thô quốc bên này là chỉ nhận Tề Vân một người. Cho dù hợp đồng ký, về sau cũng không khả năng đem hắn đá văng ra. Ký kết nghi thức buổi họp báo tại quốc tế trong hội nghị Tâm Yến hội sảnh cử hành, tới tham dự không chỉ có quan phương cùng có liên quan công ty cao tầng, còn chen đầy tất cả nhà truyền thông phóng viên. Trên đài hội nghị, Hoàng Chí Cường ngồi ở vị trí trung tâm, bên tay trái là dầu thô quốc bộ năng lượng đại thần, bên tay phải chính là Tề Vân, lại sau đó mới đến Thiên Kỳ Khải, quốc tư, hoa nghị tập đoàn, cao tầng các loại. Tề Vân vốn đang hỏi một chút chủ nhiệm tôn, hắn cùng Kỳ Khải vị trí trình tự có phải là lầm rồi hay không, kết quả đối phương lại nói cho hắn biết là Hoàng Chí Mạnh ý tứ. Nghi thức bắt đầu, Hoàng Chí Mạnh lên tiếng rất ngắn gọn, tổng cộng không đến 5 phút, bởi vậy có thể nhìn ra vị này thật là cái vụ thực người. Đằng sau tiến hành cũng rất thuận lợi, cùng dầu thô quốc đại biểu ký xong hiệp nghị, chuyện này coi như quyết định, đằng sau cơ bản liền không thể nào cần Tề Vân tới quan tâm. Nghi thức sau khi kết thúc, có nhiều nhà truyền thông muốn đối với Tề Vân tiến hành phỏng vấn, bất quá đều bị hắn lễ phép từ tuyệt. DS, cảm tạ các vị nghĩa phụ người phiếu, cảm tạ. Chương 387, trang bức đúng không? 2/1, chương 387, trang bức đúng không? 2/1, dịch cắt tờn khách sạn 58 tầng, nơi này có một nhà quán bar, danh xưng có thể sờ đến ma đều đường chân trời. Kỳ Khải đặt là xó xỉnh hàng ghế dài, tư mật tính chất vô cùng tốt, hơn nữa yên tĩnh, vừa có thể nhìn đến tuyệt mỹ giang cảnh, cũng sẽ không bị khách nhân khác quấy rầy. Tề Vân đến lúc, Kỳ Khải đã tới trước, trừ hắn ra, bên cạnh còn ngồi hai gã khác thanh niên, số tuổi cũng không lớn. Gặp Tề Vân đi vào, Kỳ Khải chủ động đứng dậy nên đón, "Tề tổng tới rồi, nhanh, ngồi bên này." Tề Vân cười gật đầu, thuận thế đi đến ghế dài bên cạnh, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua hai vị kia thanh niên, từ ăn mặc đến xem điều kiện gia đình hẳn là đều không kém. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể cùng Kỳ Khải loại người này trộn lẫn cái vòng tròn, gia cảnh nhân mạch đương nhiên sẽ không phổ thông. "Giới thiệu cho ngươi." Kỳ Khải kéo lấy Tề Vân ngồi xuống, chỉ mặc câu phục thanh niên, "Vị này là Tiểu Vũ, dụ chết vũ, trong nhà hắn là làm hậu cần buôn bán. Nói đi lại chuyển hướng bên cạnh một vị khác, vị này là Khang thiếu, cha hắn ngươi đã thấy qua. Họ Khang, chính mình còn đã thấy qua. Tề Vân nghĩ nghĩ liền biết được vị này Khang thiếu thân phận. Khang thiếu, tiểu vũ, vị này chính là Tề tổng. Kỳ Khải cười lại bổ túc một câu, còn cố ý hướng hai người đưa cái ánh mắt, các ngươi không phải vẫn muốn nhận biết Tề tổng sao? Hôm nay cơ hội có thể cho các ngươi, có thể hay không cùng Tề tổng kết giao bằng hữu, chính các ngươi chắc chắn à? Tề tổng, ngươi tốt. Khang thiếu đứng lên, cùng Tề Vân nắm lấy tay. Mà cái kia gọi tiểu vũ thanh niên, chỉ là đơn giản gật đầu một cái, liền tự mình tiếp tục hí hoáy điện thoại. Kỳ Khải cầm chai rượu lên thiên về một bên rượu, vừa cười hướng Tề Vân hỏi, Tề tổng, muốn hay không hô mấy cái nữ tính bằng hữu tới loan loan chẳng tử? Tiểu vũ nhận biết cái kia thiên yêu, nàng vừa lúc ở bên này quay phim. Ở đây rất tư mật, không có khốn nhiều gì. Tề Vân giật mình, có chút ra ngoài ý định, lại cảm thấy giống như hợp tình hợp lý. Ha ha, đa tạ hảo ý, ta xem thôi được rồi. Gặp Tề Vân không có hứng thú, Kỳ Khải cũng không có nhắc lại vụ này, thuận thế đem ngược lại tốt chén rượu đẩy lên trước mặt hắn. Đi, nghe Tề tổng. Tới, chúng ta cùng kính Tề tổng một ly, hoan nên hắn tới hô thị. Khang thiếu đi theo bưng chén rượu lên, cười hướng Tề Vân cử đi nâng, nhất định phải kính Tề tổng. Cho chúng ta hô thị kéo tới như thế to con hạng mục. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác dứt khoát lưu loát. Khách khí. Tề Vân lễ phép đáp một câu, cũng bưng chén rượu lên làm. Ba người đều nâng cốc uống, chỉ có cái kia tiểu vũ vẫn như cũ túi đầu không có động tĩnh. Khang thiếu nhíu nhíu mày, lấy tuổi trỏ thọc hắn một chút, nhắc nhở, tiểu vũ, đừng hàn huyên. Dù chết vũ lúc này mới ngẩng đầu, mắt nhìn chén rượu trên bàn, lại quét mắt Tề Vân, không nói chuyện, chỉ là cầm ly lên tùy ý nhấp một miếng, liền lại cúi đầu xuống tiếp tục gõ màn hình. Kỳ Khải thấy thế có chút lúng túng, hướng Tề Vân cười cười hòa giải, tiểu tử này cứ như vậy, Tề tổng chớ cùng hắn chấp nhặt ta. Tề Vân cười cười, cũng không để ý mấy người vừa uống rượu vừa tán gẫu, đơn giản tiếp xúc tới. Tề Vân đối với Kỳ Khải người này ấn tượng cũng không tệ lắm, làm người linh hoạt, cũng không có gì giá đỡ, là loại kia cao môn đại hộ bồi dưỡng ra được tiêu chuẩn mô bản. Tề ca, ta biết ngươi ở bên này chờ không được thời gian quá dài, hạng mục có ta nhìn, ngươi cứ việc yên tâm. Trong bất chi bất giác, Kỳ Khải đối với Tề Vân xưng hô đã rất tự nhiên từ Tề tổng giao qua Tề ca. Tề Vân đương nhiên sẽ không bởi vì tiếng này ca liền phiêu, vẫn như cũ duy trì phân tức, gật đầu nói, hảo, vậy thì khổ cực ngươi nhiều lo lắng. Phải, phải. Kỳ Khải cười khoát tay, lại cho Tề Vân thêm chút rượu. Tề ca, ngươi ngay tại hắn đang định lại cùng Tề Vân xâm nhập giao lưu một phen lúc, một mực không có thế nào nói chuyện, dụ chết vũ ngẩng đầu lên ngắt lời nói, ta có hai bằng hữu tại hô thị, ta gọi bọn họ tới cùng nhau chơi đùa thôi. Kỳ Khải ngẩn người, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, hắn có chút hối hận gọi cái này ngốc điếu tới cùng đi. Loại này cũng ngay cả cô nương đều không gọi, ngươi hô mẹ nó bằng hữu đâu? Bên cạnh Khang thiếu đồng dạng có chút im lặng, nhưng hắn cùng dụ chết vũ quan hệ tựa hồ rất gần, gặp Kỳ Khải sắc mặt nhìn không tốt, thế là liền đụng phải hắn một chút khuyên, tiểu vũ, nếu không thì ngày khác à, hôm nay không thích hợp. Dụ chết vũ nhếch miệng, không vui, có gì không thích hợp, tất cả mọi người là bằng hữu, nhiều mấy người còn có thể náo nhiệt điểm. Khang thiếu không nói gì. Gặp tiểu tử này quyết tâm phải hô người tới, Kỳ Khải lúng túng nhìn về phía Tề Vân, Tề ca, ngươi chớ để ý à. Tề Vân ngược lại là không có gì vấn đề gì, cười gật gật đầu. Chẳng được bao lâu, dụ chết vũ điện thoại liền băng lên, hắn nhận điện thoại ngự khí tùy ý, uy, đến dưới lầu. Trực tiếp bên trên 58 lầu quán ba, bên phải xó xỉnh hàng ghế dài. Cúp điện thoại hắn đứng dậy, ra tiếp một chút bằng hữu. Kỳ Khải nhìn xem dụ chết vũ đứng dậy bóng lưng, khóe miệng giật một cái. Chỉ có thể quay đầu đối với Tề Vân bất đắc dĩ cười nói, "Tới, Tề ca, ta mời ngươi một chén nữa." Tề Vân đưa tay cùng hắn cụng ly một cái, suy nghĩ đợi nữa một hồi không sai biệt lắm liền rút lui. Hai người vừa đụng xong ly, chỉ nghe thấy ghế dài bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, dụ chết vũ dẫn hai người đi tới. Một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn. "Tới, ta giới thiệu một chút ta, đây là ta anh em tốt, Đinh Tuấn Khải." Tề Vân nghe thấy cái tên này, nghiêng đầu lại, khi nhìn thấy người tới tướng mạo, ánh mắt có chút dừng lại. Mặc dù quầy rượu tia sáng có chút lờ mờ, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra dụ chết vũ trong miệng anh em tốt, chính là trước kia khứ điều thị muốn thu mua công ty hắn cái kia Đinh Tuấn Khải. Đinh Tuấn Khải rõ ràng cũng nhận ra Tề Vân, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. "Tuấn Khải, ngồi a, thất thần làm gì?" Dụ chết vũ không có phát hiện dị thường, còn lôi kéo Đinh Tuấn Khải hướng về trong ghế dài mang, "Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Khang thiếu, Khải ca, cũng không cần giới thiệu." Dụ chết vũ nói còn chưa dứt lời liền bị Đinh Tuấn Khải đánh gãy, sắc mặt hắn khó coi nhìn chằm chằm Tề Vân, cắn răng nói, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a." Lời này vừa nói ra, trong ghế dài bầu không khí lập tức trở nên có điểm quái dị. Dụ chết vũ giơ tay dừng tại giữa không trung, một mặt mở mịt xem Đinh Tuấn Khải, lại xem Tề Vân, ý thức được giữa hai người giống như có chuyện gì. Bên cạnh Khang thiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút, mau tới phía trước hòa giải, "Thế nào, đây là có gì hiểu lầm à?" Tề Vân không có lên tiếng khí, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Tuấn Khải, bình tĩnh hút thuốc. Kỳ Khải hít mắt, trầm mặc hai giây sau đưa tay vô vô Tề Vân cánh tay, "Tề ca, nếu không thì hôm nay tới trước chỗ này, ta tiễn đưa ngươi trở về khách sạn nghỉ ngơi." Tề Vân gõ gõ khói bụi, cũng không muốn sinh thêm sự cố, đứng lên đáp, "Đi, vậy thì đi thôi." "Đi? Người chạy đi đâu?" Đinh Tuấn Khải cứng cổ hướng phía trước bước một bước, đưa tay liền nghĩ ngăn ở trước mặt Tề Vân, ngôn ngữ tràn ngập nộ khí, "Lần trước tại điều thị ngươi hại ta khoản tiền kia, hôm nay là không phải nên tính toán." Hắn cái này khẽ động, nguyên bản là không khí quái dị trong nháy mắt trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Dụ chết vũ lườm Tề Vân một mắt, nhìn về phía Đinh Tuấn Khải hỏi, "Tuấn Khải, chuyện ra sao?" Đinh Tuấn Khải hung tợn nhìn chằm chằm Tề Vân, tên Vương Bát Đản này lần trước tại điều thị hố ta một lần. Dù sao bị giam phòng tối cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên hắn cũng không nói tỉ mỉ. Nghe thấy Vương Bát Đản mấy chữ này, không đợi Tề Vân có chỗ biểu thị, Kỳ Khải ánh mắt trước tiên lạnh xuống. Bất quá hắn cũng không có đem đầu mâu nhắm ngay Đinh Tuấn Khải, mà là quay đầu nhìn về phía Dụ Chết Vũ, trầm giọng nói, "Tiểu Vũ, ngươi bằng hữu này có phải hay không uống nhiều tới?" Bên cạnh Khang Thiếu Đồng dạng hướng Dụ Chết Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn mau đem người lôi đi. Nhưng mà Dụ Chết Vũ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn xem mặt mũi tràn đầy hỏa khí Đinh Tuấn Khải, lại xem thần sắc bình tĩnh Tề Vân, cau mày, trực tiếp hóa thân trọng tài đại pháp quan, "Tề tổng, đến cùng tình huống gì a? Nếu không thì ngươi cho Tuấn Khải nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong." Trong lòng hắn, cùng Đinh Tuấn Khải quan hệ chắc chắn là muốn lớn hơn mới quen không đến một giờ Tề Vân. Hơn nữa nhà hắn hậu cần sinh ý, tại cả nước cũng là có thể xếp đến thượng hảo, hàng năm cho nơi đó chính phủ cống hiến thu thuế liền có 10 con số, cho nên lòng dạ tự nhiên rất cao, cho dù biết được Tề Vân có chút môn đạo, nhưng cũng không có coi hắn là thành cùng cấp độ người. "Tiểu Vũ." Kỳ Khải sắc mặt trong nháy mắt đen, nói mò gì? Dụ Chết Vũ không để bụng, "Thế nào? Ta nói có ma bệnh sao?" Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, lười nhác cùng loại này đang đầu thanh tính toán, cất bước liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Đinh Tuấn Khải cũng không thuận theo không buông tha, tiến lên một bước ngăn lại đường đi, rõ ràng không chịu bỏ qua, "Muốn đi? Ngươi cho rằng nơi này còn là điều thị? Hôm nay ngươi không cho ta cái giao phó, đừng nghĩ ra cái cửa này. Lần này chẳng khác gì là triệt để vạch mặt. Ngươi mẹ nó tránh ra." Kỳ Khải cấp nhãn, hôm nay cục này là hắn tích lũy, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ngốc điếu tại cái này gây sự, tương đương tại đánh mặt của hắn. Khang Thiếu cũng mở miệng giàn xếp, "Nếu đều nhận biết, không cần thiết làm thành dạng này, Tiểu Vũ, đem bằng hữu của ngươi mang đi, có gì hiểu lầm ngày khác lại nói." "Vì sao ngày khác lại nói?" Dụ Chết Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, dừng một chút lại nói câu, "Tuấn Khải cha hắn là Đinh Tam Thạch." Hắn cảm thấy chính mình cái này hai anh em có chút không phân rõ cái ý tứ, dứt khoát trực tiếp nói rõ Đinh Tuấn Khải bối cảnh. Nghe thấy Đinh Tam Thạch mấy chữ này, nguyên bản còn muốn khuyên nữa nói Khang Thiếu ngây ngẩn cả người, vươn đi ra chuẩn bị kéo Dụ Chết Vũ cánh tay, tay cũng có chút do dự dừng lại. Muốn nói lưới một công ty tại phương Bắc lực ảnh hưởng, so sánh với mặt khác mấy nhà cự đầu có lẽ có chút yếu thế, nhưng ở duyên hải cùng với trường Tam Giác khu vực, Đinh Tam Thạch bằng vào thời kỳ đầu bố cục internet cùng thương mại điện tử sản nghiệp, nhân mạch cùng tài nguyên đều thâm bất khả trắc, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng là thượng khách. Kỳ Khải trên mặt cũng thoáng qua một tia khác thường, bất quá cái này vẫn không có ảnh hưởng quyết định của hắn, trầm mặt nói lần nữa, "Hôm nay trước hết đến nơi này, tiếp tục náo loạn đừng trách ta không để mặt mũi." Đinh Tuấn Khải không nhìn cảnh cáo của hắn, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh điện thoại giao động người. Dù Chết Vũ đối với Kỳ Khải lập trường cũng có chút bất mãn, "Khải ca, ngươi đây là tại kéo lại đỡ à? Ta Kỳ Khải đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tề Vân đưa tay đánh gãy." Khoe miệng của hắn kéo ra một tia cười lạnh, đem thuốc đầu vứt trên mặt đất sau khi đã tắt, đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới động tác. Ba ba ba. Thanh thúy bàn tay liên tục đập tại Đinh Tuấn Khải trên mặt, ghế dài trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không có người nghĩ đến Tề Vân sẽ trực tiếp động thủ. Liên một mực căng thẳng Kỳ Khải đều trợn to hai mắt. Bọn hắn loại này vòng tròn, phát sinh điểm khoe miệng không tính là gì đại sự, nhưng cái này trước mặt mọi người đánh người khuôn mặt, vậy khẳng định chính là thiên đại thủ án. Đi ra chơi, chơi chính là một cái mặt mũi. Tề Vân cái này mấy bàn tay, tương đương trực tiếp đem Đinh Tuấn Khải mặt mũi đè xuống đất ép. Đinh Tuấn Khải bụng mặt, sừng sốt ước chừng 3 giây, mới phản ứng được, con mắt trong nháy mắt đỏ đến như muốn bốc hỏa, "Ngươi mẹ nó lại đánh ta khuôn mặt. Lao tử hôm nay tuyệt bức muốn giết chết ngươi." Nói đi hắn liền như bị điên nhào về phía Tề Vân, lại bị tỉnh hồn lại Khang Thiếu gắt gao ôm lấy. Muốn nói tại chỗ ai sợ nhất đem sự tình làm lớn chuyện, đây tuyệt đối là hắn. Bởi vì bất luận là đắc tội Tề Vân, vẫn là lưới một công ty, tổn thất cũng là hô thị. "Tỉnh táo, Đinh Thiếu, đừng xung động." Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng lôi Đinh Tuấn Khải lui về phía sau kéo. Dụ Chết Vũ sắc mặt cũng biến thành khó coi, mặc kệ thế nào nói Đinh Tuấn Khải là hắn mang tới bằng hữu, như thế xích lỏa lỏa đánh người ta khuôn mặt, để cho hắn cũng có chút xuống đài không được. "Tề Vân, ngươi có chút quá đáng a. Ngươi mẹ nó cho ta yên tĩnh." Tề Vân đột nhiên quay đầu theo dõi hắn, ngữ khí bất thiện nói, "Nhiều hơn nữa tất tất ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập." Dụ Chết Vũ lời ra đến khỏe miệng bị kẹt lại, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Gia hỏa này lại dám cùng hắn nói chuyện như vậy, xem như vòng tròn bên trong đỉnh cấp nhị đại, hắn đương nhiên không thể nhịn. Nhưng mà mặt chống lại Tề Vân ánh mắt lạnh như băng kia, lại để cho trong lòng của hắn không hiểu có chút rụt rè. Há to miệng, cứ thế nửa ngày chưa nói ra một chữ. Trong bất chi bất giác, thân phận phát sinh biến hóa, cùng với cùng các lộ đại lao tiếp xúc nhiều hơn, trên thân Tề Vân cũng tự nhiên dưỡng thành một cô khí thế. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, móc ra cùng có điểm, nhìn tiếp hướng Đinh Tuấn Khải, ngựa khí tùy ý nói, "Cho ngươi một cơ hội, ta liền đang đợi ở đây, xem ngươi có thực lực gì a." Tề Vân cái này khinh miệt tư thái, triệt để đốt lên Đinh Tuấn Khải nộ khí, hắn đẩy ra còn tại lôi kéo hắn Khang Thiếu, giận quá thành cười, "Hảo, trang bức đúng không? Ta nhìn ngươi có thể chứa bao lâu." Quẳng xuống ngoan thoại, hắn liền bắt đầu gọi điện thoại giao động người. Kỳ Khải thấy thế, cũng không nói thêm phải đi mà nói, không nói một lời trở lại Tề Vân bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy hộp thuốc lá của hắn cũng đốt một cái. Chỉ có Khang Thiếu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn một chút ánh mắt âm tàn Dụ Chết Vũ, lập tức đi tới Tề Vân bên cạnh, thấp giọng thuyết phục, "Tề tổng, ta xem nếu không thì thôi được rồi, tất cả mọi người nhận biết, không cần thiết khiến cho quá căng." Hơn nữa Đinh Tam Thạch hắn lời nói chưa nói xong, nhưng Tề Vân biết rõ hắn ý tứ, không thèm để ý cười cười, "Không có việc gì, ngươi không cần lẫn vào. Gặp không khuyên nổi Tề Vân, Khang Thiếu lại đem ánh mắt nhìn về phía Kỷ Khải, Khải ca Kỷ Khải đồng dạng không có gì biểu thị, trầm mặt không có lên tiếng khí. Khang Thiếu tại chỗ ngừng chân mấy giây, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi bên cạnh gọi điện thoại. Hắn nhất định phải đem bên này phát sinh tình huống thông chi lão tử hắn, bằng không thật muốn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, liền không tốt thu trạng. Chờ Khang Thiếu sau khi đi, Kỷ Khải đến gần chút, hạ giọng nói, Tề ca, ta cũng đi gọi điện thoại. Tề Vân lắc đầu, không cần. Mặc dù không rõ ràng cái này mới quen một ngày ra hỏa, vì sao sẽ như vậy rất hắn, nhưng hắn không muốn tùy tiện thiếu đối phương ân tình. Hơn nữa cũng không cần đến. Đợt, cảm tạ các vị nghĩa phụ nguyện phiếu, chúc các vị nghĩa phụ ngày nghỉ khoái hoạt. Tiếp tục gõ chữ, ngày mai tăng thêm. Chương 388, không sợ phiền phức lớn. Chương 388, không sợ phiền phức lớn. Hô thị, một cái cư xá nào đó ga ra tầng ngầm. Mới xử lý xong công tác, Khang lĩnh đạo mới từ trong xe xuống, liền tiếp vào Khang Thiếu gọi điện thoại tới. Hắn cầm điện thoại di động một bên hướng về thang máy đi, một bên nghe bên đầu điện thoại kia tự thuật, khi nghe thấy Tề Vân cùng Đinh Tuấn Khải phát sinh xung đột, cước bộ lập tức ngừng lại. Đinh Tuấn Khải, Đinh Tam Thạch nhi tử. Hắn làm sao lại cùng Tề Vân ồn ào? Khang lĩnh đạo lông mày vận thành một đoàn, ngữ khí cũng trầm xuống. Bên đầu điện thoại kia Khang Thiếu mau đem tiền căn hậu quả giản yếu nói một lần, cuối cùng lộ ra nóng nảy nói, "Cha, bây giờ Đinh Tuấn Khải đã gọi điện thoại hô người đi, cái kia Tề Vân hắn không chịu đi, ta khuyên cũng khuyên không được." Chuyện này vạn nhất làm lớn chuyện, Khang lĩnh đạo trầm mặc mấy giây, lúc này giải thích, bất luận như thế nào, nhất định không thể để cho Tề Vân xảy ra chuyện. "Ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, hắn không thèm để ý lầu, đội vã lại hướng đi xe của mình, một bên mở cửa xe một bên bấm khu quản hạt quét kết điện thoại, ngữ khí nghiêm túc, "Ta là Khang Xây Hồng, ngươi lập tức sắp xếp người qua đời kỳ đại đạo quán ba. Trong điểm bảo hộ một cái gọi Tề Vân người, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện." Bên đầu điện thoại kia quét kết không dám thất lễ, lập tức ứng thanh, "Biết rõ. Ta lập tức điều động gần nhất nhân viên tuần tra đi qua, chúng ta cũng lập tức chạy tới." Cúp điện thoại, Khang lĩnh đạo cho xe chạy, đạp mạnh chân ga hướng về quán ba phương hướng đuổi. Không phải hạch tâm vào người, có thể không rõ ràng Tề Vân trọng lượng, nhưng hắn xem như Hoàng Chí Mạnh phụ tá đắc lực lại là hiểu quá rồi. Tề Vân không chỉ có là phía trên khâm định bộ môn người phụ trách, sau lưng còn dính dấp càng quan trọng hơn đại lao, nếu là tại Hô thị ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này, toàn bộ đều phải ăn theo quá bớt. Dịp cắt tờn dưới lầu khách sạn, bị quạt mấy bàn tay Đinh Tuấn Khải đang nắm chặt điện thoại, trợn mắt trừng trừng, "Đúng, người còn tại, ta phát ngươi vị trí. Đi, ta vừa vặn liền tại phụ cận, bây giờ chạy tới." Người này gì bối cảnh? Chính là một cái gặp vận may đồng đốc. Tại di tỉnh bên kia nhận biết chút người. "Biết, ngươi đợi ta đi." Sau khi cúp điện thoại, Đinh Tuấn Khải vẫn như cũ cắn răng hàm, bộ dáng kia hận không thể muốn ăn thịt người. Hắn cũng không tin, tại di tỉnh hắn không có năng lực thu thập Tề Vân, tại trường Tam Giác còn có thể bị gia hỏa này làm công công. Mấy phút sau, một chiếc màu đen bước đằng ngừng ở dưới lầu, từ chỗ ngồi phía sau xuống một cái chừng 30 tuổi thanh niên, mang theo cái mắt yếm gọng vàng, tướng mạo nhã nhặn. Đặt ở khắp nơi là xe sang ma đều tới nói, bước đằng cấp bậc này là thật không thể nào nhập lưu. Dùng kinh điển bốn chữ để hình dung, đó chính là cậu đều không mở. Nhưng đừng nhìn xe mặc dù rất phổ thông, nhưng cửa sổ xe nội bộ phong cái kia trường SV đút giấy thông hành lại phá lệ nổi bật. "Phong ca." Đinh Tuấn Khải trầm giọng chào hỏi. Được xưng Phong ca thanh niên gật gật đầu, đưa tay vô vô cánh tay của hắn, "Đi thôi." "Nói đi." Trước tiên hướng về đại sảnh đi đến. Đinh Tuấn Khải lập tức đuổi kịp. Hai người ngồi thang máy đi tới quán ba chỗ tầng lầu, mới ra cửa thang máy, đã nhìn thấy Khang Thiếu đang chờ ở nơi đó. "Ha ha, thường thường bậc trung cũng tại a." Khang Thiếu tìm theo tiếng quay đầu, khi nhìn thấy Phong ca, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút mất tự nhiên. Phong ca, sao ngươi lại tới đây? Hắn lời này rõ ràng có chút biết rõ còn cố hỏi, Đinh Tuấn Khải liền đi theo bên cạnh, hiển nhiên là cái sau tìm đến Việt Quân. Phong ca trên mặt mang nụ cười thản nhiên, "Ân, ta nghe nói Tuấn Khải bị người đánh, tới xem một chút chuyện ra sao." Khang Thiếu trong lòng trầm xuống, mau tới nửa trước bước, hạ giọng quyên nhủ, "Phong ca, trong này có chút hiểu lầm. Ngươi thường thường tập trung." Phong ca đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, cắt đứt Khang Thiếu chưa nói xong lời nói, "Chờ một lúc trò chuyện tiếp." Khang Thiếu sửng sốt một chút, há to miệng nghĩ quên nữa, lại bị Phong ca ánh mắt ngăn lại. Phong ca không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Đinh Tuấn Khải, giơ lên cái cằm, "Đi thôi, vào xem." Đinh Tuấn Khải tựa hồ rất bất mãn Khang Thiếu lộ ra lập trường, cũng không cùng hắn nói nhảm, nhanh chân hướng về xó xỉnh ghế dài đi đến. Khang Thiếu không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đợi kịp, trong lòng đã sớm đem Đinh Tuấn Khải mắng trăm ngàn lần. Tên chó chết này thực sự là không sợ phiền phức lớn, thế mà đem vị này cho mời tới. Ba người đi tới khi trước ghế dài, dù chết Vũ đang đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước loay hoay điện thoại, sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Tề Vân cùng Kỷ Khải nhưng là ngồi ở chỗ đó uống rượu, thần sắc đạm nhiên giống tại nhà mình phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, Tề Vân quay đầu, ánh mắt tại Phong ca trên thân dừng lại nửa giây. Mặc dù hắn không biết người tới, nhưng từ ba người chỗ đứng, cùng với thanh niên này trên người tán phát ra loại kia thông dong khí chàng, có thể suy đoán thân phận đối phương cũng không đơn giản. Bất quá mặc dù như thế, ánh mắt hắn bên trong vẫn không có mảy may ba động. Bên cạnh Kỷ Khải hiển nhiên là nhận biết Phong ca, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt không tự giác ngưng trọng lên. Dụ Chiết Vũ ngẩng đầu nhìn đến Phong ca, con mắt trong nháy mắt sáng lên, đi nhanh lên tới, "Phong ca." Đi ngang qua ghế sofa lúc, hắn còn đem đầu liếc nhìn Tề Vân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Phong ca cười với hắn một cái, "Dù thúc gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Có đoạn thời gian không có đi bái phòng hắn." Dù Chiết Vũ đối với vị này Phong ca thái độ rõ ràng rất nhiệt tình, toét miệng trả lời, "Rất tốt, ngươi lúc nào có thời gian gọi điện thoại cho ta, ta với ngươi cùng một chỗ trở về." "Ân." Phong Ca gật gật đầu, không có nói thêm nữa, ánh mắt vượt qua dụ chết vũ, không có đi xem Tề Vân, ngược lại hướng Kỷ Khải nói, về hồi nào? Kỷ Khải liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không mặn không nhạt, buổi chiều sẽ ngươi không có tham gia a? Phong Ca bị sặc một câu cũng không nóng giận, tự mình tại sofa ngồi xuống, mạn bất kinh tâm nói, thật đúng là không biết ngươi nói gì sẽ, ta vừa dẫn đội từ bằng thành bên kia khảo sát trở về. Ha ha. Kỷ Khải cười lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Bằng hữu của ngươi a? Phong Ca đưa tay chỉ Tề Vân, từ đầu đến cuối đều không mở mắt nhìn qua hắn. Lúc này Tề Vân tay bên trong kẹp lấy điếu thuốc, đang chuẩn bị điêu tiến trong miệng, Kỷ Khải thuận thế cầm lấy trên bàn cái bật lửa giúp hắn điểm, sau đó mới liếc mắt nhìn thấy Phong Ca, thế nào, ngươi muốn tới giúp tiểu tử kia ra mặt à? Ra mặt không thể nói là, chính là tới xem một chút. Phong Ca vẫn là cười nhạt, phản phất hết thảy đều nắm trong tay, Tuấn Khải là bằng hữu ta. Kỷ Khải nết mép một cái, ha ha, ngươi biết ta ghét nhất ngươi gì không? A, nói một chút, ta ngược lại muốn nghe một chút. Kỷ Khải hướng phía trước thăm dò thân, trong đôi mắt mang theo rõ ràng trào phúng, ta phiền nhất ngươi cố này làm bộ nhiệt tình. Muốn giúp hắn ra mặt ngươi liền trực tiếp vạch ra nói tới, ngươi ma đều thái tử ra mở miệng, ai dám không nghe à? Phong Ca nghe vậy, nụ cười trên mặt lạnh xuống, trầm mặc mấy giây sau, nhìn chằm chằm Kỷ Khải nói, vậy ta nhường ngươi đi lập tức người, ngươi nghe hay là không nghe đâu? Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Khang Thiếu, Dụ Chết Vũ, Đinh Tuấn Khải bọn người nhìn về phía Kỷ Khải, chờ đợi đáp án của hắn. Chương 389, lại chi sửng sốt dậy rồi chương 389, lại chi sửng sốt dậy rồi rầm rầm. Ngay tại ghế dài bầu không khí vô cùng khẩn trương thời khắc, một hồi vội vã tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Mặc đồ thường quét kết dẫn mấy cái nhân viên tuần tra đang bước nhanh hướng bên này đi tới, tại bên cạnh hắn còn đi theo cái trung niên, người này là Phong Ca tài xế. Vốn là tuần tra người đã sớm tới, nhưng bị Phong Ca tài xế cản dưới lầu, trở ngại thân phận của đối phương, bọn hắn không dám không nghe, mãi đến quét kết có mặt, mới rốt cục cùng theo đi lên. Tài xế cước bộ tăng tốc, đi trước đi tới Phong Ca bên cạnh, không lưng nói nhỏ vài câu. Phong Ca giơ tay lên một cái, ra hiệu đối phương lui ra, tiếp lấy ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đang đi tới quét kết. Quách Kết nhắm mắt lại phía trước, trên mặt chất đầy cười, "Trương trưởng phòng, ngài cũng tại a?" Nói xong, hắn con mắt chuyển động, trông thấy tại chỗ sau những thiếu gia này, lập tức bó tay toàn thở, tất cả đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Khang Kiến Hoành trong điện thoại chỉ nói để cho hắn tới bảo hộ một cái gọi Tề Vân người, nhưng không có nói cho hắn hiện trường tình huống cụ thể. Ngay tại tầm mắt hắn quét đến đối diện, trông thấy trên ghế salon chính thần thái tự nhiên hút thuốc Tề Vân sau, biểu hiện trên mặt một trận. Vì sao cảm giác? Người này khá quen đâu. Hắn không nhớ rõ Tề Vân, nhưng Tề Vân lại nhận ra hắn. Trước đó vài ngày hắn tới hô thị thời điểm, cùng lao lệnh ra cùng Thạch Phong đang nhìn giang các ăn cơm, lúc đó cái kia Hùng Ca chạy đến tìm gốc dạng, chính là trước mắt Quách Kết cùng vị kia Lục tiểu thư cùng nhau đến. "Ân, ta cùng bằng hữu ở chỗ này họ gặp, Quách Kết sao lại tới đây?" Phong Ca giống như cười mà không phải cười hỏi. Quách Kết xoa xoa trên nót mồ hôi, cười theo trả lời, "Khang lĩnh đạo tự mình gọi điện thoại cho ta, giao cho ta lướt qua lý một ít chuyện." Hắn biết cho dù đích thân có mặt, cũng không dọa được những thứ này lại thiếu, đành phải đem Khang Kiến Hoành cho rời ra. Phong Ca nghe xong híp mắt, móc túi ra điện thoại, bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh được kết nối. "Tống thúc, là ta." Tiểu Phong, ha ha, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. À, không có chuyện khác, ta tại quán ba cùng bằng hữu chơi, vừa vặn trông thấy Quách Kết cũng ở nơi đây. Ân, đúng. Ha ha, đi, ngày khác đi ngài văn phòng ngồi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Phong Ca quay đầu nhìn về phía Quách Kết, ngựa khí chân thật đáng tin. Quách Kết, ngươi đi về trước đi. Quách Kết sửng sốt một chút, không dám lập tức động. Hắn chỉ là hai trôi, mà vừa rồi đối phương trong miệng cái kia tống thúc là một thành, nhân ra ở ngay trước mặt hắn gọi cú điện thoại này, dụng ý đã rất rõ ràng. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không dám cứ đi như thế. Khang lĩnh đạo cố ý giao phó hắn tới bảo hộ Tề Vân, bây giờ liền ai là Tề Vân hắn đều còn chưa hiểu, nếu là bây giờ phủi mông một cái đi, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy khẳng định muốn duy hắn là hỏi. Quách Kết đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng bên cạnh Khang Thiếu, hy vọng đối phương có thể đứng ra đến giúp hắn chia sẻ điểm áp lực. Khang Thiếu cắn răng, do dự mở miệng, "Phong Ca, chuyện này có thể chậm rãi không, ngày mai lại làm nhảm, được không?" Phong Ca cái này không có lại lên tiếng, vểnh lên chân bắt chéo, đồng dạng đốt một điếu thuốc. Lấy thân phận của hắn, có thể đánh ra vừa rồi cú điện thoại kia, đã là cho Khang Thiếu cùng Quách Kết lối thoát, để cho bọn hắn đừng có lại lẫn vào chuyện này. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không có lại nói tiếp. Khang Thiếu đứng tại chỗ quyền hành phút chốc, cuối cùng hướng về phía Quách Kết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương cùng hắn cùng rời đi. Hắn vốn là muốn cho song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, đại gia đừng cho người trong nhà gây phiền toái, nhưng Phong Ca thái độ rất rõ ràng, hắn đã không chen lời vào, dứt khoát cũng lười xen vào nữa. Nếu là thật làm ra ảnh hưởng không tốt gì, người Phong Ca lão cha cũng trên mặt tối tăm. Hơn nữa tại trong ấn tượng của hắn, Phong Ca vẫn là một thật chứng chặt người, cho nên hắn cảm thấy đối phương hẳn là không đến mức làm được quá mức. Quách Kết thu đến Khang Thiếu tín hiệu, cả người như được đại xá, mau mang người theo ở phía sau rời đi. Một đoàn người đi tới cửa thang máy, Khang Thiếu cho hắn lao tử gọi điện thoại, đem hiện tại tình huống cáo chi đối phương. Ai ngờ Khang Kiến Hoành nghe xong, cũng không có như hắn nghĩ như vậy thoải mái tinh thần, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. "Ta đã biết, các người đi trước đi." Khang Kiến Hoành giao phó một câu liền cúp điện thoại, sau đó tìm một cái vị trí đem xe sang bên, ngay sau đó bấm Hoàng Chí Mạnh dãy số. Phong Ca xuất hiện, để cho sự tình tính chất nghiêm trọng hơn, đã không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Khang Thiếu, Phong Ca những thứ này người cũng không rõ ràng Tề Vân sau lưng chân chính quan hệ. Trong mắt bọn hắn, gia hỏa này chính là một cái có chút bối cảnh môn đạo người bình thường thôi, cho dù nhận qua khen thưởng, nhưng cái kia cũng không phải là chân chính tài nguyên nhân mạch, cho nên Đinh Tuấn Khải, Phong Ca bọn hắn mới dám tùy theo tính tình làm việc. Khang Kiến Hoành lại là nghe Hoàng Chí Cường nói qua, cái này Tề Vân thế nhưng là vị kia Tiêu cục trưởng môn đồ, mà Tiêu gia vị kia, thế nhưng là muốn so Phong Ca cha của hắn còn có thực lực. Đó là có hy vọng đăng lâm tuyệt đỉnh. Cho nên đứng tại hắn cùng Hoàng Chí Mạnh góc độ, chắc chắn không hy vọng trông thấy song phương phát sinh xung đột, càng không muốn Tề Vân tại trên địa bàn của bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù cái ngoại ý muốn này không có quan hệ gì với bọn họ, các đại lao chỉ chú ý kết quả cuối cùng, sẽ không để ý quá trình. Điện thoại sau khi tiếp thông, Khang Kiến Hoành lời nói ngắn gọn tự thuật chuyện đã xảy ra, sau đó hỏi: "Ta bây giờ đang hướng bên kia đuổi, ngài nhìn." Đầu này Hoàng Chí Cường trầm mặc phút chốc, trầm ngâm nói: "Ngươi không cần đi, ta tự mình cho lão Trương gọi điện thoại." Khang Kiến Hoành nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lão Trương có thể đem tiểu Trương cho hô trở về, chuyện kia cũng sẽ không mất khống chế. Trong quán rượu, gặp Khang thiếu cùng Quách Kết sau khi đi, Đinh Tuấn Khải rõ ràng lại chi sửng sốt dậy rồi. Không đợi Phong Ca mở miệng, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra, cư cao lâm hạ nhìn xuống Tề Vân, họ Tề: "Bây giờ không có người che chở ngươi, vừa rồi đánh ta sổ sách, hôm nay nhất thiết phải tính toán rõ ràng." Hắn cho là có Phong Ca tại, liền có thể triệt để trấn trụ chàng, chính mình cuối cùng có thể tìm về mặt mũi. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như tại nhìn đường bên cạnh sủa loạn chó hoang. Lần này triệt để đem Đinh Tuấn Khải chọc giận, hắn chỉ vào Tề Vân cái mũi, nổi giận mắng: "Ngươi con mẹ nó, còn cuồng đúng không?" Tuấn Khải. Phong Ca giơ tay lên, cắt đứt hắn sau này thu phát, cũng không đi quản Tề Vân thái độ, ngược lại hướng Kỷ Khải nói: "Ngươi ý gì? Xem ở trên mặt của ngươi, để cho hắn thành tâm thực lòng nói lời xin lỗi." Tuấn Khải đem khẩu khí này ra, chuyện này coi như xong. Kỷ Khải nghe xong trực tiếp cười, cơ thể hướng về trên ghế salon dựa vào một chút: "Xin lỗi chắc chắn là đạo không được một chút, ngươi nghĩ thế nào giải quyết trực tiếp cả à? Chuyện này ta thay Tề Ca tiếp." Nguyên bản hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, dù sao bọn hắn cái này một số người mỗi tiếng nói cử động đều không chỉ đại biểu cho chính mình, thật bạch mặt không dễ nhìn. Nhưng Phong Ca che chở Đinh Tuấn Khải, muốn bức Tề Vân xin lỗi, vậy hắn cũng triệt để không còn hòa hoãn tâm tư. Bỏ ra Nhậm Thiên Diệu nguồn năng lượng tổng giám đốc vị trí này phía trước, đại bá của hắn liền cùng hắn bắt chuyện qua, để cho hắn cần phải cùng Tề Vân chỗ quan hệ tốt, cái kia dưới mắt tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Chương 390, muốn trang liền giả bộ một lớn chương 390, muốn trang liền giả bộ một lớn đối mặt Kỷ Khải một bước cũng không nhường thái độ, Phong Ca nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ngựa khí cũng lạnh xuống: "Kỷ Khải, ngươi nhất định phải vì hắn sống mãi với ta." Kỷ Khải khí thế không hề yếu, đang chuẩn bị đáp lại, chỉ thấy Tề Vân vô vô bắp đùi của hắn, khẽ cười nói: "Huynh đệ, hảo ý tâm lĩnh. Nếu là hướng ta tới, liền để ta giải quyết ta." Kỷ Khải nhìn qua Tề Vân giật mình, đem lời nuốt trở về trong bụng: "Hảo, cần ta làm cái gì Tề Ca ngươi cứ việc lên tiếng." Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, lập tức chuyển hướng Phong Ca, ngữ khí bình thản: "Phong Ca đúng không? Xin lỗi chắc chắn là đạo không được, tiểu tử này miệng thiếu, thuận tay thu thập một chút hắn không có tâm bệnh, đây chính là thái độ của ta." Phong Ca cười lạnh một tiếng, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Tề Vân: "Ha ha, tất nhiên nói như vậy. Vậy ta thuận tay thu thập một chút ngươi, cũng không mau bệnh a." Tề Vân dập tắt tàn thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng: "Đương nhiên có thể, người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém, chỉ cần ngươi có thực lực này." "Đi." Nói chuyện rất cứng rắn. Phong Ca gật đầu một cái, cầm lấy trên bàn điện thoại: "Vậy liền để ngươi nhìn ta có hay không thực lực hí hoái ngươi." Điện thoại gọi thông sau, hắn cầm tới bên hai, dẫn đội tới Thế Kỷ Đại Đạo. Từ lúc trước nói chuyện bên trong, Tề Vân đã nghe được cái này Phong Ca thân phận, cứ việc đối phương bối cảnh không tầm thường, nhưng lão tử hắn thực lực cũng không có nghĩa là thực lực của hắn. Mà Tề Vân cái này Quách An đặc đường an toàn cố vấn, nhưng hoàn toàn là dựa vào chính mình liệu mà tới. Tiến bày ra đỗ, phía dưới của mộ, cùng sát thủ chính diện giao phòng, bên nào không nguy hiểm. Hắn cũng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm đang phòng xếp chờ Trần Vĩ điện thoại, dẫn người đi lên, đem giấy chứng nhận đeo hảo, toàn bộ mang thương. Nghe thấy toàn bộ mang thương mấy chữ này, hiện trường sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Phong Ca cầm điếu thuốc cái tay kia ngừng lại giữa không trung, Đinh Tuấn Khải càng là dọa đến lui về phía sau hơi co lại, liền bên cạnh Kỷ Khải khỏe miệng đều không tự chủ khẽ nhăn một cái. Tề Vân từ trong bọc lấy ra đặc biệt an toàn cố vấn công tác chứng minh kẹp trước ngực, lần nữa đánh giá đối diện Phong Ca, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Dạng như vậy tựa hồ muốn nói: "Ngươi mẹ nó hy hãy ta một chút xem." Phong Ca rõ ràng không nghĩ tới Tề Vân lại có loại này bối cảnh, bất quá vừa rồi lời nói đều thả ra, bây giờ có thể lui về phía sau co lại sao? Hiển nhiên là không thể nào. "Ngươi đang hù dọa ta?" Hắn nhìn chằm chằm Tề Vân đạo. Tề Vân không nói gì nhún vai: "Tùy ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi ai nghĩ ước lượng ta, đại khái có thể thử xem." Hắn đích thật là cất hù dọa một chút tâm tư của đối phương, loại thời điểm này muôn ngàn lần không thể sợ, muốn trang liền giả bộ một lớn, khí thế nhất định muốn đủ. Bằng không đây là người ta địa bàn, đối phương thật muốn chơi bẩn, đem ngươi nhốt vào thu thập một trận cũng không phải không có khả năng. Tiếng nói vừa ra, mấy thân ảnh liền nhanh chóng chạy tới, chính là Trần Vĩ, Đại Pháo, An Tử cùng với Tiểu Võ bốn người. Ngoại trừ Tiểu Vũ ngoại, ba người khác dựa theo Tề Vân yêu cầu, toàn bộ đeo giấy chứng nhận, ra hỏa đeo ở hông trong bao súng, lộ ra một nửa màu đen thân thương, khí chàng trong nháy mắt kéo căng. Mấy người không nói một lời đứng tại sau lưng Tề Vân, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hoặc có người làm ra uy hiếp được hắn an toàn cử động, vậy bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Quản nguyên là ma đều thái tử vẫn là chuyển phát nhân viên, trong mắt bọn hắn đều như thế. Phong Ca nắm chặt điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Tề Vân thân phận của bọn hắn rất đặc thù, cho dù là hắn kêu tới người cũng không thể làm loạn. Huống chi nhân gia còn mang theo gia hỏa, vạn nhất thật làm ra điểm ma sát, một cái sơ sẩy tổ hỏa, vậy hắn đều phải lâm vào phiền phức. Trước mắt thế cục hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Sau lưng Đinh Tuấn Khải bắp chân có chút như nhũn ra, trên mặt lại không còn trước đây phách lối, hắn không nghĩ tới Tề Vân lại dám cùng Phong Ca cứng đối cứng. Hơn nữa gia hỏa này còn có vốn liếng này. Ngay tại trong ghế dài bầu không khí vô cùng khẩn trước lúc, một hồi dễ nghe chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh. Là Phong Ca siết trong tay cái kia bộ điện thoại đang băng lên. Hắn cúi đầu mắt nhìn tên người gọi đến, con ngươi trong nháy mắt có rút lại một chút, sau đó đứng lên đi đến nơi xa tiếp thông điện thoại. "Uy, cha." Trong ống nghe truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần, lời nói đơn giản, liền bốn chữ, lập tức quay lại. Phong Ca nghe xong, liền biết Lao Trương chắc chắn đã nghe nói bên này chuyện xảy ra, ngay cả cơ hội giải thích đều không cho, trong giọng nói uy nghiêm để cho hắn không dám phản bác. Là Phong Ca thấp giọng trả lời một câu, ngay sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến tút 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 âm thanh bận. Để điện thoại di động xuống sau, hắn hít sâu một hơi, biết hôm nay mặt mũi này là triệt để gãy. Quay người trở lại ghế dài bên này, Phong Ca nhìn chằm chằm Tề Vân một mắt, sau đó hướng Đinh Tuấn Khải hai người nói một cái đi chữ, liền nhanh chân đi tới thang máy. Đinh Tuấn Khải cùng Dụ Chết Vũ lẫn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải mới vừa còn gọi người tới sao, như thế nào đột nhiên muốn đi? Không lộng cái này Tề Vân. Bất quá như vậy cũng tốt. Kỳ thực tại Trần Vĩ bọn hắn mang theo gia hỏa xuất hiện một khắc này, hai người bọn họ không thể chờ đợi sớm một chút rồi. Lấy thân phận của bọn hắn, không đang tự mình mạo hiểm, muốn lộng Tề Vân về sau lại tìm cơ hội chính là. Kết quả là, Đinh Tuấn Khải liền một câu ngoan thoại đều không dám phóng, đuổi sát theo Dụ Chết Vũ đuổi kịp Phong Ca bước chân, liền quay đầu nhìn Tề Vân dũng khí cũng không có. Ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa thang máy, Kỳ Khải mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn lúc trước thái độ cương ngạnh, thế nhưng cũng là bất đắc dĩ, thật cùng Phong Ca vẻ mặt, đại gia trên mặt mũi đều gây khó dễ, có thể bình an vô sự giải quyết, tự nhiên là tốt. Niu ATK, một chiếc điện thoại, ma đều thái tử đều phải nhượng bộ lui binh. Kỳ Khải hướng Tề Vân dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không keo kiệt chút nào thổi phồng. Tề Vân vui vẻ, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tử này liếm công thế mà không thua chính mình bao nhiêu. Chuyện ngày hôm nay cảm tạ a. Kỳ Khải nghe lời này một cái, lập tức khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Tề ca ngươi này liền khách khí. Chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng bạn hợp tác, ngươi có việc ta chắc chắn đến đứng ra, nói tạ cũng quá xa lạ. Tề Vân không rõ ràng gia hỏa này vì sao lại như thế rất hắn, nhưng loại lời này cũng không tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể cười bưng chén rượu lên, đi, vậy ta không nói nhiều nói nhảm, về sau có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Kỳ Khải vội vàng cầm ly lên cùng Tề Vân đụng phải cái văn rồi, hắc hắc, vậy thì tốt. Thứ không dám dâu dếm, ta rất hiếm có các ngươi bên kia dị vực phong tình từ quán ba sau khi rời đi. Tề Vân vừa ngồi trên xe, liền tiếp vào Hoàng Chí Cường gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn tình huống bên này. Hoàng lĩnh đạo, để cho ngài phí tâm, sự tình đã giải quyết. Tề Vân rất khách khí trả lời. Hoàng Chí Cường sẽ biết được tình huống bên này, hắn đồng thời không có cảm thấy kinh ngạc, chắc chắn là Khang Xây Hồng nói cho đối phương biết. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Chí Cường ngữ khí cũng trầm tĩnh lại, khẽ cười nói, giải quyết liền tốt, ta không phải là nói cho ngươi đi, ở chỗ này có bất kỳ khó khăn, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ha ha, hảo, ta nhớ kỹ rồi, lần sau nhất định. Tề Vân một bên đáp lại, một bên trong lòng âm thầm cảm thán, cái này có người che đậy chính là hảo TS, bây giờ còn là hai lần một phiếu, nghĩa phụ nhóm có phiếu hàng tháng ném bỏ phiếu thắng. Chương 391, cự tuyệt chương 391, cự tuyệt hoàng bộ bờ sông, nào đó khu dân cư. Trong thư phòng đèn vẫn sáng, một cái chừng 50 tuổi nam nhân đang nhìn trên bàn công tác văn kiện, đối diện với hắn, ma đều thái tử Gia Phong Ca đã đứng nửa cái tới giờ. Về nhà đến bây giờ, phụ thân một câu nói không nói, chỉ trầm mặc xem văn kiện, cái này khiến hắn có điểm tâm hoảng. Cha, ta sai rồi. Phong Ca đứng thẳng tắp, có chút e ngại cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, đáy lòng của hắn sợ nhất chính là phụ thân, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào trang con nghẽ, nhưng ở trước mặt phụ thân không dám có bất kỳ làm cản. Lao Trương cuối cùng thả ra trong tay bút máy, dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh giống một cái đầm hồ nước. Sai cái nào? Phong Ca mím môi một cái, ta không nên không có làm rõ ràng Tề Vân thân phận thiếu chút nữa cùng hắn nổi lên ba chạm, cho nhà trọ phong hiểm có thể trở thành vòng tròn bên trong trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, hắn dựa vào là không chỉ có là thái tử ra cái thân phận này, tâm cơ, cổ tay tự nhiên cũng là không thiếu. Từ đột nhiên bị phụ thân gọi trở về một khắc kia trở đi, hắn liền đã ý thức được là cái kia Tề Vân xảy ra vấn đề, thân phận của đối phương rất có thể không đơn giản. Lao Trương gật đầu một cái, trong giọng nói cũng không có trách cứ, ta biết ngươi coi trọng Đinh gia tài nguyên, muốn để cho bọn hắn vì ngươi sử dụng, đây là chuyện tốt. Nhưng ngươi không thể khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, xem anh hùng thiên hạ vì không có gì. Phạm sai lầm không đáng sợ, ta có thể cho phép ngươi phạm vô số lần sai, nhưng ngươi muốn từ bên trong hấp thụ giáo huấn. Thân phận của ngươi rất dễ dàng nhường ngươi mất đi lòng kính sợ, đây là rất nguy hiểm. Phong Ca nghe xong mặt lộ vẻ hổ thẹn, phụ thân nói không sai, thân phận của hắn đã chú định hắn sẽ không cùng người bình thường mở dạng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có quá nhiều người nâng hắn, dần dà liền dễ dàng bành trướng. Cứ việc đối nhân xử thế hắn mặt ngoài từ đầu đến cuối biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng trong xương cốt lại là tự phụ, chân chính để cho hắn yên tâm ở trong mắt người không nhiều. Cũng chính là phía bắc mấy vị kia. Phong Ca hít sâu một hơi, lời nói thành khẩn, là, cha, ta nhớ kỹ rồi. Ân, đi nghỉ ngơi a. Lao Trương khoát tay áo không nói thêm lời, khác biệt cấp độ người, giáo dục hài tử phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, phủ khu Hải Di đại viện, Kỳ Khải cũng tại gặp phải lão phụ thân hỏi thăm. Không giống với Lao Trương phản ứng, lão Kỳ nghe xong Kỳ Khải giảng thuật sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, làm rất tốt, không cho lão tử mất mặt. Tất nhiên lựa chọn phải giao hảo tiểu tử kia, liền nhất định muốn lập trường kiên định, hoặc là không chạm, muốn chạm liền đứng ổn. Kỳ Khải tùy tiện cầm lấy cha của hắn hộp thuốc lá, ta biết rõ, nếu là vừa rồi Trường Phong không lùi, ta chắc chắn không thể nuông chiều hắn. Lúc đó ta đều nghĩ kỹ, thật muốn ồn ào, ta lập tức cho biểu ca bọn hắn giao động tới. Lao Kỳ nghe xong, trong mắt ý cười càng đậm, cơ thể hướng phía sau trên đế, tiếp tục nói, đại bá của ngươi giúp ngươi tranh thủ được vị trí này phí hết không thiếu công phu, ngươi cùng cái kia thật tốt làm, cùng cái kia Tề Vân chỗ quan hệ tốt, các loại hạng mục kết thúc hắn đối với ngươi còn có những an bài khác. Ta đã biết cha. Ân, cút đi. Kỳ Khải cười hắc hắc, đem cái kia hộp đặc cung khói thuận tay nhét vào trong túi đẩy cửa rời đi. Sau khi ra ngoài đối với phòng khách đang ngồi một cái trung niên nam nhân nói, Hàn Thúc, ngươi đi vào đi. Hảo. Được xưng Hàn Thúc trung niên đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, lúc này mới cất bước đi vào thư phòng. Lão Kỳ thấy hắn đi vào, một bên túi đầu tại trên bàn công tác tìm đồ, một bên hướng hắn vẫy tay, Lão Hàn, tới ngồi. Lão Hàn gật gật đầu, đi tới bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Mẹ nó, thằng danh con này. Lão Kỳ mắng một câu. Thế nào? Tiểu Khải lại gây chuyện. Lão Hàn cười hỏi. Trong đại viện lớn lên hài tử, tính cách đều tương đối làm ầm ĩ, cũng ăn không được thua thiệt, cả ngày không thiếu gây chuyện. Không có. Lão Kỳ cười ha ha, đem Kỳ Khải lúc trước tại quầy rượu sự tình đại khái nói một lần. Lão Hàn nghe xong cũng cười theo, suy nghĩ phút chốc mới trầm ngâm nói, cũng không biết vị kia có thể hay không suy nghĩ nhiều. Lão Kỳ lơ đến bĩu môi, quản hắn nghĩ như thế nào, lão tử không quan tâm. Nói xong hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn lên trên trời vầng trăng sáng kia, hình như có thâm ý nói, muốn tiến thêm một bước, ta xem hắn còn kém chút hòa hậu. Ngày kế tiếp, Tề Vân Thu đến Lộ Tinh Giã bên kia chuyển về tin tức, phía trước để cho hắn hỗ trợ điều tra giải Vinh Hải vận đại cổ đông chưa bị, đã có kết quả. Yếu thuyết cái này vị phía trước thái tử gia kinh nghiệm cũng coi như khúc chiết, đều đủ đánh thành một bộ phim. Vốn là ngậm thìa vàng xuất sinh, tiền đồ sáng lạ, nhưng lúc tuổi còn trẻ vì một cái tiếp viên hàng không cùng phụ thân hắn náo tách ra, từ bỏ tất cả gia tộc tài sản. Về sau lão gia tử qua đời, hay là đem phần lớn giải Vinh Hải vận cổ phần đều để lại cho hắn. Dựa theo bây giờ giải Vinh Hải vận giá trị thị trường, cái kia 12 cổ phần giá trị vượt qua trăm ức, có thể nói là một bút tài phú kết sủ. Bất quá cái này cũng lọt vào hắn hai vị huynh trưởng đố kỵ, âm thầm liên hợp công ty cao quản, đem hắn nặn ra hạch tâm quyền hạ tầng. Mất hết ý chí Trương Vĩ chán ghét trên thương trường ngươi lừa ta gạt, càng không muốn sẽ cùng hai vị huynh trưởng tranh đấu, cho nên mới bắt đầu sinh ra muốn bán ra đi cổ quyền trong tay, đi xa tha hương ý nghĩ. Nhìn xem Lộ Tinh Giã điều tra đến tư liệu, Tề Vân hơi suy tư, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm cái này Trương Vĩ điện thoại. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng mới được tiếp thông, đầu kia truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nghe không ra quá đa tình tự, vị nào? Trương tiên sinh, ngài khỏe, ta gọi Tề Vân. Tề Vân. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, tựa hồ là đang hồi ức. Biết hắn cái này điện thoại cá nhân cũng không nhiều, trong ấn tượng hắn không nhớ rõ có Tề Vân người như vậy. Xin lỗi, ta giống như không biết người. Tề Vân nghe ra trong lời nói của đối phương cảnh giác, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngài đích xác không biết ta, ta là thông qua bằng hữu cầm tới ngài dãy số. Tìm ngài là muốn trò chuyện một chút giải Vinh Hải vận cổ quyền sự tình, ta nghe nói ngài có ý định ra tay trong tay cổ phần. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh 2 giây, chương vị âm thanh lần nữa truyền đến, thật xin lỗi, ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng ngươi có thể sai lầm, ta cũng không có bán ra cổ phần dự định. Xin đừng nên lại cho ta gọi điện thoại. Nói đi, hắn không có lại cho Tề Vân cơ hội giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Tề Vân nghe trong ống nghe truyền đến âm thanh bận, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không có bán ra dự định. Chẳng lẽ hệ thống cho ra tình báo có sai? Nhưng cái này lại rất không có khả năng a. Tề Vân lau mặt, suy xét cả buổi sau, hắn mới đại khái đoán được nguyên nhân. Đối phương khả năng cao là không tín nhiệm hắn, cho nên mới sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Giống loại này đề cập tới trên trăm ức mua bán, nếu như không phải vòng tròn bên trong người quen, hoặc có người trung gian giật dây, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng cùng ngươi tiếp xúc. Một khi hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ dẫn phát công ty giá cổ phiếu kịch liệt ba động. Mà Tề Vân hắn cũng là không có trải qua loại này trăm ức cấp bậc đàm phán, cho nên mới sẽ không để ý đến điểm ấy. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó sau, hắn bước cằm, lần nữa bấm một cái mã số. Ngụy Lao tiên sinh, ngài khỏe a. Chương 392, xuất phát tuyết khu. Chương 392, xuất phát tuyết khu. 2 ngày sau, tuyết khu 219 trên quốc lộ, một chi từ 8 chiếc giờ tạo thành đội xe đang hướng về ALG khu phương hướng tiến lên. Đầu trong xe, mới từ Tây Ban Nha chạy tới Inacio đang nghiên cứu trên máy tính bảng địa đồ. Tề Vân cùng hắn một mực duy trì liên hệ, tại từ xe gỗ hẻo lệ nơi đó biết được địa điểm cuối cùng tại Côn Luân sân sau, liền trước tiên báo cho Inacio. Mà cái sau đối với kết quả này vô cùng chấn kinh, bởi vì Côn Luân sơn vẫn là một tràn ngập sắc thái thần bí chỗ. Từ ban đầu nghiên cứu cái kia trương thuyền đắm địa đồ lúc, Inacio phỏng đoán tất cả tiêu ký điểm hẳn là đều tại châu Á, nhưng sau từ đủ loại trong tư liệu tra ra được dấu vết để lại, cùng với từng cái mấu chốt manh mối bị tìm được, lại đẩy ngã suy đoán này, lần lượt đổi mới hắn đối với chuyện này nhận thức. Vẫn là cách cục nhỏ. Cho nên tại Tề Vân nói cho hắn biết vị trí cuối cùng là tại Côn Luân sân lúc, hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới, muốn cùng Tề Vân cùng nhau đi tới, hy vọng có thể tự mình đi xem một chút cái kia phiến vĩnh sinh chi địa đến cùng chôn giấu bí mật như thế nào. Bọn hắn là như thế nào xác định mục đích cuối cùng nhất mà tại Côn Luân sơn chân núi phía nam, lũ. Ý nạ si ổ cô nén cao phản khó chịu, quay đầu hướng Tề Vân hỏi. Tề Vân lắc đầu, gia tộc bọn họ hẳn là nắm giữ một chút rất cổ lao tư liệu ghi chép, bất quá bộ phận này tin tức hắn cũng không có cùng hưởng cho ta. Nói đi, hắn quay người sau khi nhìn Vương. Cái này 8 chiếc xe ngoại trừ phía sau cùng 2 chiếc lôi kéo đủ loại vật liệu trang bị, còn thừa 6 chiếc trong xe ngồi 2 nhóm người, trong đó một đợt tự nhiên là Tề Vân người, mặt khác chính là Diego Hẻo Lệ cùng hắn mang tới thủ hạ. song phương là tại Ngọc Điền hội họp, vật liệu trang bị cùng với đủ loại thủ tục cũng là Tề Vân bên này giải quyết, hắn hôm trước từ Hô thị trở về sau ngay tại làm chuẩn bị. Tề Vân thu hồi ánh mắt, chỉ Inacio trong tay tấm phẳng, phía trước cũng nhanh đến. Côn Luân Sơn chân núi phía nam ở vào dấu cùng Di tỉnh tiếp giáp khu vực, hướng về bắc chính là Di tiết kiệm Ngọc Điền mà khu, đi về phía nam đã đến ALR khu. Phía khu vực này thuộc về điển hình cao hàn hoang mạc cùng thảo nguyên hệ thống sinh thái, độ cao so với mặt biển phổ biến tại 4-5 ngàn mét trở lên, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, không khí vô cùng mỏng manh. Tại 219 đầu này từ giá con đường không có lửa phía trước, nơi này cơ hồ không nhìn thấy người nào, duy nhất có thể nhìn thấy vật sống có thể chính là dấu lửa hoang, dấu linh dương còn có lang các loại chịu rét động vật. 8 giờ tối, đội xe dừng ở mấy gian nhà bạt phía trước, đây là Ngọc Điền người bên kia sớm giúp Tề Vân liên hệ tốt tạm thời điểm dừng chân. Nơi đây thuộc về Dơ Tơ huyện tận cùng phía bắc, lại hướng nam đi, chính là nổi tiếng kệ gì nhã sơn khẩu. Phương bắc là kệ gì người tao nhã sinh hoạt mang, phía tây chính là đầu kia sản ngọc thánh địa, ngọc long dắt cái sông nơi phát nguyên. Trong lịch sử, kệ gì nhã cổ đạo là Di tỉnh cùng tuyết khu ở giữa gian hiểm nhất thông đạo, sớm tại đường triều thời kỳ, con đường này liền trở thành chủ yếu nhân viên qua lại con đường. Cho nên phiến khu vực này trước đó phát sinh cố sự vẫn rất nhiều. Một đoàn người nhao nhao xuống xe, nhà bạn trên lò đã sớm chuẩn bị xong ăn uống, ngoài ra còn có hai tên chuyên nghiệp dẫn đường cũng đã sớm chờ ở đây, cũng là Ngọc Điển chính phủ người giúp Tề Vân liên hệ. Đây chính là hắn thân phận hôm nay mang tới tiện lợi, rất nhiều chuyện căn bản vốn không cần chính mình chạy trước gãy, chỉ cần đánh cái mấy cái điện thoại, sau này đối tiếp, cân đối đều sẽ có người hỗ trợ sắp xếp như ý giống như lần hành động này, Ngọc Điển người bên kia trực tiếp giúp hắn an bài rõ rành rành, bớt đi không thiếu công phu. Đi vào nhà bạn, hắn ý trong nháy mắt bị đuổi tản ra không thiếu, Tề Vân bưng lấy nóng hổi cây dầu sở nhấp mấy ngụm, một đường mỏi mệt cũng rốt cuộc đến hòa dịu. Lần hành động này ngoại trừ Inacio, hắn hết thể mang theo 6 người, theo thứ tự là Tiểu Võ, Quyền Ca, Trần Vĩ, Ngưu Đại, Đại Pháo cùng với Sao Tử. Dê gỗ héo lễ bên kia cũng là 8-9 cái, trong đó bao quát 2 tên làm nghiên cứu người có văn hóa, còn lại cũng là chút chẳng hán. Trong đó có 2 người Tề Vân phía trước còn đặt qua, cũng chính là cùng Ngưu Đại không đối phó cái kia 2 cái, bọn hắn là dê gỗ héo lễ cận bệ. Phía trước trên xe lúc, Tề Vân từng lặng lẽ hỏi qua Quyền Ca cùng Tiểu Võ, có nắm chắc hay không đối phó dê gỗ héo lễ mang đến cái này một số người. Quyền Ca trả lời là, cái này một số người thực lực không kém, thậm chí muốn so Ngưu Đại bọn hắn còn mạnh hơn một chút, chỉ dựa vào quyền cước muốn phí chút công phu, nhưng bắt lấy bọn hắn không có gì vấn đề. Nếu là dùng thương mà nói, như vậy chớ bản những thứ khác. Tiểu Võ trả lời thì càng đơn giản, chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Gặp 2 người tin tưởng như vậy, Tề Vân bên trong lòng vững tâm không thiếu. Trên lò nồi nôm đang ngực ngực bốc lên bọn, hầm đến mềm nát vụn thịt bò hòa với củ cải hương khí bốn phía phiêu tán, cho dù là dê gỗ éo lệ bọn hắn những thứ này ngoại quốc lao đều ăn đầy miệng chảy mỡ. Ăn xong cơm tối, Tề Vân đem dê gỗ éo lệ hô tới, thương lượng lên sau này sự nghi. Dẫn đường cũng đến, ngươi nên đem mục đích cuối cùng nói ra a. Bọn hắn cũng cần tinh chuẩn vị trí mới có thể kế hoạch con đường. Dê gỗ éo lệ gật gật đầu, hướng bên cạnh một cái thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau mở ra mang theo trong người ba lô, từ bên trong lấy ra một đài GPS thiết bị, màn hình sáng lên lúc, phía trên đã phong tỏa trên bản đồ một cái chính xác điểm. Hắn đem thiết bị đưa tới Tề Vân trước mặt, ngón tay chỉ lấy màn hình, đại khái chính là phiến khu vực này, cụ thể cửa vào còn cần thực địa thăm dò. Tề Vân tiếp nhận thiết bị, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, tiếp đó liền giao cho Inacio, cái sau nhìn qua lại đưa cho 2 tên dẫn đường. 2 người là ALR khu nổi danh dẫn đường, nhất là đối với dãy núi Côn Lôn địa hình hết sức quen thuộc, trước đó đội khảo sát khoa học tới tác nghiệp cũng là tìm chính bọn họ dẫn đường. Trong đó một cái hơi lớn tuổi gọi là Tang, 40 mấy tuổi, giữ lại một túm ria mép. Một cái khác gọi là Đan Tăng, ngoài 30, làn da là điển hình cao nguyên hồng. Lạc Tăng chỉ vào trên màn hình bản đồ địa hình, cau mày, phiến khu vực này tiêu trời sai phòng, cao nhất độ cao so với mặt biển ước chừng 5000 mét, cách nơi này cũng không phải rất xa. Bất quá cái này một mảnh tất cả đều là trần trụi tấm băng, ngay cả một cái tránh gió chỗ cũng không có. Hơn nữa tấm băng mặt ngoài có rất nhiều băng liệt khích, nhìn xem chỉ là một đầu rất hẹp khe hở, nhưng mà phía dưới sâu không thấy đáy, vẫn có chút nguy hiểm. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, hỏi tiếp, đi qua mà nói đại khái cần thời gian bao lâu? Đan Tăng tiếp lời, từ nơi này lái xe đến ngày sai phong chân núi, đại khái muốn 2 giờ rưỡi, nhưng chân núi đi lên tất cả đều là tấm băng, lái xe không đi lên, phải đi bộ đi. Trên bản đồ vị trí hẳn là tại sườn núi, tấm băng lộ trượt vô cùng, thuận lợi đoán chừng phải đi 4 tiếng mới có thể đến sườn núi vị trí. Nói xong Lạc Tăng lại bổ sung, nếu là trên đường gặp phải phong tuyết, thời gian còn phải lui về phía sau kéo. Mùa màng này trên núi gió nói phá liền phá, có đôi khi có thể đem người thổi đến đứng không vững, đến lúc đó chỉ có thể dừng lại các loại phong tiểu. Tề Vân tính toán thời gian một chút, không nói trước tìm chỗ kia chỗ cần bao lâu, chỉ là đi tới đi lui một ngày thời gian liền không đủ, cho nên buổi tối hơn phân nửa muốn ở trên núi ở, bất quá cũng may bọn hắn mang trang bị rất đầy đủ, leo núi, đóng quân giã ngoại phòng lạnh, hút dưỡng khí cùng với đủ loại cấp cứu thuốc đều chuẩn bị có. Chương 393, ngày sai phong. Chương 393, ngày sai phong. Hiểu rõ tinh tưởng tình huống sau, Tề Vân liền phân phó Sao Tử mang 2 tên dẫn đường đi kiểm tra trang bị, nhìn là có phải có bỏ sót. Tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng Inacio, trên mặt có chút lo nghĩ. Hắn vốn là không hy vọng đối phương cùng đi theo mạo hiểm, nhưng Inacio kiên trì muốn tới, xưng nhất định muốn tận mắt nhìn cái kia cổ nhân tìm ngàn năm vĩnh sinh chi địa. 5000 mét độ cao so với mặt biển, đối với Tề Vân cùng Trần Vị những thứ này tố chất thân thể nổ tung mà nói, không tính là gì khiêu chiến. Nhưng Inacio không chút thích đứng cao độ cao so với mặt biển, đã có nhỏ nhẹ cao phản dấu hiệu, thật muốn đi bộ đi 3 giờ tầm băng, sợ là nhịn không được. Tề Vân cân nhắc mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nếu không thì ngươi trước tiên lưu tại nơi này chờ. Chúng ta tìm được cửa vào trở lại đón ngươi. Tấm băng phía trên gió lớn, ngươi cái này cao phản nếu là tăng thêm, ngay cả một cái chỗ ẩn nút cũng không có. Ý nạ xì ô lại lắc đầu, biểu hiện trên mặt kiên định, không cần lo lắng cho ta, nếu như thân thể của ta nhịn không được, ta sẽ buông tha cho. Thấy hắn nói như vậy, Tề Vân cũng sẽ không quên nữa, đến lúc đó tình huống của hắn nếu thật là rất tồi tệ, cái kia mặc kệ đối phương là không đồng ý, hắn đều sẽ cho người cưỡng ép đem hắn mang xuống núi. Chờ hai tên dẫn đường tra xét xong trang bị, xác nhận không có vấn đề sau, đám người liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Tề Vân nằm ở trên giường không có gì bối rối, trong lòng suy nghĩ liên quan tới chỗ kia vĩnh sinh chi địa sự tình. Truy tìm lâu như vậy bí mật, cuối cùng đã tới nhanh tiết lộ mê vụ thời điểm, còn có chút hưng phấn. Hắn thử nghiệm tiếp thu một chút tình báo hôm nay tin tức, muốn nhìn một chút phải chăng còn sẽ có liên quan tới ngày mai hành động, nhưng kết quả cũng là chút không có giá trị gì. Trong bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời sáng lên. 8 giờ sáng, một đoàn người ăn xong điểm tâm, bắt đầu hướng về ngày sai phong tiến phát. Trên xe, Y Nạ Sĩ ổ tối hôm qua hút dưỡng, lại ăn chút thuốc, cơ thể hẳn là dần dần bắt đầu thích ứng, sắc mặt nhìn xem so với hôm qua hồng nhuận chút. Hắn tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, nhìn xem bên ngoài xẹt qua cánh đồng tuyết, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tề Vân ngồi ở bên cạnh hắn, hướng tay lái phụ Quyền Ca hỏi, có phát hiện gì thường sao? Quyền Ca lắc đầu, không có. Bên kia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta đã đem chỗ cần đến vị trí đồng bộ cho bọn hắn, có cần, có thể trong vòng nửa giờ trợ giúp tới. Tề Vân lừ nhẹ một tiếng, không nói thêm lời. Ngoài cửa sổ xe cánh đồng tuyết càng ngày càng bao la, núi xa xa phong dần dần rõ ràng. Dù ở tính năng tại loại này không phải phô trang trên mặt đường hoàn toàn phát huy ra, dù cho đầy đất cái hố, vẫn như cũng không ảnh hưởng hắn thông qua. Mấy tiếng sau, đội xe chậm rãi dừng ở một mảnh bao la trên mặt tuyết. Dẫn đường Lạc Tang chỉ vào hẻm núi phía trước tòa kia núi tuyết, nơi đó chính là chúng ta phải đi ngày sai phong, con đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ. Đám người từ hai chiếc xe vật liệu bên trên gỡ xuống trang bị, riêng phần mình có một chút, liền hướng hẻm núi tiến phát. Lạc Tang tại phía trước mang tiền đội, Đan Tang phụ trách đoàn hậu. Đi ở phía trước, xe gỗ kéo lệ đã cùng Lạc Tang trò chuyện, thanh âm không lớn, nhưng Tề Vân vẫn mơ hồ nghe được cửa vào các loại tử. Tại trong hạp cốc đi cá bây giờ, ngày sai phong càng ngày càng gần. Tất cả mọi người chú ý Lạc Tang đột nhiên dừng lại giống lên hét to, trong tay leo núi trượng chỉ hướng phía trước sơn phong phương hướng, phía trước chính là tấm băng điểm xuất phát, đạp lên thời điểm đều dùng leo núi trượng trước tiên dò xét một chút, đừng giẫm bên dưới, tận lực đi theo ta con đường đi. Đường lên núi không tính rất dốc đứng nhưng đứng lên vẫn là rất mệt mỏi, không đi một hồi, Ý Nạ Xi Ổ cũng đã bắt đầu thở mạnh. Bên cạnh trông chừng Trần Vĩ mau đem bình dưỡng khí lấy ra, cho ra hỏa này hút mấy cái, tiếp đó một bên một cái đỡ lấy hắn đi tới. Tề Vân ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt, kể từ uống những cái kia chén thuốc, hắn cảm giác mình bây giờ tố chất thân thể cặc cặc mấy liệt, so hơn 20 tuổi thời điểm mạnh hơn. Đi tới chân núi sau, Lạc Tang lại ngừng làm ra an bài, bây giờ chúng ta trước tiên đem dây an toàn trói hảo, tận lực mỗi ba người một tổ đám người nhau nhau dựa theo hắn nói làm, bắt đầu làm leo núi phía trước cuối cùng chuẩn bị, hết thể chuẩn bị ổn thỏa liền lần nữa xuất phát. Lạc Tang cố ý thả chậm cước bộ, để cho đội ngũ bảo trì chặt chẽ, còn thỉnh thoảng quay đầu kiểm kê nhân số. Dưới tấm băng ám khe hở rất nhiều, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Tề Vân không dám kinh thường, biết loại hoàn cảnh này rất nguy hiểm. Phía trước đã nhìn thấy qua báo cáo tin tức, nói có cái ưa thích thám hiểm chủ bá, chính là rơi vào khe băng, tiếp đó lại lăn xuống đến trong sông, cuối cùng cơ thể cấp tốc mất ấm, không có người. Bất quá tên kia là một người, mà bọn hắn là cả nhánh đội ngũ, nhiều người trang bị cũng chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên hệ số an toàn cao hơn nhiều. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đại khái qua 2 đến 3 giờ thời gian, một đoàn người không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng đi tới sườn núi khu vực. Dê gỗ kéo lễ để túi đeo lưng xuống, lấy ra hướng dẫn thiết bị hướng Tề Vân nói, Tề Vân tiên sinh, chúng ta đã đến địa phương. Bây giờ có 2 tên dẫn đường, ta xem nếu không thì chúng ta riêng phần mình mang lên một cái dẫn đường chia ra hành động, tại phụ cận lùng tìm cửa vào, dạng này có thể tiết kiệm chút thời gian. Tề Vân nơi nào nhìn không ra đối phương đánh ý định quỷ quái gì, lúc này liền cự tuyệt, thôi được rồi, hoàn cảnh nơi này quá nguy hiểm, chia ra hành động phong hiểm quá cao. Ta cho rằng vẫn là cùng một chỗ tốt hơn, nếu là có cái gì đột phát tình huống, hai ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dê gỗ kéo lễ không khăng khăng nữa, dẫn người bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Tề Vân bọn hắn ngay tại đằng sau đi theo. Tất nhiên những cái kia lộ dẫn có thể chính xác định vị đến nơi đây, vậy khẳng định là có cái gì vật tham chiếu, điểm ấy từ lâu lan cổ thành di tích tấm bia đá kia, cùng với thanh đồng kính phía sau văn tự, cũng có thể chứng thực. Cùng chính mình giống con rồi không đầu chạy loạn khắp nơi, còn không bằng thành thành thật thật đi theo Dê gỗ kéo lễ bọn hắn. Vây quanh sườn núi khu vực tìm nửa vòng lớn, Dê gỗ kéo lễ bọn hắn cuối cùng dừng ở một khối trơ trụi vách đá phía trước. Một cái nhân viên nghiên cứu nhìn chằm chằm vách đá nhìn mấy giây, đưa tay sờ sờ vách đá mặt ngoài. Phía trên bao trùm lấy một lớp băng mỏng, băng phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến một loại kỳ lạ màu đậm nham thạch đường vân. Hắn chuyển động thân vị, ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên thái dương, lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Là nơi này sao? Dê gỗ kéo lệ có chút kích động hỏi. Nhân viên nghiên cứu có chút do dự, tựa hồ không quyết định chắc chắn được, cùng một người khác thương thảo một lát sau, lúc này mới trả lời, dựa theo trong tài liệu ghi chép hẳn là ở đây, nhưng cảnh vật xung quanh cũng không hoàn toàn nhất trí. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, phía khu vực này đã từng phát sinh qua địa chất biến động, mới khiến cho hoàn cảnh cùng tư liệu có ghi chép sai lầm. Dê gỗ kéo lệ nghe xong, hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lập tức lấy ra cuốc leo núi, bắt đầu ở phụ cận vách đá đánh. Cuốc leo núi đập vào trên vách đá, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh, tầng băng mảnh vụn theo vách đá rơi xuống. Bọn hắn cũng không dám gõ quá ác, dù sao trên đỉnh núi vẫn có tuyết động, làm không tốt sẽ dẫn phát tuyết lở. Không có gõ mấy lần, trong đó một cái thủ hạ đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hướng Rego éo lệ hô, nơi này có chút không thích hợp. Âm thanh là trống không.
Chương 394, không nên xuất hiện thân phận bài. Chương 394, không nên xuất hiện thân phận bài. Nghe thấy thủ hạ hồi báo, đám người lập tức vây đi qua.
Rego éo lệ không kịp chờ đợi đoạt lấy quốc leo núi, tại vị trí mới vừa rồi lại gõ hai cái.
Chính xác, cùng khác thật tâm vách đá thanh thúy thanh khác biệt, nơi này âm thanh rõ ràng khó chịu, nói rõ một chút vô cùng có khả năng cất giấu không gian.
Rego éo lệ nhãn tỉnh sáng lên, lúc này phân phó nói, tìm chung quanh nơi nào có khe hở.
Thủ hạ lập tức phân tán ra tới, vây quanh khối này vách đá cẩn thận tìm đòi.
Không đầy một lát, một cái thủ hạ đột nhiên hô, tựa như là ở đây.
Đám người lại nhanh chóng tiến tới, chỉ thấy bên dưới vách đá phương tới gần tấm băng vị trí, có một đạo cơ hồ cùng mặt băng đều bằng nhau khe hở.
Đem những cái kia vụn băng thanh trừ hết sau, liền có thể nhìn thấy một đầu ngón trỏ to khe hở.
Rego éo lệ ngồi xổm người xuống, đưa tay ngả vào khe hở bên cạnh, mơ hồ có thể cảm giác được tựa hồ có gió từ bên trong thổi ra.
Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức quay đầu hướng thủ hạ hô, chính là chỗ này.
Tề Vân cùng Ý Nạ Sĩ Ổ cũng đưa tay tới cảm thụ một chút, quả nhiên mơ hồ có gió thổi đi ra.
Bất quá khối nham thạch lớn như vậy, lại không có máy móc, như muốn phá vỡ cũng không dễ dàng.
Đám người thương thảo một phen sau, quyết định trước tiên tìm một cái có thể an toàn chỗ ẩn thân, sau đó dùng xác định vị trí bạo phá đem hắn nổ tung.
Thuốc nổ là xuất phát phía trước cố ý tìm ngọc ruộng bên kia muốn, di tỉnh lỵ sao vốn là vô cùng nghiêm, nếu không phải có Tề Vân quan hệ, muốn trong thời gian ngắn làm đến loại vật này, vẫn là khá phiền phức.
Cái này cũng là Rego éo lệ muốn cùng Tề Vân hợp tác mục đích.
Tới trong những người này tự nhiên không thiếu bạo phá phương diện chuyên gia, mặc kệ là sao tử, quyền ca, hay là Rego éo lệ phía bên mình người, đều có người có thể làm chuyện này.
Cuối cùng việc này vẫn là rơi vào sao tử trên đầu, mọi người ở đây tìm chỗ lom huyệt nút kỹ sau, A Tử tiện con túi công cụ tiến đến thao tác. Qua không đến 5 phút, chỉ thấy hắn vội vã chạy trở về, ngay sau đó bên ngoài chuyển đến phanh.
Một tiếng vang rội, đỉnh đầu vụn băng dì rào rơi xuống, động tĩnh không tính đặc biệt lớn, liền cùng một đại pháo tựa như.
Đám người chờ giây lát, trong dự đoán tuyết lở cũng không có phát sinh, hẳn là đỉnh núi tuyết động không tính quá dày, thêm nữa sao tử thuốc nổ lượng cùng với bạo phá góc độ đều khống chế được vô cùng tinh chuẩn.
Rego éo lệ kìm nén không được, thứ nhất xông ra lõm huyệt chạy về phía vừa rồi vách đá, Tề Vân bọn hắn cũng đuổi theo sát.
Đến vách đá phía trước xem xét, nổ tung cửa hàng so trong dự đoán hợp quy tắc, gần tới cao cỡ nửa người, 6-70 cm rộng, vừa vặn có thể giữ lại được một người nghiêng người tiến vào.
Vừa mới đến cửa hang, cũng cảm giác được một cỗ gió mát từ trong động dũng mãnh tiến ra, trong gió tựa hồ còn mơ hồ mang theo một loại mùi kỳ quái.
Một người từ trong bọc lấy ra máy dò, luồn vào cửa hàng kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề sau, Rego éo lệ liền đánh hiện ra đèn tin đâm đầu lao vào.
Đám người theo thứ tự tiến vào trong động, không gian bên trong so tưởng tượng còn rộng rãi hơn, cùng đầu dốc không sai biệt lắm, chỉ có điều bên trong tia sáng không tốt lắm.
Rego éo lệ đèn tin hướng phía trước chiếu chiếu, phía trước đại khái 5-6 m vị trí chính là một cái rẽ ngoặt, xem không quá xa.
Suy tư 2 giây hắn quay người hướng Tề Vân nói, nếu không thì để cho dẫn đường ngay tại cửa hang chờ chúng ta đi ra.
Tề Vân tự nhiên biết hắn là ý gì, cân nhắc đến trong này hung hiểm không biết, liền đồng ý quyết định này.
Lạc Tang, Đan Tăng, hai người các ngươi không cần đi theo vào, liền ở chỗ này chờ chúng ta a.
Hai tên dẫn đường mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám không nghe Tề Vân lời nói, bởi vì hôm qua liên hệ bọn hắn người thế nhưng là đại nhân vật.
Tốt, cùng lãnh đạo, vậy các ngươi chú ý an toàn.
An bài tốt dẫn đường, Rego éo lệ trước tiên hướng về chỗ khúc quanh đi, đèn tin cầm tay cổ sáng tại phía trước không ngừng liếc nhìn.
Tề Vân đi ở chính giữa, Tiểu Võ một mực theo sát tại bên cạnh hắn, Quyền Ca thì đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng quay đầu quan sát động tĩnh sau lưng, để phòng ngoại ý muốn nổi lên.
Chỗ này thông đạo trên vách đá nhìn không ra bất luận cái gì mở vết tích, phản phất là tự nhiên hình thành đồng dạng, trong lòng Tề Vân âm thầm liễu lưới, không thể không bội phục thiên nhiên quỷ phụ thần công.
Trong thông đạo rất yên tĩnh, chỉ có đám người tiếng bước chân, qua rẽ ngoặt lại đi ra mấy chục mét, phía trước Rego éo lệ đột nhiên dừng lại, đèn tin chiếu hướng 7-8 m bên ngoài mặt đất, trên mặt lộ ra chấn động vô cùng tần sắc.
Tề Vân gia tăng cước bộ tiến lên, theo đèn tin chùm sáng chiếu qua xem xét, cũng ngây ngẩn cả người.
Cái kia thật giống như là,
tựa như là cá nhân.
Hắn đang ngồi ở trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào vách đá,
trên đầu còn giống như đeo cái mũ.
Tề Vân tinh thần trong nháy mắt căng cứng, bên trong lối đi bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người đều nín thở.
Đèn tin soi rất lâu, thế nhưng người vẫn như cũ không nhúc nhích.
Ta đi xem một chút.
Trần Vĩ hướng Tề Vân nói một câu, liền cất bước hướng phía trước đi đến.
Chờ hắn đi tới gần, túi người nhìn chằm chằm cái kia người nhìn, lúc này mới xoay người lại với tay, đến đây đi.
Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vây đi qua.
Đến gần mới nhìn rõ, đó đích xác là cái người không giả, chỉ có điều đã sớm chết đi không biết bao lâu, chỉ còn lại có một bộ xương khô.
Hắn bên ngoài phủ lấy một kiện quân áo khoác, bên trong mặc quần tràng, rách nát đến đã nhanh không cách nào phân biệt.
Trên đầu mang cũng không phải là mũ, mà là một đỉnh mũ sắt.
Trần Vĩ cầm lấy cái kia đỉnh mũ sắt, thổi rất phía trên cho bụi gõ gõ, chỉ thấy mũ sắt chính giữa có một cái sắc bạc màu ký hiệu.
Đó là một cái có chút quen mắt, hơn nữa tại trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện bạn ký tự.
Nhìn thấy cái kia ký hiệu trong đáy mắt, trong thông đạo không khí giống như là đột nhiên đọc lại, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Ý Nạ Sĩ Ổ vô ý thức lui về phía sau nửa bước, kém chút đứng không vững, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc,
này, thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở đây?
Không có người trả lời hắn mà nói, bởi vì không ai có thể giải thích được tinh tường, tất cả mọi người đều còn ở vào sâu đậm trong rung động.
Cái này giấu ở ngọn núi trong thông đạo, thế mà xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy.
Chẳng lẽ có đoàn làm phim tới đây vô qua hy kịch?
Nhưng đây cũng quá giống như thật a.
Một cái Rego éo lệ thủ hạ ngồi xổm người xuống, động tác cẩn thận tại trên hài cốt tìm tòi một phen, cuối cùng lật ra quần áo khoác, tại trong túi áo phát hiện hai khối mảnh kim loại. Móc ra xem xét, đó là hai khối hình chữ nhật mảnh kim loại, mặt ngoài gỉ phải chỉ còn dư mơ hồ hình dáng. Đèn tin chùm sáng chiếu tới, mơ hồ có thể thấy được khối này minh bài chính diện khắc lấy mát mở cùng với một chuỗi con số, mặt sau thì khắc lấy một chữ cái ó cùng một chữ cái ca. Này, đây là 2Z thời kỳ một cái nước Đức binh sĩ. 1942 năm sau Đức quân cầu bài thiết kế chính là hai khối, một khối vì thống kê sở thuộc danh sách, một khối khác tác dụng chính là ghi chép nhóm máu, thuận tiện thương binh lúc bị thương có thể trước tiên nhận được cứu chữa. Ý nạ si ổ âm thanh run rẩy nói, mắt lợn là tên của hắn. Còn có binh sĩ phiên hiệu một khối khác phía trên đó là máu của hắn hình ca đại biểu hắn là công giáo giáo đồ Tề Vân nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. 2Z thời kỳ nước Đức binh sĩ, như thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại tuyết khu ngọn núi nội bộ thông đạo? Nước Đức có thể cùng ở đây cách 108.000 dặm. Trong thông đạo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không có lên tiếng nữa, toàn bộ đều chết nhìn chòng chọc cái kia hai khối cầu bài. Chương 395, địa cầu trục tâm chương 395, địa cầu trục tâm lần trước tại Vatican tìm kiếm cuối cùng chỗ kia manh mối lúc, ta từng tại tông tọa hồ sơ trong quán nhìn thấy qua một phần hồ sơ trong thông đạo, rẽ gỗ kéo lệ âm thanh ung dung vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Tề Vân quay đầu nhìn về phía hắn, cái gì hồ sơ? Rẽ gỗ kéo lệ đi về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống từ thủ hạ cái kia cầm qua viên kia cầu bài. Phần hồ sơ này ghi chép 2Z thời kỳ, vị thủ lĩnh kia đã từng hai lần phái người tới Hoa Hạ Tây Z Gia Mép là một cái vô cùng mê tín thần bí học người, hắn cho rằng ạ gì ạ nhân chủng là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc, là Atlantis hậu duệ, cần phải thống trị thế giới. Vì thế, hắn an bài chính mình trung thành nhất tiểu lão đệ, đảng vệ quân lãnh tụ Himmler, tại 1935 niên thành lập một cái tên là Tiên tổ di sản học được tổ chức. Tổ chức này bên trong có nhà lịch sử học, nhân loại học gia, nhà địa lý học, các loại các dạng nhà khoa học, thậm chí còn bao gồm nhà thám hiểm, tiên tri. Tiên tổ di sản học được thành lập mục đích chỉ có một cái, đó chính là nghiên cứu cổ đại văn hiến cùng đủ loại truyền thuyết, tìm được cả gì ạn nhân chủng là ưu việt nhất dân tộc chứng cứ. Tiểu lão đệ hím lở vì nên hợp Diêm Mép, thậm chí hướng Diêm Mép tuyên bố, đi qua tổ tiên bọn họ di sản học được nghiên cứu phát hiện, ạ gì ạn người chính là thần tộc, bọn hắn đã từng nắm giữ thấu thị, ẩn hình, thuấn di trở năng lực thần kỳ. Chỉ là bởi vì trận kia đại hồng thủy, để cho dân tộc này tạm thời đã mất đi thần tính, không còn có những thứ này dị năng, chỉ cần cùng tuần chủng ạ gì ạn người giao phối, đi qua mấy đời sau liền có thể khôi phục những thần lực này. Diêm Mép đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, vì tìm kiếm thuần chủng ạ gì ăn người, hắn lúc này liền để hiểm lở tổ chức một cái đội thám hiểm đi tới Tây Z về phần tại sao là Tây Z, mà không phải địa phương khác. Cái này cũng là đi qua tiên tổ di sản học được đầy đủ nghiên cứu qua. Bọn hắn cho rằng trận kia phá hủy Atlantis sau đại hồng thủy, thế giới biến thành một vùng biển mênh mông, chỉ có Tây Z thế giới này nóc nhà còn bảo lưu lấy bộ phận lục địa, cho nên một bộ phận thuần chủng ạ gì ăn người di chuyển đến Tây Z, ở đây bắt đầu định cư sinh sôi. 1938 năm 6 nguyệt, từ hiểm lở tự mình dẫn đội. Tổ chức này từ nước Đức xuất phát đi tới Hoa Hạ Tây Z, bọn hắn đến Tây Z sau bốn phía thăm viếng, không chỉ có dẫm các nơi chùa miếu di tích cổ, còn đo lường nhiều tên Tây Z dân bản xứ hình dáng tin tức, hơn nữa làm ra một chút bộ mặt mô hình, tính toán chứng thực Tây Z người chính là ạ gì ạ người. Sau khi nói đến đây, Y Nạ Sĩ ổ tiếp lời đầu, ta cũng từng ở một chút trong văn hiến nhìn thấy qua đoạn này ghi chép, bất quá khi đó hành động của bọn họ tựa hồ cũng không có lấy được thành công. Re gỗ éo lệ gật gật đầu, không tệ, lúc đó khảo sát đội không có tìm được đồ vật mong muốn. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, ngược lại là tại trong tham viếng phát hiện một cái càng lớn bí mật hiểm lở tại tham viếng một chỗ cổ lao thôn sống lúc, từ nơi đó người dân tạm trong miệng nghe được một cái có liên quan địa cầu trục tâm truyền thuyết. Quy tắc này truyền thuyết nói là, tại Tây Z khu vực có một cái tên là Sa Mộ Lốt Bốt hang động, đó là một đầu thông hướng địa cầu trục tâm thông đạo, bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí. Một khi lấy được loại năng lượng này, liền có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ vận chuyển, thậm chí là khống chế thời gian, để cho thời không đảo lưu. Nơi đó thôn dân quản loại lực lượng này gọi thần bí chi lực. Chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn hắn lúc đó cũng không có tìm được cái này Sa Mộ Lốt Bốt hang động vị trí cụ thể sau đó thì sao? Tề Vân hỏi tiếp. Về sau Re Gỗ Éo Lệ lâm vào hồi ức, về sau nước Đức tại châu Âu chiến trường không ngừng thất bại, mặc dù Diêm Mép ngoài miệng hô hào tất thắng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng đại thế đã mất, thế là đem sau cùng lật bản hy vọng ký thác vào Himmler mang về tin tức bên trên. Hắn thậm chí cho Himmler đã hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn lại tổ một chi tinh nhuệ tiểu đội, nhất thiết phải tìm được Sa Mộ Lốt Bốt hang động cùng loại kia có thể điều khiển thời gian lực lượng thần bí. Tại loại này bối cảnh dưới, chính là từ đảng vệ quân bên trong chọn lựa nhiều tên thân tín, lại thêm đủ loại nhà khoa học cùng phiên dịch, hợp thành một chi thám hiểm tiểu đội, lần nữa xuất phát đi tới Tây Z. Cái này một số người từ một đường hướng đông, đường tắt Ấn Độ, vượt qua Hí Mã Lệ ạ, cuối cùng lại một lần đến Tây Z. Chỉ có điều, thẳng đến 1945 năm năm nguyệt, minh quân đã công phá Bách Lâm, chi này đội thám hiểm vẫn chưa trở về trong hồ sơ một đầu cuối cùng ghi chép, là 1945 năm 3. Nguyệt tiểu đội trở lại địa báo, nội dung là đã xác định Sa Mộ Lốt Bốt hang động phương vị cụ thể, khoảng cách mục tiêu rất gần, sau đó liên triệt để mất đi liên hệ. Re gỗ kéo lệ đem khối kia cầu bài thả lại xương khô bên cạnh, ngữ khí mang theo vài phần phức tạp. Minh quân công phá Bách Lâm sau, tiên tổ di sản học được tư liệu phần lớn bị tiêu hủy, cái này chi tiểu đội tung tích liền thành mê trong thông đạo, lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người còn đắm chìm tại Re gỗ kéo lệ giảng thuật trong chuyện xưa. Qua rất lâu, Tề Vân mới chậm rãi nói, cho nên ngươi phỏng đoán trước mắt cỗ thi thể này chính là 1945 năm mất liên lạc chi tiêu Đức quân thám hiểm tiểu đội thành viên. Re gỗ kéo lệ gật đầu một cái, ta cảm thấy rất có thể, bằng không thì hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?
Tề Vân dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Inacio, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Bởi vì cứ việc Rego éo lệ nói tới nội dung, lộ dịp có thể móc nối được lên, nghe vào đích sắc giống có chuyện như vậy, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác có chút khó có thể tin. Inacio lông mày vận thành một đoàn, xem như một cái nhà lịch sử học, hắn cũng đối thời kỳ đó nghe đồn có hiểu biết, chỉ có điều biết được không bằng Rego éo lệ kỹ càng như vậy. Hắn dừng một chút, trầm ngâm nói, nếu như những nội dung này đến từ Vatican tông tọa hồ sơ quán, cái kia có thể là thật sự. Gặp Inacio cũng nói như vậy, Tề Vân tạm thời tin tưởng cái kết luận này. Nếu như cỗ thi thể này đến từ chi kia thám hiểm tiểu đội, đó có phải hay không lời thuyết minh? Chúng ta bây giờ vị trí thông đạo chính là trong truyền thuyết kia xa mô lốp bút. Côn Luân Sơn muốn là cái tràn ngập sát thái thần bí chỗ, nếu như nói thật có cái gì địa cầu trục tâm, trưởng khống thời gian thần bí chi lực, cái kia có lẽ cũng chỉ có nơi này mới có thể thỏa mãn loại này huyễn tưởng. Bây giờ còn không cách nào xác định. Rego éo lệ đứng lên, đưa tay đèn tin chiếu hướng thông đạo phía trước. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại phỏng đoán, có thể hay không chính mình tìm kiếm mục tiêu cùng người Đức Quốc muốn tìm địa cầu trục tâm, căn bản chính là cùng một cái đồ vật, hoặc giả thuyết là cùng một nơi. Cái kia, lão bản, ta có thể hỏi một vấn đề không? Bạo phá tiểu năng thủ sao Tử đột nhiên giơ tay lên, lung tung hướng Tề Vân cười cười. Tề Vân gật gật đầu, hỏi đi. Ta chính là hiếu kỳ. Sao Tử gãi đầu một cái, không phải nói Minh Quân lúc đó công phá Bách Lâm, từ đầu đến cuối đều không tìm được cái kia diêm mép sao? Có thể hay không? Hắn lúc đó căn bản không có tự sát, mà là vụng trộm chạy đến Z, muốn theo chi này thám hiểm tiểu đội tụ hợp, cùng một chỗ tìm kiếm cái kia địa cầu trục tâm lật bản a. Lời kia vừa thốt ra, trong thông đạo trong nháy mắt an tĩnh lại. Liên quan tới diêm mép cuối cùng giải quyết, trên internet chúng thuyết phân vân. Có học giả thuyết lúc đó diêm mép vệ binh mở cửa phòng, muốn mang hắn rút lui lúc, phát hiện diêm mép đã hướng phần miệng nổ súng tự sát thân vong, cô vợ hắn cũng nuốt độc dược đi theo chết đi. Vệ binh không muốn trông thấy diêm mép thi thể bị Minh Quân sau khi phát hiện làm văn trường, kết quả là đem hai người thi thể đều chuyển ra lô cốt, rồi lên xăng trực tiếp tiêu hủy. Cái này cũng là chủ lưu nhất quan điểm, trên logic có thể thuyết phục được, có nhất định có độ tin cậy. Duy nhất để cho người ta mơ tưởng viễn vong chính là diêm mép loại kia cố chấp lại tên điên cuồng, thật sự sẽ làm ra tự sát loại chuyện này sao? Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, chính là diêm mép lúc đó trực tiếp bị Minh Quân bắt sống, Minh Quân cao tầng vì nhận được diêm mép vô số tài bảo, thế là đối ngoại tuyên truyền hắn tự sát. Tình huống thật là bị bắt sống, bí mật giam giữ tại trong Thụy Sĩ núi ẩn ở chỗ sâu một chỗ pháo đài dưới đất, mãi đến chết đi. Bất quá cũng có người từng nói tới Sao Tử mới vừa nói cái khả năng này. Tỷ như Argentina nổi tiếng phóng viên A Bẹn Bạt uống tại hắn biết hắn lừa gạt toàn thế giới, diêm mép tử vong chi mê bên trong đưa ra, diêm mép kỳ thực cũng không có tự sát, mà là chạy trốn. Trước tiên không xoắn xuýt cái vấn đề này. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa, thế là liền thúc giục nói, dành thời gian, tiếp tục đi tới à. Đám người thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Đi lại khái 10 phút, lối đi này vẫn là một chút không có đến cùng ý tứ, hơn nữa còn giống như mang theo điểm độ dốc, đang một mực hướng xuống, chỉ có điều độ dốc phi thường nhỏ, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó bị phát hiện. Đột nhiên trước đội ngũ ngừng lại, Rego éo lệ mang tới một cái nhân viên nghiên cứu đứng tại chỗ, đèn tin chùm sáng chiếu hướng bên cạnh vách đá. Thế nào? Rego éo lệ hướng người kia hỏi. Người kia ngồi xổm ở vách đá phía trước, đưa tay sờ lấy trên vách tường một chỗ hố nhỏ, ngươi nhìn ở đây, cái này không giống như là tự nhiên hình thành. Bên cạnh một gã hộ vệ khác nhìn sang, lên tiếng nói, đó là đạn súng trường dấu vết lưu lại. Trong đội ngũ người phân tán ra, đèn tin quét mắt hai bên lối đi vách đá, phát hiện không chỉ vừa rồi cái kia một chỗ vết đạn, phụ cận đây còn rất nhiều. Hơn nữa dưới đất còn có hiện ra đồng tú vỏ đạn. Sao Tử không lưng từ dưới đất nhặt lên một cái vỏ đạn, ngón tay méo méo phía trên vết gì, 792 ly đường kính. Bọn hắn vì sao lại ở chỗ này nổ súng đâu? Không có người trả lời hắn vấn đề này, bởi vì hiện trường trên mặt đất ngoại trừ tán lạc vỏ đạn, cũng không có phát hiện càng có nhiều dùng manh mối. Tề Vân nhìn một chút bên cạnh Inacio, từ sáng sớm xuất phát đến bây giờ, đã đi mấy giờ, cái sau bây giờ lộ ra vô cùng mỏi mệt. Thế là hắn hướng Rego éo lệ đề nghị, nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Rego éo lệ gật đầu đồng ý, đám người nhao nhao tựa ở trên vách đá nghỉ chân, riêng phần mình lấy ra lương khô bổ sung thể lực. Tề Vân một bên gặm hong khô thịt bò, vừa ngắm hướng trên vách đá những cái kia vết tích. Chuyện hướng đi có chút ngoài dự liệu. Vốn cho là chỉ là theo manh mối tìm kiếm chỗ kia vĩnh sinh chi địa, không có nghĩ rằng dây dưa xuất nạp xe thám hiểm tiểu đội còn bốc lên cái địa cầu trục tâm truyền thuyết, bây giờ lại nhiều những thứ này không minh bạch vết đạn. Chi này Đức Quân tiểu đội đến cùng ở trong đường hầm gặp cái gì, tùy tiện tại loại này hẹp hòi phong bế hoàn cảnh nổ súng, không sợ gây nên đổ sụp sao? Đơn giản tu chỉnh đi qua, đội ngũ lần nữa xuất phát. Bây giờ đã là giữa trưa, nếu như không thể mau chóng đến chỗ cần đến, vậy bọn hắn đêm nay liền không có cách nào xuống núi. Trong thông đạo độ dốc tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, đi xuống dưới cảm giác càng ngày càng rõ ràng, không khí cũng biến thành lạnh hơn. Thở ra bạch khí nơi tay đèn tin dưới ánh sáng thấy phá lệ tinh tường. Lại đi hơn 20 phút, ở trong đường hầm tha gạt không biết bao nhiêu cái ngoặt sau, bọn hắn đã không phân rõ đi tới phương hướng. Thông đạo cửa hang là tại mặt phía nam, nếu như cái thông đạo này là xuyên qua ngọn núi hướng về bắc kéo dài, cái kia đi lâu như vậy đã sớm nên đến cuối. Khả năng duy nhất, ngay tại lúc này cũng không phải tại hướng về ngọn núi đối với hướng tiến lên, mà là đông tây phương hướng, cái phương hướng này là Côn Luân Sơn sơn mạch hướng đi, ý vị này bọn hắn có thể một mực tại dọc theo ngọn núi nội bộ đứt gãy đi lên phía trước. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ muốn nhìn một chút thời gian. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện đồng hồ kim đồng hồ thế mà đang điên cuồng đông đưa, giống mất khống chế con quay xoay quanh. Từ trường hỗn loạn, loại hiện tượng này ban đầu ở bảy gia đố cũng đã gặp qua. Quyền Ca lấy điện thoại di động ra, màn hình mới vừa sáng liền chuẩn hai cái, sau đó triệt để cất mất, theo nguồn điện khóa cũng không phản ứng chút nào, điện thoại vệ tinh cũng là cũng giống như thế. Ý Nạ Sĩ Ổ sắc mặt nghiêm túc, ngoại trừ từ trường, dị thường trường năng lượng cũng biết quấy nhiêu điện tử cùng trang bị cơ giới, thậm chí có thể thay đổi chung quanh vật chất tính ổn định. Hắn cầm quốc leo núi từ trên vách đá đánh xuống tới một nắm mảnh đá, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát rồi một lần. Nơi này nham thạch mật độ cao hơn, lời thuyết minh càng đi chỗ sâu đi, nham thạch tính chất thay đổi được càng lộ rõ. Sao Tử gãi đầu một cái, ý gì a? Ý Nạ Sĩ Ổ vỗ trên tay một cái cho, theo ánh sáng đèn tin nhìn về phía trước, ý tứ chính là chúng ta đi tới một mảnh rất đặc thù khu vực re gỗ kéo lệ bên kia. Nhân viên nghiên cứu mở miệng bổ sung, loại này nham thạch tính chất thay đổi, không phải bình thường chất vận động có thể tạo thành, rất có thể cùng cái kia đội thám hiểm tìm kiếm đồ vật có liên quan. Bất quá bây giờ còn không thể xác định, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sao Tử nghe cái hiểu cái không, vậy chúng ta còn đi lên phía trước sao? Vạn nhất trước mặt tảng đá cứng đến nỗi như sắt, nếu như bị vây khốn, ngay cả thuốc nổ đều nổ không mở làm sao xử lý? Những thứ không biết vĩnh viễn là làm người ta sợ hãi nhất. Tề Vân cũng không thể không vì chính mình cùng bọn thủ hạ an toàn cân nhắc, nhưng phí đại công phu như vậy, dày vò vài ngày, đều đi đến địa phương này cũng không lý tới từ cứ như vậy từ bỏ. Hắn mắt liếc cách đó không xa re gỗ kéo lệ, hơi suy tư sau lôi kéo Trần Vĩ đi tới một bên, nhỏ giọng phân phó nói, ngươi bây giờ đường cũ trở về, đi bên ngoài chờ chúng ta, nếu như ngày mai trước khi trời tối chúng ta còn chưa có đi ra, ngươi liền liên hệ người bên ngoài tới nghĩ cách cứu viện. Trần Vĩ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, vậy chính ngươi muôn vàng cẩn thận. Yên tâm, có Quyền Ca bọn hắn tại. Tề Vân ra vẻ nhẹ nhõm vỗ vỗ hắn cánh tay, đi thôi. Chương 396, đặc thù không gian, 2/1, chương 396, đặc thù không gian, 2/1, bởi vì năng lượng từ trường quấy nhiêu tất cả thiết bị điện tử toàn bộ mất đi tác dụng, liền đồng hồ đều không thể bình thường biểu hiện, cho nên Tề Vân một đoàn người cũng không biết đến cùng ở trong đường hầm đi được bao lâu. Nửa đường bọn hắn lại nghỉ ngơi hai lần, tất cả mọi người hơi mệt chút. Dần dần, đèn tin cũng bắt đầu lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Ý Nạ Sĩ Ổ nhíu mày quan sát đến bốn phía vách đá, nơi này trường năng lượng càng ngày càng mạnh. Nếu có người cảm thấy đau đầu choáng váng, nhất định muốn trước tiên chú ý. Trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này, sẽ để cho thần kinh của chúng ta cùng cơ thể cơ năng chịu đến tổn thương. Hắn lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được vuốt huyệt thái dương, phản phất sắc mặt cũng so trước đó tái nhợt chút. Giáo thụ, ngươi như thế nào? Bên cạnh Sao Tử đội vàng đỡ lấy hắn, ân cần hỏi. Ý Nạ Sĩ Ổ khoát tay áo, chỉ là có chút nhẹ choáng đầu, còn có thể kiên trì. Tề Vân thấy thế cũng là nhíu lông mày lại, tình huống bây giờ có chút không thể lạc quan, không chỉ có sắp mất đi đèn tin chiếu sáng, còn có người bắt đầu xuất hiện cơ thể khó chịu. Ai biết lối đi này còn có bao dài, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Vạn nhất có người trước tiên nhịn không được ngã xuống, khả năng này sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng kết quả. Lúc này re gỗ kéo lệ từ phía trước đường rẽ đi trở về, hướng Tề Vân nói, trước mặt gió biến lớn, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài. Tại phong bế ngọn núi trong thông đạo, chỉ có dựa vào gần mở miệng hoặc cỡ lớn con trống, mới có rõ ràng khí lưu di động. Nếu như có thể rõ ràng cảm thấy sức gió, liền nói rõ nhanh đến gò đất. Tề Vân nhìn về phía Ý Nạ Sĩ Ổ, dự định hỏi thăm đối phương ý kiến, kết quả hắn đã dành trước nói, đi thôi, không cần lo lắng cho ta, không kiên trì nổi ta biết nói. Tề Vân gật gật đầu, làm ra quyết định, Quyền Ca ghi nhớ thời gian, chúng ta càng đi về phía trước nửa giờ, nếu như còn chưa tới mở miệng, liền đường cũ trở về. Re gỗ kéo lệ nghe xong cũng không phản đối, đám người riêng phần mình từ ba lô lấy ra que hình quang chiếu sáng, sau đó tiếp tục xuất phát. Tề Vân bọn hắn lần này chuẩn bị rất đầy đủ, chiếu sáng không chỉ có đèn tin cùng que hình quang, còn mang có xăng, gặp phải tình huống khẩn cấp còn có thể làm thành tạm thời bó đuốc. Không có máy bấm giờ, lại không nhìn thấy thái dương mấy người vật tham chiếu, tính thế nào thời gian? Biện pháp duy nhất chính là đọc dây, Quyền Ca vừa đi, một bên trong lòng đếm thầm nước cờ chữ. Liên tại bọn hắn thông qua cái kia chỗ khúc quanh lúc, đích xác cảm giác phong giống như trở nên rõ ràng. Đám người lại đi tiếp một hồi lâu, đột nhiên đi ở tuốt đằng trước người ngừng lại. Các ngươi ngửi thấy sao? Lời này vừa nói ra, đám người nghi ngờ đồng thời, cũng nao nhao dừng bước lại, dùng sức đánh sổ xịt cái mũi. Hướng mặt thổi tới trong gió, tựa hồ cuốn lấy một cỗ mùi kỳ quái, giống như tựa như là bùn đất hương vị. Tề Vân hai mắt tỏa sáng, trong thông đạo tất cả đều là đá vụn, loại này mang theo hơi ẩm bùn đất vị, chỉ có phía ngoài mới mẻ hoàn cảnh mới có. Đi, hẳn là cách lối ra không xa. Rẽ gỗ kéo lệ kích động gào hét to, một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Đám người không lại trì hoãn, đều nghĩ sớm một chút rời cái này tối tăm không ánh mặt trời thông đạo. Càng đi về phía trước, mùi vị đó càng lộ rõ. Dần dần, phía trước hắc ám phần cuối tựa như xuất hiện một màn ánh sáng yếu ớt. Quăng, phía trước có ánh sáng. Chúng ta đến cửa ra, rẽ gỗ kéo lệ mang đến cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu mặt mũi tràn đầy kích động, hướng mặt trước kia sáng xuyên thấu chỗ chạy tới. Mọi người đi tới phụ cận, quen mình quang chiếu đi, chỉ thấy lối đi phía trước mở miệng bị một mảng lớn xanh biếc thực vật phủ kín, đó là một loại chừng cổ tay lớn như vậy dây leo, lít nha lít nhít quấn thành một bức tường. Đi, đem những vật này thanh lý mất, rẽ gỗ kéo lệ hướng một cái thủ hạ phân phó. Cái sau lúc này tiến lên hai bước, từ trong ba lô móc ra một cái gấp sẻn công binh, hướng về phía những cái kia dây leo liền chém đi qua. Sẻn công binh lưới đao chém vào trên dây leo, phát ra phốc trầm đục, lại chỉ tại trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này dị thường cường tráng dây leo, tính bền dẻo viễn siêu mong muốn, bị chặt chúng chỗ chỉ là hơi rung nhẹ. Tên thủ hạ kia là người, lại ra tăng khí lực tới một sẻn, lần này cuối cùng đem dây leo chém ra lỗ hổng nhỏ, chảy ra một chút màu xanh nhạt chất lỏng. Một cái nhân viên nghiên cứu đưa tới, hướng về phía gốc kia bị chặt qua dây leo cẩn thận quan sát, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, chất lỏng này bên trong giống như có sợi,
loại này dây leo cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Hắn nói đưa tay chấm một điểm chất lỏng xanh biếc, đặt ở trước mũi người người, mùi vị kia rất đặc biệt, ta phía trước đang nghiên cứu thực vật trong một quyển sách giống như thấy qua tương tự miêu tả. Ý nạ xì ổ nghe nói như thế, cũng chậm chậm đi tới, mượn que huỳnh quang nhìn không hướng dây leo lỗ hổng, để cho ta nhìn một chút. Đây không phải thông thường hoang dại dây leo, sợi mật độ rất cao, hẳn là bị nơi này đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, xảy ra dị biến. Re gỗ éo lệ nhíu nhíu mày, tiến lên nếm thử đầy hai cái, lại phát hiện những cái kia quấn quanh dây leo không nhúc nhích tí nào. Như thế nào đem bọn nó thanh lý mất? Ý nạ xì ổ không có vội vã trả lời, nghĩ nghĩ trả lời, thử xem dùng hỏa thiêu à, tính dai này mạnh thực vật, bình thường sợ nhiệt độ cao, hỏa diễm có thể nhanh chóng phá hư nó sợi kết cấu. Sao Tử nghe xong, lập tức từ trong ba lô lật ra một thùng nhỏ xăng cùng cái bật lửa. Hắn đổ chút ít xăng tại trên một tấm vải, đem vải quấn ở trên sẻn công binh cán cây gỗ, nhóm lửa sau trong nháy mắt luồn lên cao nửa thước ngọn lửa. Ngọn lửa vừa đụng tới những cái kia dây leo, liền phát ra tư tư âm thanh. Nguyên bản rắn chắc vô cùng dây leo trong nháy mắt bị nướng đến khô héo, màu xanh đen rễ cây rất nhanh trở nên cháy đen, còn bay ra cố khét cỏ cây một hương. Đều không cần lại dọn đẹp, chính mình liền nứt ra. Có tác dụng. Sao Tử nhãn tỉnh sáng lên, lại đi dây leo đông đúc chỗ đục đụng, ngọn lửa quét qua chỗ, dây leo nhao nhao cuộn lại co vào, không đầy một lát liền thanh ra lỗ hổng nhỏ. Phía ngoài ánh sáng theo lỗ hổng xuyên thấu vào, trong thông đạo một chút liền sáng rỡ. Chờ những thứ này dây leo bị thanh lý mất sau, đám người không kịp chờ đợi đi tới địa điểm lối ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt choáng váng tất cả mọi người. Tây Z khu vực vốn là băng hàn hoang vu, lại thêm bọn hắn tiến vào cái thông đạo này lúc, là tại độ cao so với mặt biển hơn 4000 mét giữa sườn núi, theo lý thuyết loại hoàn cảnh này là không thích hợp thực vật sinh trưởng. Có thể ra khẩu ngoại cảnh tượng, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy phía trước sinh trưởng từng mảng lớn cây cối, che khuất bầu trời. Thân cây toàn bộ đều dị thường thô, ít nhất có 2-3 người trưởng thành ôm hết lớn như vậy, cơ hồ mỗi một khỏa cũng là như thế. Trên mặt đất cũng không giống phía trước ngoại giới như thế trơ trụi, ngược lại mọc đầy đủ loại hoa dại cỏ dại, ngay cả trong không khí đều tung bay trong veo hương hoa. Liếc nhìn lại, phản phất đi tới một cái thế giới khác. Tất cả mọi người đều trận to hai mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Côn Luân Sơn chỗ sâu thế mà cất giấu một mảnh chỗ như vậy, nếu không phải tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ nói ra bất luận kẻ nào đều sẽ làm cố sự. Tình hồn lại re gỗ éo lệ trước tiên đi ra thông đạo, trong miệng tự lẩm bẩm, này, đây chính là vĩnh sinh chi địa sao? Tề Vân cũng theo ở phía sau đi ra ngoài, vừa mới bước vào mảnh này hoàn cảnh, trực tiếp nhất cảm giác chính là nõn nõn. Nơi này nhiệt độ không khí đoán chừng có 20 độ, cùng lúc trước tại ngoại giới rét lạnh khác biệt, ở đây vô cùng thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, trong không khí giống như ẩn chứa một loại đặc thù vật chất, hô hấp không khí nơi này khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, so hút dưỡng còn càng hăng. Tề Vân quay đầu nhìn về phía Inacio, cái sau đang khom lưng rút lên trên đất một gốc hoa dại. Giáo thụ, chỗ này khí hậu, làm sao lại cùng ngoại giới kém nhiều như vậy? Inacio quan sát đến hoa dại dễ cây, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không cách nào giảng giải loại hiện tượng này. Cái này quá bất khả tư nghị. Nói xong, hắn lại đào lên một nắm thổ, dùng ngón tay trà sát, tiếp đó đặt dưới lỗ mũi người. Loại này thổ chất ta chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ ngay cả trong sách cũng không có ghi chép mặt khác cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu không sai biệt lắm đang làm chuyện giống vậy, đều đang nghiên cứu trước mắt cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, vừa vặn vẩy vào Tề Vân trên mặt, hắn theo bản năng đưa tay đi cản, chợt ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay đồng hồ giống như khôi phục bình thường, kim đồng hồ không còn như lúc trước ở trong đường hầm như vậy tùy tiện đông đưa. Nơi này trường năng lượng giống như khôi phục. Hắn lập tức đem phát hiện này cáo tri Ý Nạ Si Ổ, chỉ là vừa mới dứt lời, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. 1:40, 1:40. Làm sao vẫn 1:40? Đồng hồ hỏng. Tề Vân lúc này lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua, lại khiếp sợ phát hiện trên điện thoại di động biểu hiện thời gian cũng là 1:40. Mặc dù ở đây một điểm tín hiệu cũng không có, điện thoại không cách nào thông qua mạng lưới liên lạc thời gian đổi mới, nhưng điện thoại di động nội bộ đều có một cái nội trí đồng hồ tin, khối này tin cũng có thể kéo dài vì điện thoại di động đồng hồ chip cung cấp điện, từ đó tại không có tín hiệu trong hoàn cảnh, cũng có thể chính xác ghi chép thời gian. Nếu như nói đồng hồ kim đồng hồ là lúc trước cái kia trương năng lượng mãnh liệt tràn quấy nhiều phía dưới xuất hiện trục trặc, điện thoại kia bên trên thời gian đâu? Sao Tử, nhìn thời gian một chút, mấy giờ rồi? Tề Vân quay đầu hướng Sao Tử hô. Sao Tử nghe được tiếng la, từ phòng bị vị trí đi tới, thu hồi súng ngắn đồng thời, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra theo hiện ra màn hình, lão bản, bây giờ là 1:40. Tề Vân trợn to hai mắt, có chút khó có thể lý giải được hiện tượng này. Thế nào lão bản? Bên cạnh Quyền Ca thấy thế, ân cần mở miệng hỏi thăm. Tề Vân lắc đầu, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời Thái Dương, sau đó hướng Quyền Ca hỏi, ngươi sẽ căn cứ vào Thái Dương phương vị đo lường tính toán thời gian sao? Giúp ta tính ra một chút thời gian bây giờ. Quyền Ca không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là gật đầu đáp lại, hảo. Nói đi, hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, lại cúi đầu mắt liếc bên cạnh cây kia cái bóng, dùng chân bước đại khái đo đạt một chút khoảng cách. Mùa này Tây Z buổi trưa Thái Dương hẳn là ngã về Tây Nam, bây giờ trong quá dương cương qua Tây Nam chụp một điểm, lại căn cứ cái bóng tỷ lệ đo lường tính toán bây giờ hẳn là hơn 1 giờ trưa không tệ. Tề Vân nghe xong trong đầu giống như một đạo kinh lôi vang dội. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, vừa tiến vào thông đạo phát hiện cố kia nước Đức binh sĩ di hài lúc, hắn đã từng thăm một lần thời gian, lúc đó trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ đại khái chính là 1:40. Hiện tại cũng đi qua dài lâu như thế, chẳng lẽ thời gian một chút đều không đi? Bọn hắn không gần như chỉ ở trong thông đạo đi rất dài lộ, hơn nữa nửa đường còn nghỉ ngơi qua nhiều lần, cái này hoàn toàn nói không thông.
Tề Vân đem phát hiện này cáo chi Ý Nạ Sĩ Ổ, hy vọng có thể từ đối phương nơi đó lấy được một hợp lý giảng giải, nhưng kết quả lại không có thể toàn nguyện. Cái sau nghe xong đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này, cái này hoàn toàn không cách nào dùng khoa học giảng giải. Ý Nạ Sĩ Ổ âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đợi thật lâu mới dùng nói, có lẽ đây hết thảy đều cùng nơi này trường năng lượng có liên quan. Ta phía trước tại trong văn hiến nhìn qua tương tự giả thuyết, tại dưới hoàn cảnh cực đoan có thể xuất hiện thời không nhăn nheo, nhưng đó đều là lý luận, chưa bao giờ có chứng minh thực tế. Không nghĩ tới hôm nay sẽ thật sự gặp phải. Bên cạnh Quyền Ca nghe phía sau lưng run rẩy, một cái liền lên chiến trường cũng không sợ người, khi biết tin tức này sau, trong lòng cũng dâng lên sợ hãi. Đó là một loại đối với không biết sợ hãi. Tề Vân cố gắng để cho tâm tình mình bình phục lại, tất nhiên tạm thời không chiếm được đáp án, liền tạm thời trước tiên không thèm nghĩ nữa. Hắn tìm được Rego Éo Lệ, hỏi kế hoạch sau này, đây là ngươi muốn tìm cái chỗ kia sao? Rego Éo Lệ vừa cùng cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu thương lượng xong, tựa hồ cũng cất tâm sự. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói, tạm thời còn không cách nào xác định. Bất quá ta có một loại trực giác. Hẳn là ở đây Tề Vân biết ra hỏa này một mực cất giấu bí mật, dứt khoát cũng lười lại truy đến cùng, bây giờ nên đi bên nào đi? Chúng ta không có quá nhiều thời gian tiêu hao. Rego Éo Lệ chỉ phía đông, vậy thì lên đường đi, đi về phía đông. Tề Vân không có hỏi nhiều nữa, quay đầu hướng chính mình người làm thủ thế, đều thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Đám người tiếp tục lên đường, hướng về phía đông cái kia phiến không nhìn thấy cuối rừng rậm đi đến. Sao Tử vẫn là đi ở Ý Nạ Sĩ Ổ bên cạnh, chiếu cố hắn đồng thời, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, giáo thụ, nơi này là Diễm Mép muốn tìm cái kia địa cầu trục tâm sao? Ý Nạ Sĩ Ổ đưa tay nâng đỡ kính mắt, ánh mắt đảo qua chúng quanh chọc trời cây cối, mới chậm rãi mở miệng, nơi này môi trường sinh thái cùng ta biết bất kỳ địa phương nào cũng khác nhau, chỉ từ tới một điểm này nói, ở đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhưng nơi này có phải là địa cầu trục tâm ta không biết, mỗi cái đặc thù môi trường sinh thái đều biết dựng dục ra khác biệt sinh mạng thể. Ngay cả thực vật đều sinh trưởng tươi tốt như thế, rất có thể động vật cũng là cũng giống như thế, cho nên chúng ta cần cẩn thận một chút. Sao Tử nghe xong lập tức thần kinh căng thẳng, ý của ngài là ở đây có thể sẽ tồn tại nguy hiểm dã thú? Không phải khả năng, là nhất định sẽ có. Ý Nạ Sĩ Ổ ngữ khí nghiêm túc, mặc dù chúng ta còn không có trông thấy động vật vết tích, nhưng loại này hoàn thiện môi trường sinh thái phù hợp cỡ lớn sinh vật sinh tồn tất cả điều kiện, đến nỗi lại là loại hình gì động vật, phải chăng giống như ngoại giới chủng loại, cái này cần trông thấy mới biết được. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy đi ở phía trước mở đường Rego Éo Lệ bọn hắn lại ngừng lại. Bên này có phát hiện. Tề Vân nghe xong cùng Ý Nạ Sĩ Ổ liếc nhau, lúc này bước nhanh tới. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất có một cái cực lớn cái hố, nhìn rất giống một con voi dấu chân. Cái hố đường kính chừng gần tới nửa mét, biên giới rõ ràng in bốn cái hình cung lõm, từ hình dáng đến xem là rất giống. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu giải thích nói, nếu như đây quả thật là một con voi lưu lại dấu chân, vậy nó thể trọng tuyệt đối phải vượt qua 10 tấn, thậm chí nhiều hơn. Chương 397, truyền thuyết cùng thực tế, 2/1, chương 397, truyền thuyết cùng thực tế, 2/1, một đoàn người tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên, trong rừng cây ngẫu nhiên truyền đến một hồi không biết tên động vật tiếng kêu, chung quanh tràng cảnh rất giống đi vào thần nông giá rừng rậm nguyên thủy. Ngoại giới rất ít đụng tới hồ điệp, chuồn chuồn, ở đây đều khắp nơi có thể thấy được. Đi ra rất lâu, bọn hắn đã không nhìn thấy lúc tới ngọn núi kia. Ý Nạ Sĩ Ổ ngửa đầu nhìn xem những cái kia tầng tầng lớp lớp những cây, không khỏi nói một câu xúc động, nơi này môi trường sinh thái hoàn toàn là trạng thái nguyên thủy, không có một chút người vì dấu vết hư hại, loại này hoàn chỉnh sinh thái liên, tại trong xã hội hiện đại quá là hiếm thấy. Tề Vân cũng âm thầm gật đầu, ai có thể nghĩ tới, tại dãy núi Côn Lôn chỗ sâu thế mà lại cất giấu dạng này một mảnh tinh thổ. Giáo thụ, ngươi đối với Hoa Hạ thần thoại phải chăng hiểu rõ? Ý Nạ Sĩ Ổ sửng sốt một chút, nâng đỡ kính mắt, hiểu rõ không tính xâm nhập, nhưng biết một chút truyền thuyết, tỉ như Côn Luân Sơn tại trong thần thoại bị coi là vạn sơn chi tổ, còn có Tây Vương Mẫu cư ngụ ở nơi này thuyết pháp. Tây Vương Mẫu? Sao Tử hiếu kỳ bu lại, vậy cái này chỗ chính là trong truyền thuyết giao chỉ tiên cảnh sao? Ta xem ở đây rất giống. Ý Nạ Sĩ Ổ nghe vậy, lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, từ góc độ khoa học nhìn, những thứ thần thoại này miêu tả chưa hẳn tất cả đều là hư cấu, có thể là cổ nhân đối với đặc thù hiện tượng tự nhiên cụ tượng hóa giải độc. Tỉ như chúng ta bây giờ vị trí vùng rừng rậm này, bởi vì chỗ Côn Luân chỗ sâu, chịu ngoại giới khí hậu ảnh hưởng nhỏ, nhiệt độ cùng độ ẩm đều vô cùng thích hợp, tăng thêm không có bị phá hư qua sinh thái liên, quả thật có thể để cho thực vật bảo trì trường kỳ xanh tươi. Cổ nhân chưa thấy qua loại này ổn định nguyên thủy hoàn cảnh, liền dễ dàng đem hắn quy về tiên cảnh đặc thù, bao quát châu Âu trong thần thoại núi Olympus, cùng với Ấn Độ trong thần thoại núi Tu Di, đều có riêng phần mình truyền thuyết. Kỳ thực những thứ thần thoại này bên trong miêu tả, đều cùng chúng ta trước mắt Côn Luân Sơn Lâm có chỗ tương tự, chỉ là cổ nhân dùng thần thoại để giải thích những thứ này khó có thể lý giải được tự nhiên kỳ quan thôi, trên bản chất là một loại nhận thức logic. Tề Vân cười cười, quay đầu hỏi, cho nên ngươi cũng không tin tưởng những cái này truyền thuyết là chân thật tồn tại. Vậy ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng đi theo tìm cái kia vĩnh sinh chi địa? Cái này Ý Nạ Sĩ Ổ nhất thời nghẹn lời. Xem như một cái nhà lịch sử học, hắn kỳ thực từ trong nội tâm đối với những truyền thuyết kia sau lưng chân tướng, có bản năng tìm kiếm muốn. Bằng không trước đây cũng sẽ không tại nhìn thấy tấm bản đồ kia lúc, cũng không chút nào do dự đáp ứng giúp Tề Vân phá giải, thậm chí không tiếc chuyên môn chạy về Tây Ban Nha đi tìm lão sư của hắn cùng một chỗ tham dự. Theo từng kiện cổ lão vật phẩm bị tìm được, vượt qua hơn ngàn năm manh mối bị sâu chối tiếp đi ra, hắn dần dần không còn đem chuyện này chỉ coi thành một cái thuần túy truyền thuyết. Hắn khẩn cấp muốn biết tấm bản đồ kia sau lưng chân tướng, cho nên vô luận như thế nào đều phải tới tìm tòi hư thực. Đang khi nói chuyện, đám người rồi lại đi ra rất xa. Đột nhiên,
đi ở Tề Vân bên cạnh tiểu võ dừng bước lại, chỉ thấy lô thai hắn giật giật, chỉ vào phải phía trước nói, bên kia có tiếng nước. Đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt bị rừng cây rậm rạp hoàn toàn che chắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi, qua bên kia xem. Rẽ gỗ kéo lệ trước tiên thay đổi phương hướng, dẫn thủ hạ hướng về tiểu võ chỉ địa phương nhỏ chạy tới. Tề Vân cảm giác gia hỏa này giống như có chút gấp ép, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đội vàng ra hiệu đại gia đuổi kịp. Không đi 10 phút, phía trước cây cối đột nhiên thưa thất xuống, đã có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy, lại hướng phía trước chui qua một rừng cây, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một đầu có thể có rộng 3-4 mét dòng suối, dọc theo lòng sông hướng về chỗ thấp chảy xuôi. Theo đầu này dòng suối nhìn lại, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Phía trước ngoài mấy trăm thước trong sân cốc, xuất hiện một mảnh hồ nước màu xanh lam. Nếu như phải dùng một cái từ để hình dung trước mắt mảnh này hồ nước, đó chính là tinh khiết, vô cùng tinh khiết. Hồ kia thủy lam đến không cách nào miêu tả, thanh tịnh tới đáy, liền một tia tạp chất cũng không có, cùng bầu trời màu sắc giống nhau như lúc. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như một khối cực lớn lam bảo thạch khảm nạm ở trong sân gốc. Dương quang rơi vào trên mặt hồ, chiết xạ ra một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, liền bên hồ tảng đá đều bị nhuộm thành màu lam nhạt. Có lẽ, tiên cảnh cái từ này chính là dùng để hình dung trước mắt mảnh này hồ. Tìm được, rẽ gỗ kéo lệ âm thanh đều đang run rẩy. Cặp mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến hồ, giống thấy cái gì tha thiết ước mơ đổ vỡ. Tề Vân nghe hắn nói như vậy, vội vàng đi tới hỏi, nơi này chính là Vĩnh Sinh chi địa? Đúng, nơi này chính là Vĩnh Sinh chi địa. Chuyện cho tới bây giờ, Rẽ gỗ kéo lệ cũng sẽ không giấu giếm, để lộ ra mấu chốt tin tức. Trước kia Louis một thế không chỉ có để cho họa sĩ hội chế tấm bản đồ kia, còn tại trong nhật ký viết xuống Vĩnh Sinh chi địa mấu chốt tin tức bên trong đề cập tới một mảnh như bị bầu trời hôn qua hồ, đó chính là Vĩnh Sinh chi địa ta tìm được. Tề Vân nhìn chằm chằm cái kia phiến hồ nhìn hồi lâu, dài rộng đều 5 chắc km. Cơ hồ trông không đến cùng, cứ việc cảnh sát nhìn vô cùng rung động, nhưng vẫn là rất khó cùng Vĩnh Sinh chi địa bốn chữ này liên hệ với nhau. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng dâng lên nghi hoặc, nổi bật như vậy một mảnh hồ, lấy bây giờ kỹ thuật hàng không, vì cái gì bầu trời vệ tinh dò thám liền không có phát hiện đâu. Hắn đem cái này nghi hoặc nói cho Inacio, mà cái sau cũng không cách nào đưa ra giải thích hợp lý, chỉ có thể phỏng đoán vẫn là nơi này năng lượng đặc thủ chàng đưa đến. Mảnh này hồ, giống hay không trong truyền thuyết giao trì a? Sao tử đột nhiên phát ra hỏi thăm. Tề Vân gật đầu một cái, ngươi đừng nói, còn thật sự rất chuẩn xác. Mặc dù quốc nội rất nhiều nơi đều có hồ nước được xưng giao trì, nhưng không có cái nào có thể cùng trước mắt hồ nước cùng so sánh. Bất quá, đây nếu là giao trì mà nói, cái kia bên cạnh chắc có Tây Vương Mẫu cung điện à, nhưng chung quanh nơi này ngoại trừ cây chính là núi, liền cung điện cái bóng đều không thấy được. Bên cạnh đại pháo đáp khang đạo. Mục Thiên Tử chuyện bên trong có ghi chép, nói Tây Chu Thiên Tử Chu Mục Vương Cơ Đầy, từng ngồi 8 ngựa ngày đi 30000 dặm tuấn mã, từ kinh thành xuất phát, xa xôi ngàn dặm, xuôi theo thiên sơn đến giao trì cùng Tây Vương Mẫu hẹn hò. Khi Tây Chu Mục Vương cùng vệ đội của hắn đi tới lúc, Thịnh Trang đợi Tây Vương Mẫu đứng tại giao trì bên cạnh, lấy long trọng nhất lễ tiết nên đón, sau đó đem hắn thỉnh như cung điện thiết tiến khoản đãi. Chu Mục Vương đem tùy hành mang tới đại lượng hàng dệt tơ của quê, bích chờ chân quý lễ vật đưa cho Tây Vương Mẫu, chiếm được hắn niềm vui. Sau nhân giao trì phong cảnh thực sự quá đẹp, Chu Mục Vương như si như say, ở đây ngày ngày sinh ca, nhạc mà quên bể. Cho nên dựa theo những thứ này trong cổ thư ghi chép tới nói, giao trì bên cạnh xác thực chắc có cung điện. Mọi người ở đây đắm chìm tại đối với giao trì ngờ tới lúc, phương hướng sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi đất rung núi chuyển chấn động, kèm theo thân cây bị đụng ngã đứt gãy âm thanh. Giống có cái gì trầm trọng đồ vật đang từ trong rừng cây lao ra, cả mặt đất cục đá đều đi theo run run. Bò họ. Một tiếng vừa dày vừa nặng gào thét từ trong rừng cây nổ tung, chấn người lỗ tai vàng long long. Ngay sau đó, chấn động càng thêm kịch liệt, chỉ thấy bên bờ rừng cây đại thụ liên miên thành danh ngã xuống, vài đầu hình thể dị thường khổng lồ voi từ trong rừng bật ra. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám làn da, mũi dài bẫy, bốn cái chân đạp trên mặt đất, mỗi một bước đều để mặt đất đi theo lắc lư, dọc đường thân cây bị đâm đến đánh gãy nhánh bay loạn. Bình thường trưởng thành voi hình thể cũng liền trên dưới cao 3 thước. Coi như hình thể lớn nhất châu phi tượng, cũng không cao hơn 5m, nhưng trước mắt những thứ này vọt tới tất cả mọi người đều nhanh bắt kịp 2 tầng lầu cao như vậy, so trong vườn thú những cái kia voi muốn nước trưởng đại suất một lần. Không tốt, hướng tới chúng ta bên này. Quyền ca trước tiên hô lên tiếng. Tề Vân nhìn chằm chằm vọt tới voi nhóm, trái tim bịch bịch của loạn, còn không đợi hắn phản ứng lại, liền bị Quyền ca cùng tiểu võ một trái một phải lôi kéo, hướng về sơn cốc phương hướng chạy như điên. Sau lưng đại pháo càng là trực tiếp đem Inacio cho gánh lên, bước nhanh theo ở phía sau. Rẽ gỗ kéo lễ bọn hắn cũng giống như thế, nhao nhao hướng về sơn cốc phương hướng chạy trốn, nếu như bị những đại gia hỏa này chạm thử, chỉ sợ xương cốt đều phải tan ra thành từng mảnh. Đám người chật vật chạy trốn, đối mặt loại này dáng cự vật, bọn hắn mang những vũ khí kia cùng đồ chơi không có gì khác nhau, không có nổi chút tác dụng nào. Một mực chạy đến phía trước sơn cốc một chỗ sơn dốc, bọn hắn mới dám dừng lại. Không, không phải hướng chúng ta tới, hướng về bên kia xung đi. Đại pháo thả xuống Inacio, thở dốc một hơi nói. Tề Vân ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn, quả nhiên gặp đám kia cự tượng đang hướng về dòng suối bờ bên kia phương hướng đi xa, thân ảnh khổng lồ dần dần thu nhỏ, không đầy một lát liền biến mất ở bên bờ rừng cây. Hắn đặt mông ngồi ở trên tảng đá, chưa tỉnh hồn móc ra điếu thuốc gọi lên. Phía trước tại trong rừng cây trông thấy dấu chân kia, chính là những người này a? Theo bọn nó hình thể đến xem, khả năng cao đúng vậy. Ý Nạ Si ô gật gật đầu, cũng chống đỡ tay ngồi xuống, bất quá, theo bọn nó trạng thái mới vừa rồi đến xem, tựa hồ giống như chúng ta, giống như là đang tránh né nguy hiểm. Tránh né nguy hiểm? Tề Vân cầm bật lửa tay ngừng lại giữa không trung. Có thể uy hiếp được như thế đại thể hình ra hỏa, phía sau kia truy bọn chúng phải là cái gì khoa trương đồ vật. Hắn lại thận trọng thăm dò hướng về lúc trước cái hướng kia nhìn, nhưng cẩn thận quan sát một vòng, lại gì cũng không phát hiện. Tiểu võ, ngươi trông thấy vừa rồi đằng sau là vật gì đang đuổi bọn họ sao? Tại chỗ trong những người này, luyện công phu nội gia Tiểu Vũ cảm quan nhạy bén nhất, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi lỗ tai cùng ánh mắt của hắn. Tiểu võ chậm rãi lắc đầu, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, chỉ liếc xem một đạo hắc ảnh, lóe lên liền biến mất. Lóe lên liền biến mất. Tề Vân thần tình trên mặt nghiêm trọng, có thể để cho voi đều sợ chạy trốn, tốc độ còn nhanh như vậy, phải là cái gì kinh khủng đồ vật. Nhưng tuyệt đối đừng để cho chính mình gặp được. Hắn đem thuốc nạp lại trở về hộp thuốc lá, không muốn phá hư chỗ này hoàn cảnh, tiếp lấy hướng bên cạnh re gỗ kéo lệ hỏi, như là đã xác định là nơi này, kế hoạch tiếp theo là cái gì? Đi qua vừa rồi cái này một lần, ý hắn biết đến nơi đây cũng không chỉ có như tiên cảnh cảnh sắc, còn giấu giếm nguy cơ, nhất định phải mau chóng đạt tới mục đích sau đó rời đi ở đây. Ta cũng không biết re gỗ kéo lệ thả xuống ấm nước, thở dài một tiếng, tổ tiên của ta tìm được cái kia bản nhật ký cũng là không trọn vẹn, ta nắm giữ tin tức chỉ có nhiều như vậy. Tề Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, từ hai người lần thứ nhất tiếp xúc, gia hỏa này liền như nói không chủ định, mỗi lần đều chỉ hướng hắn lộ ra chút ít tin tức. Bây giờ còn nói không có sau này kế hoạch, hắn là không thể nào tin tưởng. Không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, ngày mai mới quyết định re gỗ kéo lệ đề nghị. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn một chút trên trời thái dương, bây giờ đã nhanh 7 giờ, khoảng cách mặt trời xuống núi đoán chừng còn có 2 đến 3 giờ thời gian, thế là liền gật đầu đồng ý trời tối xác thực không thích hợp hoạt động, nhất là tại loại này tràn ngập nơi chưa biết. Cân nhắc đến khi trước biến cố, đám người cảm thấy bên rừng cây bên trên không nhất định so bên hồ an toàn, cho nên cuối cùng tại dưới sơn cốc chọn lấy chỗ địa thế tương đối địa phương bằng phẳng xây dựng doanh địa. Ở đây lưng tựa dốc núi, tầm mắt coi như mở rộng, vừa có thể quan sát nơi xa động tĩnh, lại có thể dựa vào bên hồ thuận tiện lấy nước. Quyền ca mang theo sao tử tại xung quanh tuần sát một vòng, thuận tiện nhặt được chút tuổi khô trở về, tiếp lấy liền bắt đầu nhóm lửa. Hỏa diễm đôn đốt mà vang lên lấy, Tề Vân dùng gậy gỗ đào lửa cháy chồng, hướng re gỗ kéo lệ hỏi, liên quan tới cái kia bất tử bí mật, các ngươi gia tộc truy tìm lâu như vậy, sẽ không một điểm manh mối cũng không có à? Ít nhất chắc có một ngờ tới à? Re gỗ kéo lệ nghe ra Tề Vân đang thử thăm dò hắn, thế là một mặt chân thành trả lời, từ Louis một thế đến nay, đã qua hơn 1000 năm, trong lúc này xảy ra rất khó lường nguyên nhân, rất nhiều manh mối đều trong chiến tranh hư hại, bao quát cái kia bản lưu truyền xuống nhật ký. Cho nên chúng ta cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh tin tức, chỉ có thể căn cứ vào còn sót lại mảnh vụn nở tới, cái kia bất tử bí mật. Chắc chắn cùng mảnh không gian này một chỗ địa điểm hoặc vật phẩm có liên quan. Tề Vân một mực quan sát đến hắn thần sắc biến hóa, muốn nhìn tiểu tử này có hay không nói dối, nhưng re gỗ kéo lệ một bộ dáng vẻ bằng phẳng, ánh mắt cũng không có né tránh, cũng làm cho người tìm không ra rõ ràng sơ hở. Hắn thu hồi ánh mắt, lại dùng gậy gỗ gậy gậy đống lửa, không có lại nói. Đơn giản sau khi ăn cơm xong, sát trời cũng tối lại, Tề Vân nguyên vốn là muốn cho tiểu võ cùng quyền ca phụ trách các đêm. Dù sao thân ở loại hoàn cảnh này, gác đêm vẫn rất có cần thiết. Kết quả re gỗ kéo lệ lại chủ động bao hết phía dưới nhiệm vụ này, nói đêm nay trước hết để cho hắn người tới gác đêm. Tề Vân cũng không cự tuyệt, cười gật đầu đáp ứng. Mượn ổ nước tiểu công phu, hắn đơn độc đem tiểu võ cho hô tới, dặn dò, ta hoài nghi ra hỏa này buổi tối nghị sau lưng chúng ta gây sự, cho ta chầm chầm chết bọn hắn. Tiểu vũ mặc không lên tiếng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người không nhiều trò chuyện, Tề Vân làm bộ chỉnh lý khố cước, lại bổ sung một câu, đừng dùng sức mạnh, có động tĩnh trước tiên gọi ta. Mới quay người hướng về doanh địa đi đến. Trở lại lều vải, Tề Vân không có lập tức liền ngủ, mà là tại trong đầu nhớ lại hôm nay phát sinh đây hết thảy. Thần bí thông đạo, 2Z thời kỳ nước Đức binh sĩ, năng lượng đặc thù tràng, không hiểu thấu biến mất thời gian, cùng với cái này một mảnh tựa như tiên cảnh không gian. Đại khái qua hơn 1 giờ, bên ngoài đột nhiên không còn âm thanh, ngay cả đống lửa tiếng tí tách đều yếu đi tiếp, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Trong bất chi bất giác Tề Vân cũng mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Hắn nằm mơ, trong mộng mơ hồ trông thấy một cái tràng cảnh, đó là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, bao quanh sáng chói bảo thạch trang trí, bị 8 cánh hình hoa sen hình dáng khu kiến trúc bao vây, cực kỳ chấn động. Ngay tại hắn tính toán tới gần một chút tìm tòi hư thực lúc, bên hai bỗng nhiên có người ở la lên hắn. "Lão bản, lão bản." Tề Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện tiểu võ xuất hiện tại trong lều vải, đang tại lay động cánh tay của hắn. Chương 398, trùng hợp sao? 2/1, chương 398, trùng hợp sao? 2/1, bọn hắn có 4 người hướng về bên hồ đi. Xem ra giống như chuẩn bị xuống nước. Tề Vân nghe thấy tiểu võ hồi báo, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Rẽ gỗ kéo lệ tên kia chủ động yêu cầu các đêm, quả nhiên là nghĩ ra vẻ, rất rõ ràng, cháu trai này phía trước nói dối, hắn chắc chắn còn nắm giữ lấy mấu chốt tin tức, bằng không hơn nửa đêm chạy tới trong hồ tắm rửa không thành. Xuống nước, bọn hắn có trang bị bơi lặn. Tề Vân nhíu mày hỏi. Tiểu võ gật đầu, có 2 người mặc đồ lặn, có bình dưỡng khí. Tề Vân nghe vậy, trong nháy mắt nhớ tới rẽ gỗ kéo lệ cái kia 2 cái bảo tiêu con bao lớn, từ sân bay tiếp vào bọn hắn thời điểm, nhóm người này liền đã mang theo cái kia 2 cái bao hết. Mới đầu hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho là chính là chút thông thường vật phẩm tùy thân. Hiện tại xem ra túi kia trong chứa căn bản là đã sớm chuẩn bị xong dụng cụ lặn. Rẽ gỗ kéo lệ từ vừa mới bắt đầu liền biết, vĩnh sinh chi địa manh mối giấu ở trong hồ. Đi, đi bên hồ. Tề Vân lập tức đứng dậy, nắm lên áo khoác chụp vào trên người, gọi quyền ca bọn hắn cũng đứng lên. Tiểu võ quay người liền hướng khác lều vải đi đến, không đầy một lát quyền ca, sao tử mấy người cũng lặng lẽ tụ tập tới. Một đoàn người nhờ ánh trăng sờ soạng hướng về bên hồ đuổi, cước bộ thả rất nhẹ, không muốn sớm kinh động rẽ gỗ kéo lệ bọn hắn. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vàng chim hót đều ngưng xuống. Mảnh không gian này mặt trăng giống như phá lệ hiện ra,
cho dù không mở đèn tin, cũng có thể rõ ràng thấy rõ đường xá. Cách bên hồ còn có hơn 100m lúc, chỉ thấy bốn đạo bóng đen tại bên bờ lắc lư, trong đó hai cái đã khoác lên đồ lặn, đang khom lưng kiểm tra bình dưỡng khí, mặt khác hai cái giơ đèn tin, có sáng thẳng tắp chiếu hướng mặt hồ, giống như là tại xác nhận cái gì. Tề Vân đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhìn chằm chằm bên bờ động tĩnh. Bọn hắn đang chờ cái gì? Sao Tử hạ giọng, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, đều xuyên hảo trang bị, làm sao còn không dưới thủy? Tề Vân híp mắt nhìn một hồi, không làm rõ ràng được đối phương đường lối. Không nóng nảy, chúng ta liền tại đây trông coi, xem bọn hắn đến cùng đường nghịch hoa dạng gì. Mấy người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, ánh mắt gắt gao khóa chặt bên bờ cái kia mấy thân ảnh. Đại khái lại đợi mười mấy phút, trên mặt hồ đột nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản bày ra nguyệt quang, giống như là bị đồ vật gì hút vào tựa như, chậm rãi hướng về hồ trung tâm tụ lại, cuối cùng tại mặt nước chiếu ra một cái rõ ràng hình tròn cuồng sáng. Kỳ quái hơn chính là, cuồng sáng dưới đáy hồ nước bắt đầu dâng lên từng trận sương mù, một chút bốc lên. Này, đây là sao? Tử kinh ngạc nói không ra lời. Tề Vân cũng trợn to hai mắt, không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Đây rốt cuộc là kỳ lạ hiện tượng tự nhiên, vẫn là hồ kia dưới mặt thật có cổ quái gì? Hắn vô ý thức dịch chuyển về phía trước chuyển, muốn nhìn đến càng hiểu rõ, lại không chú ý bên chân có một khối vểnh lên tảng đá. Giang giác. Cái này đặt ở bình thường không đáng kể âm thanh, tại 3 giờ sáng trong yên tĩnh lộ ra phá lệ thế thế. Bên bờ re gỗ éo lệ trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vân bọn người ẩn thân bụi cỏ, đèn tin cầm tay quang cũng đồng thời chiếu xạ qua tới. Cũng may bên này thảo đầy đủ tươi tốt, Tề Vân bọn hắn vội vàng nằm trên đất, mượn bụi cỏ che chắn mới không có bại lộ. Re gỗ éo lệ cầm đèn tin tại trong bụi cỏ quét hai vòng, không có phát hiện gì thường, chỉ coi là động vật gì phát ra vận động, liền một lần nữa xoay người sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ. Lúc này, hồ trung ương vầng trăng kia hiện ra hình chiếu giống như càng ngày càng sáng. Sương mù cũng bốc lên đến càng nhanh, dần dần tại quần sáng phía trên tụ thành một đạo mơ hồ của sáng, xông thẳng lấy mặt trăng phương hướng. Hai cái xuyên đồ lặng người thấy thế, lập tức cóng bình dưỡng khí hướng về trong hồ đi, thân hình dần dần biến mất trên mặt hồ. Lão bản, muốn đi qua đem bọn hắn cầm xuống không? Chỉ cần khống chế lại cái kia re gỗ éo lệ, coi như bọn hắn dưới đáy nước phía dưới tìm được đồ vật gì, cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Một bên sao tử đề nghị. Tề Vân suy tư hai giây, chậm rãi lắc đầu, bác bỏ cái này một đề nghị. Thành như sao tử lời nói, khống chế lại re gỗ éo lệ, hắn những cái kia thủ hạ chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình. Có thể bị đối phương đưa đến nơi này tới, tuyệt đối là tâm phúc, sẽ không bỏ qua hắn mặc kệ. Nhưng song phương cũng không phải quan hệ thù địch, hơn nữa còn có qua vài lần hợp tác. Coi như re gỗ éo lệ tận lực che giấu tin tức gì, con chính mình lặng lẽ hành động, cái kia cũng không đến mức cho người ta trói lại. Làm như vậy ít nhiều có chút không quá phù hợp hắn xử lý lý niệm. Chờ hai người kia từ trong hồ đi ra lại đi qua. Tề Vân quyết định bắt bọn họ cái tại chỗ, sau đó lại đứng tại đạo đức điểm cao chất vấn đối phương. Song phương nếu là hợp tác, ngươi mẹ nó thế mà muốn ăn một mình, vậy khẳng định không có đạo lý. Nếu là re gỗ éo lệ đối lý phía dưới, còn không đem sự tỉnh cởi trần tin tưởng, cái kia liền không chơi với bọn hắn, trực tiếp mang theo bọn hắn từ trong hồ tìm được đồ vật, rời đi nơi này. Côn Luân Sơn là hoa hạ, cái kia tại Côn Luân Sơn tìm được đồ vật, chính mình đại biểu quét ra đột lại, cũng không đáng mau bệnh à. Bên bờ re gỗ éo lệ rõ ràng không có phát giác được trong bụi cỏ tính toán, hai tay của hắn chống nạnh nhìn chằm chằm mặt hồ, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Đại khái qua hơn 40 phút, trên mặt hồ đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng, hai cái xuyên đồ lặn ra hỏa từ trong nước xông ra. Đi. Tề Vân khẽ quát một tiếng, đứng dậy liền hướng bên bờ đi đến. Bọn hắn cũng không lại tận lực gần tàng động tĩnh, tiếng bước chân tại yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Re gỗ éo lệ nghe thấy âm thanh quay đầu, nhìn thấy Tề Vân một đoàn người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cả người ngốc sững sờ. Tề tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Tề Vân lạnh cười một tiếng, ngươi có thể tới ta lại không thể tới. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới lên bờ hai tên kia trên thân, chỉ thấy hai người này trong tay giống tuyết, cái gì cũng không có. Tề Vân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm re gỗ éo lệ hỏi, không có ý định giải thích cho ta giảng giải sao? Giảng giải cái gì? Re gỗ éo lệ gượng cười hai tiếng, cố giả bộ chấn định, ta chính là ban ngày trông thấy cái này hồ rất kỳ lạ, cho nên để cho bọn hắn xuống dò xét một chút. Tề Vân sắc mặt trầm xuống, cũng lời đâm thủng hắn, ngựa khí nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ lại trả lời ta. Nếu như ngươi từ đầu đến cuối không chịu lộ ra tình hình thực tế, vậy chúng ta hợp tác cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Ngày mai sau khi rời khỏi đây ta ngay lập tức sẽ phái người đem cái địa phương này cửa vào bắt đầu phong tỏa, ngươi cũng không hoài nghi ta có thể làm được điểm ấy à? Re gỗ éo lệ thần sắc trì trệ, nguyên bản còn muốn rào biện lời nói nuốt trở về trong bụng. Hắn đương nhiên tin tưởng Tề Vân có năng lực đem ở đây phong tỏa, lúc trước mấy ngày đảo quốc phát sinh hỗn loạn, liền có thể nhìn ra gia hỏa này tương đương có năng lượng, ngay cả sụp bằng, ba lăng những thứ này tư bản đều cho hắn đứng này. Đây vẫn chỉ là ở nước ngoài lực ảnh hưởng, cái kia quốc nội thì càng không cần suy nghĩ. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn khổ tâm gật đầu một cái, tốt ta. Sau đó ta đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Tề Vân lại nhìn hắn chằm chằm nhìn, cuối cùng không nói một lời quay người rời đi. Ngoại trừ còn núp trong bóng tối tiểu võ, quyền ca bọn hắn cũng theo ở phía sau hướng về doanh địa đi đến. Trở lại doanh địa, đống lửa còn lại một chút hỏa tinh, Tề Vân thêm chút tuổi khô, hỏa diễm đôn đốt lại lần nữa cháy lên. Một lát sau, tiểu võ trở về, hướng hắn gật đầu một cái. Ngay sau đó, re gỗ éo lệ cũng đi tới, tại đống lửa đối diện ngồi xuống. Hắn do dự hồi lâu, mới từ trong ba lô móc ra cái máy vi tính sách tay, bút ký, đẩy lên Tề Vân trước mặt, đây là Louis một thế nhật ký bản sao, bên trong nhớ ký liên quan tới vĩnh sinh chi địa toàn bộ manh mối. Tề Vân cầm lấy máy vi tính sách tay, bút ký, lần ra, bên trong văn tự là hẳn là tiếng Pháp,
hắn xem không hiểu, thế là trắng re gỗ éo lệ một mắt, đem máy vi tính xách tay, bút ký, thả xuống. Sao tử, đi mời giáo sư tới một chuyến. Sao tử lập tức đứng dậy hướng về Inacio lều vải chạy, không có 2 phút liền đem người mời tới. Inacio vừa ngồi xuống, Tề Vân liền đem máy vi tính xách tay, bút ký, đưa tới, giáo thụ, làm phiền ngươi giúp ta phiên dịch một chút trên nổ kẻ bục nội dung. Inacio đem máy vi tính xách tay, bút ký, đặt ở trên đùi, mang tốt kính mắt mới là xem. Hắn tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, tiếng Pháp tự nhiên cũng là có thể xem hiểu. Này, phía trên này ghi chép là 6 cái vật phẩm tin tức, tượng đá, la bàn, thanh đồng kính quả nhiên. Cách Ôn gia tộc nắm giữ lấy trên bản đồ cái kia 6 cái đầu mối mấu chốt tin tức, khó trách đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Ba Ti Căng tìm được viên kia thập tự giá. Trong nhật ký còn viết lên, muốn đến Vĩnh Sinh chi địa, cần tập hợp đủ cái này 6 đầu manh mối, căn cứ vào chỉ dẫn tìm được một đầu thông hướng thiên đường thông đạo, cuối cùng đến Sinh chi địa. Thông hướng thiên đường thông đạo, chỉ chính là bọn hắn lúc tới cái lối đi kia. Những thứ này công giáo giáo đồ lúc nào cũng ưa thích đem thiên đường thượng đế treo ở miệng. Tháng đó dẫn thời khắc buông xuống, thánh giới hồ thánh thành sẽ hiện ra Inacio mặt lộ vẻ suy tư, tự đủ, thánh hồ hẳn là phía trước cái kia phiến hồ a. Cái nguyệt dẫn thời khắc này là chỉ cái nào đó đặc thù thời đoạn. Hắn không biết được lúc trước bên bờ phát sinh sự tình, cho nên đối với cái này miêu tả cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng Tề Vân lại làm rõ ràng, khó trách re gỗ kéo lệ bọn hắn nửa đêm chạy đến bên hồ đi. Thánh thành là cái gì? Tề Vân quay đầu nhìn về phía Inacio hỏi. Inacio thả xuống máy vi tính xách tay, bút ký, giang tay ra, đằng sau không có nội dung. Tề Vân nghe xong lại đem ánh mắt chuyển hướng re gỗ kéo lệ, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Đến tọa độ mấu chốt, đằng sau lại không nội dung. Hắn không thể không hoài nghi là gia hỏa này vừa tối tàng tư hàng. Rẽ gỗ éo lệ cũng đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ giải thích nói, cái này nhật ký nguyên bản là không cho vẹn, tổ tiên của ta trước kia đạt được nó, mấy tờ cuối cùng liền đã không thấy, chỉ để lại những thứ này. Liên quan tới thánh thành cụ thể miêu tả, ta cũng không biết. Còn có nguyệt dẫn thời khắc, cũng là ta người thông qua tính được ra, đại khái tại 2 giờ khuya đến 4 điểm. Thấy hắn không giống đang nói láo, Tề Vân tạm thời tin tưởng một thuyết này từ, tiếp tục hỏi, ngươi người tại đáy hồ phát hiện cái gì? Chính ngươi xem đi. Rẽ gỗ éo lệ vừa nói vừa đưa qua một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ camera, đây là lúc trước cái kia 2 cái xuống nước người dập tại ngược thiết bị. Tề Vân tiếp nhận camera, đè xuống phát ra bài hát. Video hẳn là 2 người đến hồ trung ương lặn xuống lúc mới bắt đầu thu, hình ảnh trong màn ảnh có chút lắc lư, lặn xuống nước đèn cổ sáng tại đen như mực trong hồ nước đảo qua, cái này hồ nhìn ra chiều sâu có 3-40 mét, trong nước vô cùng thanh tịnh, ngay cả cây rong cùng loài cá cũng không có. Theo bọn hắn không ngừng lặn xuống, trong tấm hình đột nhiên xuất hiện điểm sáng nhỏ vụn, không phải lặn xuống nước đèn chiếu xạ tia sáng, mà là từ đáy hồ trong khe đá lộ ra tới màu lam nhạt ánh sáng nhạt, giống ngôi sao tán tại đáy nước đen nhánh, theo dòng nước nhẹ nhàng lăn lư. Tề Vân điều chậm phát ra tốc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy điểm sáng đều đến từ đáy hồ khe hở. Những thứ này khe hở đại khái tay như vậy chỉ rộng, phân bố tại một mảnh bằng phẳng nham thạch khu vực, những thứ này lam nhạt ánh sáng liền là từ sâu trong kẽ hở dị ra. Có điểm giống trên mạng nào đó phiến nổi danh bãi biển. Thợ lặn tiếp tục hướng xuống, cuối cùng đến đáy hồ. Bọn hắn đạp bóng loáng nham thạch hướng phía trước bơi, không đầy một lát, trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng đứng bóng tối. Theo ống kính nhấc lên, một mặt ít nhất cao hơn 10 mét tường đá bỗng nhiên xuất hiện tại trong tấm hình. Cái này tường đá bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, liền một tia rêu xanh cũng không có, liền giống bị rèn luyện qua. Chỉ có ở giữa khu vực vị trí, tựa hồ điêu khắc một loại nào đó ấn ký. Theo khoảng cách kéo vào, những cái kia ấn ký dần dần trở lên rõ ràng, tựa như là một chút văn tự phức tạp, hoặc giả thuyết là đồ án. Đây chính là thánh thành. Tề Vân không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Hồ này dưới mặt đất thế mà thật sự có một tòa thành trì. Bên cạnh Inacio lại đoạt lấy camera, đem hình ảnh dừng lại tại những cái kia trên đồ án, chừng chừng chăm chú nhìn một hồi lâu, mới nói lắp bắp, "Này, đây cũng là cổ phàm văn. Cùng ngươi tại trên lâu làng cổ quốc phát hiện tấm bia đá kia văn tự rất tương cận." Tề Vân nghe vậy sững sờ, "Cổ phàm văn?" Lần trước đi tới lâu làng cổ thành bị kia Hà giáo sư từng đã nói với hắn, cổ phàm văn cũng thừa cổ điển phàm ngữ, khởi nguyên từ cổ Ấn Độ, là Ấn Độ cổ xưa nhất ngôn ngữ một trong. Sớm nhất có thể truy tố đến trước công nguyên 1500 năm, từ cổ Ấn Độ ạ gì ạ người sáng tạo, là sớm nhất xem như tông giáo kinh điển vật dẫn. Nghe nói giống vô cùng nổi danh Kim Cương Kinh, Pháp Hoa Kinh những thứ này, ban sơ cũng là dùng cổ phạm văn ghi chép. Bất quá về sau Phật giáo kinh nghiệm đủ loại thời kỳ, dần dần bắt đầu dùng hiện đại phạn văn một lần nữa phiên dịch những thứ này Phật kinh. Bởi vì hiện đại phạn văn cùng cổ điển phạn ngữ phát âm khác biệt, rất nhiều lời trên danh nghĩa có xuất nhập, cái này cũng dẫn đến có người nói bây giờ lưu truyền những thứ này Phật kinh đã mất đi nguyên bản Phật tính. Vậy cái này trên tường văn tự là có ý gì? Là thánh thành sao? Đống lửa đối diện re gỗ kéo lệ không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn vừa rồi chỉ là chính mình trước tiên đại khái nhìn một lần video, còn chưa kịp đưa cho đi theo nhân viên nghiên cứu phân tích. Inacio nhìn hắn một cái, lắc đầu, những ký hiệu này đều quá cổ xưa, so lâu lan trên tấm bia đá ghi lại còn muốn có hiểu, cần chờ sau khi rời khỏi đây phiên dịch văn hiến mới có thể tìm được đáp án. Re gỗ kéo lệ trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Video tiếp tục phát ra, hai người vây quanh tường đá bơi một hồi, bắt đầu chậm chạp nổi lên, hẳn là nghĩ đến tường đá mặt khác đi quan sát. Nhưng khi hắn nhóm lên cao đến tường đá độ cao sau, lại không có ngừng hướng về phía trước, mà là một mực tại lên cao, cuối cùng mãi đến nổi lên mặt nước. Căn cứ vào re gỗ kéo lệ giảng giải, cái kia hai tên thủ hạ nói lúc đó giống như gặp phải một cỗ không cách nào kháng cự mạch nước ngầm, đẩy bọn hắn một mực nổi lên. Theo ống kính dần dần kéo duỗi, Tề Vân nhìn thấy bọn họ rời đi nước hồ cái cuối cùng hình ảnh, cái kia thật giống như là thành trì một góc. Những cái kia tường đá tầng tầng lớp lớp, biên giới hướng về phía trước nhích lên, cùng bên trong kiến trúc hòa làm một thể, tạo hình rất giống một nở rộ hoa sen. Tề Vân đầu óc ông một chút, cảm giác toàn thân bị dòng điện dâng lên. Hắn tự ý nạ xỉ ổ trong tay đoạt lấy camera, đem cuối cùng cái hình ảnh đó nhiều lần phát hình thật nhiều lần. Trùng hợp sao? Làm sao có thể? Chương 399, nguyên lai cũng là một chỗ, 2/1, chương 399, nguyên lai cũng là một chỗ, 2/1, tuổi lửa thiêu đến đôm đốt văng rồi, ánh lửa chiếu dọi ra Tề Vân trên mặt kinh ngạc. Ý nạ xỉ ổ thấy hắn bộ dáng này, vội vàng mở lời hỏi, thế nào? Có phát hiện gì không? Ngồi đối diện re gỗ éo lệ đồng dạng mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn qua hắn. Tề Vân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thực sự cảm giác chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cũng không phải là không có khả năng. Cổ nhân nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, có lẽ là chính mình từng tại nơi nào thấy qua cái này thành trì, có lẽ là trên internet tương tự anh chủ, lại có lẽ là trong phim ảnh cái nào đó đoạn ngắn. Ba ngày lại nghe sao tử bọn hắn nhắc lên giao trì, cung điện các loại, mới có thể mơ tới những hình ảnh kia. Không có gì, chính là cảm giác cuối cùng vỗ tới màn này khá quen. Người ở đâu gặp qua? Rẽ gỗ eo lệ khẩn cấp truy vấn. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Không có trả lời vấn đề này, cũng không có nhắc đến mộng cảnh sự tình, dù sao liền chính hắn đều cảm giác quá vớ vẩn. Rẽ gỗ eo lệ gặp không cách nào biết được càng có nhiều dùng tin tức, liên quan tới địa đồ manh mối cũng đã cho Tề Vân giải thích rõ, hai người tạm thời hiểu lầm giải trừ, thế là liền không có nhiều hơn nữa chờ, đứng dậy đi tìm thủ hạ của hắn nghiên cứu nội dung video. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân điểm một điếu thuốc, hít hai cái sau, quay đầu hướng ý nạ xì ô hỏi, giáo thụ, ngươi có biết hay không có cái nào tòa thành chỉ là từ tám cánh hình hoa sen hình dáng tạo thành? Tám cánh hoa sen? Ý nạ xì ổ gãi gãi trên gương mặt gợi cảm diễm mép, nếu mày suy tư một hồi, tám cánh hoa sen tạo hình thành trì. Tại trong hiện có cổ kiến trúc cơ hồ không có. Tề Vân lại bẹp một điếu thuốc, cái kia không có bị phát hiện đâu. Trong truyền thuyết có hay không cái nào thành trì là tám cánh hoa sen tạo hình? Truyền thuyết? Ý nạ xì ổ hai tay ôm ở trước ngực, lần này hắn suy nghĩ rất lâu. Tề Vân yên tĩnh hút thuốc, cũng không quấy rầy đối phương tự hỏi. Đồng nhiên, ý nạ xì ổ đột nhiên ngồi thẳng người, mắt sáng rực lên, ta nhớ ra rồi. Trong truyền thuyết đích xác có một thành trì, nó chính là do tám cánh hoa sen tạo hình tạo thành. Cái nào tòa thành? Tề Vân kinh ngạc quay đầu. Hắn nguyên bản là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có đối được số. Ý nạ xì ổ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại có chút kích động hỏi, ngươi nghe nói qua Hương Ba Lạp sao? Hương Ba Lạp? Tề Vân ngẩn người, trong Phật giáo cái kia Hương Ba Lạp? Ý nạ xì ổ gật gật đầu, trong thanh âm mang theo không ức chế được hưng phấn, đúng, chính là nó. Ta tới Hoa Hạ phía trước, từng tại Ấn Độ Đức Lý Đại học dạy học qua một đoạn thời gian, khi đó ta học tập rất nhiều cổ Ấn Độ văn hóa. Cổ Ấn Độ Phật giáo rất sớm trước đó thì có một thần bí truyền thuyết, tại dãy Hy Mã Lạ phía bắc, tới gần Tây Z dãy núi Côn Lôn khu vực kia, cất giấu một mảnh thần thánh tinh thổ, Hương Ba Lạp. Địa điểm cùng chúng ta bây giờ trên vị trí hoàn toàn đối phải. Hơn nữa, ta còn tại một bộ cổ lão trên bích họa nhìn thấy qua, Hương Ba Lạp Vương quốc chủ thành, Già La Bà thành, chính là do tám cánh hoa sen tạo hình cấu thành. Cho nên, mảnh không gian này thật sự có thể chính là trong truyền thuyết Hương Ba Lạp. Tề Vân một mặt khiếp sợ tiêu hóa ý nạ xì ổ mới vừa nói tin tức, tàn thuốc trong tay đốt tới đầu lọc mà lại không có phát giác. Hắn vốn cho là đáy hồ chỉ là một tòa thông thường cổ di tích, không nghĩ tới thế mà cùng trong truyền thuyết Hương Ba Lạp liên hệ quan hệ. Bất quá dựa theo đối phương phân tích như vậy, giống như đích xác đều đối phải bên trên. Ngay cả cái kia mộng cảnh cũng nối lên, bởi vì hắn ở trên mạng thấy qua không thiếu liên quan tới Hương Ba Lạp video, có thể trong đó có tạo hình là tám cánh hoa sen thành trì. Ý nạ xì ổ nước miếng văng tung tóe, nói tiếp, nếu như nơi này chính là Hương Ba Lạp, cái kia đáy hồ tòa thành trì kia bên trên cổ phạm văn liền có thể giải thích thông. Căn cứ vào một chút cổ tịch trong văn hiến miêu tả, ánh sáng mặt trời vương chi tử cũng chính là Hương Ba Lạp Vương quốc đời thứ nhất quốc vương, Nguyên Hiền Pháp Vương, từng tại Nam Ấn Độ đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật học tập Phật giáo mật tông một trong bánh xe thời gian kinh, cho nên hắn tất nhiên là thông hiểu cổ phạm văn. Tề Vân há to miệng, vẫn còn có chút khó có thể tin, cho nên ở đây thật là trong truyền thuyết Hương Ba Lạp. Căn cứ vào trước mắt nắm giữ manh mối, ta phỏng đoán có cực lớn xác suất đúng vậy. Ý nạ xì ô là một nghiên cứu khoa học học giả, thái độ vẫn là vô cùng nghiêm cẩn, bất quá phải hoàn toàn xác nhận, có thể còn cần đối với đáy hồ tòa thành trì kia làm ra tỉ mỉ khảo sát. Hơn nữa hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Hương Ba Lạp tại trong Phật giáo tượng trưng cho thanh tịnh không nhuộm tịnh thổ, là siêu việt sinh tử luân hồi giải thoát chi địa. Cái này cũng phù hợp Phật giáo đối với bất tử lý giải. Tề Vân tự hỏi trong lời nói của đối phương ý tứ, cho nên Louis một thế bao quát cách ôn gia tộc, bọn hắn một mực tìm vĩnh sinh chi địa chính là Hương Ba Lạp. Mà Hương Ba Lạp đại biểu vĩnh sinh kỳ thực cũng không phải là ý nghĩa thực sự bên trên vĩnh sinh, mà là một loại tinh thần thăng hoa. Đúng. Ý nạ xì ổ công nhận cái thuyết pháp này, kỳ thực không chỉ là Phật giáo, rất nhiều tôn giáo liên quan tới vĩnh sinh một khái niệm này giải độc, cũng là chỉ phương diện tinh thần siêu thoát. Ta lão sư tại lần thứ nhất tiếp xúc đến tấm bản đồ kia thời điểm, liền đã từng nói, cái này cái gọi là vĩnh sinh rất có thể là tinh thần. Cái này Tề Vân nhất thời không nói gì. Mặc dù hắn ban đầu liền cho rằng, trên thế giới này căn bản không có khả năng có cái gì bất tử thuyết pháp. Nhưng chân chính đẩy ra mê vụ sau, vẫn là cảm thấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được trống rỗng. Loại này hình dung có lẽ có chút trống rỗng, lấy một thí dụ, cuối tuần ngươi nằm ở trong nhà không có việc gì, nhất thời cao hứng phần thưởng chính mình một lần. Sau đó cái loại cảm giác này, chính là Tề Vân tâm tình vào giờ khắc này. Ánh mắt của hắn rơi vào đống lửa khiêu động trên ngọn lửa, trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng, nói như vậy, những người kia bận rộn nửa ngày, kỳ thực là hiểu lầm bất tử ý tứ, hoặc có lẽ là bị trong truyền thuyết chữa lửa gạt. Cách Ôn gia tộc mười mấy đời người hao phí vô số tinh lực, bỏ ra đếm không hết đại giới, kết quả là muốn tìm vĩnh sinh lại là hư vô phương diện tinh thần siêu thoát. Cũng không biết Rego Éo Lệ nếu là biết được tin tức này sau, có thể hay không tiếp thu được. Cũng không thể tính toán lừa gạt. Ý nạ xì ố lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, có liên quan Hương Ba Lạp ghi chép vốn là mịt mờ, tăng thêm người đời sau truyền miệng, rất dễ dàng bị sai lầm giải đọc. Những cái kia vốn là chấp nhất tại quyền lợi cùng tài phú người, tự nhiên sẽ hướng về thực tế bất tử phương hướng mong đợi. Tề Vân nghe vậy cũng thở dài một tiếng, đúng vậy à, nhìn chung lịch sử, truy cầu trường sinh cũng là đứng tại trên kim tự tháp người nghèo đều mong sớm kết thúc một chút. Nổi danh nhất Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, bao quát tìm được cái kia hai nơi mấu chốt đầu mối thành Cát Tư Hãn, Lâu Lan Vương, cái nào không phải tay cầm quyền hành, bọn hắn theo đuổi trường sinh, chính là nghĩ vĩnh viễn nắm chặt quyền lực và tài phú. Hiện tại xem ra, cách Ôn gia tộc tìm kiếm vĩnh sinh chi địa, Phật giáo trong truyền thuyết Hương Ba Lạp, cùng với Diêm FC mê địa cầu trục tâm, kỳ thực cũng là một chỗ ị nạ xì ô gật gật đầu, đúng, mặc dù những cái này truyền thuyết đều rất có sắc thái thần thoại, có chút thoát ly thực tế, nhưng không thể phủ nhận là mảnh không gian này đích xác rất đặc thù. Nơi này môi trường sinh thái là ngoại giới trước đây chưa từng thấy, nếu như xâm nhập nghiên cứu, có thể sẽ có vượt quá tưởng tượng phát hiện. Bất quá nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, chần chờ một chút, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đem nơi này tin tức giữ bí mật, đừng cho nó biến thành bốn liếng bánh gà tổ. Ở đây có lẽ là trên địa cầu cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Ý nạ xì ổ âm thanh thả rất nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Tề Vân giật mình, hiểu rồi trong lời nói của đối phương ý tứ. Liên mảnh không gian này môi trường sinh thái, muốn so trong phim truyền hình những cái kia tiên cảnh xinh đẹp hơn, không nói trước giá trị nghiên cứu của nó, chỉ là giá trị buôn bán đều không thể đánh giá. Đến lúc đó hoàn cảnh bị phá hư là khẳng định, tham khảo bây giờ ô tôn cổ đạo bên trên thiên đường hồ liền biết. Ta biết rõ ngươi ý tứ, ta nguyên bản mục đích cũng chỉ là nghĩ làm rõ ràng bí mật này, cũng không có nghĩ tới phá hư ở đây. Tề Vân hết sức chăm chú trả lời, Rego Éo Lệ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn câu thông. Hảo, cảm ơn ngươi. Nhận được câu trả lời hài lòng sau, Ý nạ xì ổ đứng lên ngáp một cái, thời điểm không còn sớm, ta lại muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Khô cực. Tề Vân mặt lộ vẻ hãi náy, hơn nửa đêm đem nhân già kêu lên chỉ hoãn lâu như vậy. Ý nạ xì ổ khoát khoát tay, tiến vào cách đó không xa lều vải. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân nhìn qua ngọn lửa nhúng nhảy, trong lòng suy nghĩ nên khuyên như thế nào Rego Éo Lệ từ bỏ ở đây. Còn có đáy hồ tòa thành chỉ kia, tất nhiên vĩnh sinh là giả, cái kia lúc trước trên mặt hồ nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng, hơn phân nửa cũng là một loại không biết hiện tượng tự nhiên, hay là cái kia đáy hồ có cái gì đặc thù cơ quan trang bị. Suy tư một lúc lâu sau, Tề Vân đứng lên, hướng đi phía trước đèn vẫn sáng cái kia đỉnh lều vải lớn. Trong trứng đồng, Rego Éo Lệ bọn hắn quả nhiên còn tại nghiên cứu đáy nước bay chụp đoạn video kia. Tề Vân đem hắn thét lên một bên, đem mới vừa rồi cùng Ý nạ xì ổ suy luận kết quả nói cho đối phương biết. Rego Éo Lệ nghe xong sững sờ tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thì ra gia tộc mười mấy đời người truy tìm hơn mấy trăm năm bí mật, đáp án thế mà hoang đường như vậy. Hắn không muốn tin tưởng đây là sự thực. Qua rất lâu, Rego Éo Lệ mới chăm chú nhìn Tề Vân, ngữ khí nghiêm túc, ngươi nói đều là thật sao? Tề Vân nhìn ra hắn có lẽ trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, thế là nhún vai, là thật là giả ngươi có thể hỏi một chút ngươi mang đến cái kia hai tên chuyên gia. Chỉ cần xác định đáy hồ tòa thành chỉ kia đích thật là tám cánh hình hoa sen hình dáng, vậy hơn phân nửa liền không sai được. Muốn thêm một bước nghiệm chứng mà nói, có thể cần tại trong thành chỉ tìm được mấu chốt đầu mối. Rego Éo Lệ nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn mấy giây, quay người bước nhanh đi đến cái kia hai tên nhân viên nghiên cứu bên cạnh, thuật lại một lần Tề Vân bọn hắn suy luận. Hai người nghe xong biểu lộ hết sức kinh ngạc, rõ ràng cũng là biết Hương Ba Lạp truyền thuyết. Sau một lúc lâu, Rego Éo Lệ một lần nữa đi đến Tề Vân bên cạnh, sắc mặt phức tạp nói, chờ đêm mai ta muốn đích thân đi xuống xem một chút. Tề Vân liền biết ra hỏa này không dễ dàng như vậy hết hy vọng, thế là gật đầu một cái. Có thể, đến lúc đó ta với ngươi cùng một chỗ. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng đối tòa kia trong truyền thuyết Hương Ba Lạp Vương thành phi thường tò mò, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao tới đều tới rồi. Ngày kế tiếp, sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân giao cho Ngưu Đại Nhất hạng nhiệm vụ, để cho hắn cùng Sao Tử đi ra ngoài trước nhắn cho Trần Vĩ. Hôm qua tại thông đạo thời điểm, cân nhắc đến phía trước có thể sẽ có không tưởng tượng nổi tình trạng phát sinh, thế là Tề Vân liền để Trần Vĩ đi ra ngoài trước chờ tin tức, nếu như hôm nay trước khi trời tối bọn hắn còn chưa có đi ra, liền sẽ mang người đi vào cứu viện. Ngưu Đại Nguyên vốn có chút do dự, hắn cùng Sao Tử đi. Cái kia Tề Vân bên người chiến lực cũng chỉ còn lại có Quyền Ca, Tiểu Võ cùng Đại Pháo ba người, Rego Éo Lệ bên kia nhưng có 5-6 cái. Thằng đến Tiểu Võ nhặt một hòn đá lên, lòng bàn tay dùng sức bóp, hòn đá trong nháy mắt vỡ thành một phấn, hắn lúc này mới chật chật lưỡi, đem lời muốn nói nuốt trở về trong bụng. Dưới tình huống đối diện không có súng ống, vị này thực lực đích xác đầy đủ bảo hộ lão bản không được gì. Hai người trên đường chú ý an toàn, không nên kinh thường. Mặt khác, liên quan tới chuyện nơi đây phải nghiêm khắc giữ bí mật, nếu như thuận lợi, chúng ta ngày mai liền đi ra. Hai người đứng thẳng người, nghiêm túc hướng Tề Vân chào một cái, là đợi đến sau khi hai người đi, Ý nạ xì ô đưa ra muốn tại phụ cận thăm dò một chút, cân nhắc đến vấn đề an toàn, Tề Vân liền dẫn Quyền Ca cùng Đại Pháo cùng hắn hành động chung. Đến nội Rego Éo Lệ bọn hắn, nhưng là vẫn tại trong lều vải nghiên cứu đáy hồ cổ thành, khoa học nghiên cứu rõ ràng không có mục đích của bọn hắn trọng yếu. Tề Vân bọn hắn từ trong sơn cốc bò ra, trước tiên phản hồi đến ngày hôm qua cánh rừng bên cạnh. Ý nạ xì ô ngồi xổm trên mặt đất, quan sát đến ngày hôm qua nhóm voi chạy trốn lúc hiện trường.
cũng thấy nửa ngày, ngoại trừ voi dấu chân, lại không có phát hiện những sinh vật khác vết tích. Lại là đồ vật gì, có thể để cho hình thể khổng lồ voi nhóm đều kinh hoàng chạy trốn. Hắn nhíu mày tự lẩm bẩm. Tề Vân bước cằm, liếc nhìn một vòng sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, có phải hay không là một loại nào đó loài chim? Ý Nạ Xỉ Âu nghe được Tề Vân ngờ tới, thêm chút suy tư liền lắc đầu, hẳn không phải là, nếu như có thể đối với voi tạo thành uy hiếp, vậy cái này sinh vật hình thể không thể so sánh voi tiểu quá nhiều, trước mắt đã biết trong giới tự nhiên cũng không có tương tự loài chim tồn tại. Tề Vân cười ha ha, ngươi cũng đã nói, là trước mắt đã biết trong giới tự nhiên không có, mà địa phương này là không biết. Ý Nạ Xỉ Âu khẽ giật mình, tốt ta, ngươi nói có đạo lý. Mấy người dừng lại phút chốc, liền hướng về một phương hướng khác đi đến, trong lúc đó phát hiện sinh hoạt tại trong rừng một ít động vật, thì như con sóc, con thỏ, còn có mấy cái màu sắc tươi đẹp không biết tên loài chim. Đều không ngoại lệ, hình thể đều so ngoại giới chủng loại lớn hơn nhiều, hơn nữa tướng mạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Những thứ này tiểu động vật nhìn thấy người lúc không chút kinh hoàng, chỉ là chậm rãi trốn vào bụi cỏ, rõ ràng còn không có kiến thức đến động vật hai chân hiểm ác. Ý Nạ Xỉ Âu ven đường góp nhặt một ít động vật lông tóc, phân và nước tiểu, còn có một số cỏ xỉ rêu các loại vi sinh vật hàng mẫu, dự định sau khi ra ngoài làm nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Dương đảo mắt liền đi đến ngay phía trên. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt, một đoàn người dọc theo ven rừng rậm đi đã hơn nửa ngày, ngoại trừ ngày hôm qua có chút lớn tượng, thế mà lại không nhìn thấy một cái động vật lớn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, một đoàn người liền bắt đầu trở về doanh địa. Liên tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, một đôi con mắt màu xanh làm từ trong rừng rậm ló ra, chừng chừng nhìn qua Tề Vân bọn hắn rời đi phương hướng.